Chương 118. Ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Cầm đầu Chí Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động trong tay đế binh để ngăn cản lôi trụ công kích. Nhưng mà, đạo kia lôi trụ ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, liền đế binh đều không thể hoàn toàn hóa giải, ba vị Chí Tôn thân ảnh tại lôi trụ cấm chế, khó khăn lui lại. Bọn họ khí tức trong người bắt đầu cấp tốc rối loạn, liền hô hấp đều thay đổi đến nặng nề. Nhân tộc chuẩn đế, ngươi không muốn làm quá đáng. Cầm cổ kính Chí Tôn âm thanh khàn giọng, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Quân Mặc Quân trong mắt không có một chút thương hại, lạnh lùng nhìn xem bọn họ, ngữ khí khinh đạm, quá đáng. Cái này quá đáng hai chữ, các ngươi cũng xứng nói sao? Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Quân thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt, hắn xuất hiện tại ba vị Chí Tôn trước mặt, một trường vung ra. Kia không tốn sức chút nào đem ba vị Chí Tôn phản kích hóa giải. Ba vị Chí Tôn bị lôi đỉnh vây khốn, thân ảnh khó khăn dãy rủa, trong tay đế binh tia sáng dần dần ảm đạm, mà bọn họ khí tức cũng từng bước suy yếu. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Cầm cự phủ Chí Tôn đầy mặt tuyệt vọng, thanh âm bên trong tràn đầy không tin. Vô tận lôi đình lại lần nữa từ phía chân trời giáng lâm, hóa thành thao thiên cự lãng lôi trụ, nháy mắt đem ba vị Chí Tôn thôn vệ. Cái kia lôi đình mang theo vô tận tiên quang lực lượng, giống như thiên phạt giáng lâm, đánh đâu thắng đó. Ba vị Chí Tôn rốt cuộc minh bạch, bọn họ cùng Quân Mặc Quân Chi ở giữa chênh lệch, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Chuẩn đế đỉnh phong, làm sao có thể nắm giữ như vậy chiến lược mạnh mẽ? Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không ý thức được, người này trước mặt tộc chuẩn đế, sợ rằng đã bước vào đại đế cảnh giới. Nhưng mà, dù cho hắn thật sự là đại đế lại như thế nào? Trong ba người bất luận một vị nào, đã từng đều là phương này người thống trị của vũ trụ. Vượt qua thời đại cường giả, trải qua vô số chiến đấu cùng huy hoàng. Bọn họ huy hoàng đủ để khinh thường bạc cổ, cho dù là tự chém một đao, cũng không phải bình thường đại đế sơ kỳ tu vi có thể sánh được. Thoạt nhìn, các hạ không có ý định buông tha chúng ta. Cần phải ép buộc chúng ta vận dụng sức mạnh cấm kỵ sao? Cầm trong tay Hắc Mâu Chí Tôn trong mắt hiện lên lạnh lẽo chi sắc, phía sau ngưng tụ sóng ngầm phun trào. Nếu như ngươi không buông tha chúng ta, như vậy tiểu đồng quy vu tận đi. Vị kia tay dịu tỉnh táo vô cùng, cũng dứt bỏ sinh tử, trong mắt lóe ra quyết tuyệt chi quang, hiển nhiên chuẩn bị tại một khắc cuối cùng làm ra lựa chọn cuối cùng. Ta đã lâu chưa sử dụng cố lực lượng này, hôm nay xem ra, sợ rằng thực sự độc thủ. Cầm đen nội soi người đồng dạng kiên định, mặt mày như lao, trong mắt đã đốt lên không thể ức chế điên cuồng. Cố lực lượng này là bọn họ duy nhất con bài chưa lật, duy nhất một đầu có thể lật bàn hy vọng. Nhưng nếu vận dụng cái này lực, liền mang ý nghĩa đoạn tuyệt tất cả đường lui, triệt để cùng cấm khu tạm biệt. Bọn họ nguyên bản tính toán là chờ đến bước lên con đường thành tiên lúc, lại đem sử dụng lực lượng này. Nhưng giờ phút này, chiến cuộc đã bức bách bọn họ đi tới tuyệt lộ. Ba người bọn họ đứng thẳng ở sâu trong tinh không, khí tức bắt đầu dần dần bị bại, phản phất ngưng tụ thành một viên đen nhánh ngôi sao. Một giây sau, ba người đồng thời quắc khẽ, cực điểm thăng hoa. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt đột nhiên bộc phát. Ba vị Chí Tôn khí tức giống như sơn nhạc sụp đổ, mãnh liệt càn quét thiên địa, làm cả vũ trụ vì đó rung động. Đây là cực điểm thăng hoa. Bọn họ lại bị bức đến trình độ này. Đây là bọn họ cuối cùng vương bài, một khi sử dụng, lại không quay đầu chỗ trống. Trận này lôi kiếp, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ liên thủ sao? Vẫn là một cái không địch lại, mới sẽ nhiều lần bị bức ép đến loại này tình trạng. Không có khả năng, chỉ là một cái chuẩn đế đỉnh phong, làm sao có thể uy hiếp đến ba vị Chí Tôn? Chẳng lẽ vị này nhân tộc chuẩn đế, có cái gì lớn lao con bài chưa là sao? Cái này chết tiệt hỗn độn mê vụ, để chúng ta căn bản là không có cách thấy rõ đến cuối cùng. Cấm khu bên trong mặt khác Chí Tôn, thấy tình cảnh này, kinh hãi và phẫn. Nhộn nhịp ngước nhìn sâu trong tinh không, trong lòng tràn đầy rung động. Nhân loại, không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng có người đem ta bước đến trình độ như vậy. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào hành áp vạn cổ tồn tại. Cầm trong tay Hắc Mâu Chí Tôn âm thanh như lôi đỉnh cuộn cuộn, tản ra uy áp gần như ép tới thiên địa nổ tung. Ngươi, ngược lại là mạnh đến mức không thể khinh thường, nhưng tại ba người chúng ta cực điểm thăng hoa lực lượng bên dưới, chú định không cách nào ngăn cản. Cầm Kim Phủ Chí Tôn cũng cười lạnh nói, lưỡi búa bên trên kia sáng chói mắt vô cùng, giống như phá vỡ chân trời của sáng. Ngươi có thể ép đến chúng ta đi đến một bước này, xem như là cái dị loại. Nhưng hôm nay, chú định không cách nào chạy trốn. Cầm cổ kính người âm thanh âm lãnh như quỷ mị, trong gương phản chiếu lấy vô số ngôi sao cùng u ám, thôn vệ tất cả quan minh. Ba người khí tức vô tiền hoáng hậu, phản phất khống chế vũ trụ sinh tử. Cho dù là Quân Mặc Quân, cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, vấn đề không lớn. Cực điểm thăng hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Mặc Quân cười lạnh, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. Trường tâm lôi đình lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành từng đầu lôi long, vờn quanh ở xung quanh người. Thế nhưng, các ngươi thật cho rằng bằng vào các ngươi lực lượng, liền có thể đánh vỡ trận này từ cùng? Quân Mặc Quân âm thanh lạnh lẽo lại kiên định, giống như tuyên bố tử thần giáng lâm. Cực điểm thăng hoa đã là bọn họ cuối cùng con bài chưa lật. Vậy mà mặc dù như thế, ba vị Chí Tôn cũng vẫn như cũng bị Quân Mặc Quân tỉnh táo thái độ chọc giận. Ba người gầm thét như sấm, đồng thời xuất thủ, Hắc Mâu, Kim Phủ, cổ kính buộc phát ra vô tận ý lực, hóa thành ba đạo hủy thiên diệt địa phong mang, nhắm thẳng vào Quân Mặc Quân. Ba người bọn họ đều là từng là thiên tuyển người, tương tại cái này vũ trụ ở giữa không người có thể địch quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ, cũng là riêng phần mình thời đại chúa tể. Ba vị Chí Tôn công kích như lúc sơ sinh thời điểm hỗn độn dòng lũ, quét ngang và tượng, xé rách chư thiên và pháp, xuyên thủng thế gian trí cao đạo lý, đinh hai nhức óc, giống như tận thế gầm thét. Ba hợp nhất, nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa kinh thiên lưới dao, đánh đâu thắng đó. Cỗ lực lượng kia tựa hồ vượt qua tất cả thời không ràng buộc, vũ trụ căn bản quy tắc tại cái này một khắc sụp đổ hầu như không còn. Ngôi sao sụp đổ, tinh hà đảo ngược, hư không bên trong khe hở hết sức căng thẳng. tựa như toàn bộ vũ trụ đều tại những thần lực này bao phủ xuống rên thống khổ. Màu đen trường mâu những nơi đi qua, hư không bị cắt chém thành một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Sát khí ngập trời, vạn vật vì đó khuất phục. Kim sắc cự phủ mang theo ma khí. Nó cái kia hừng hực lưỡi đao giống như khai thiên tịch địa đệ nhất trùng sáng, tái hiện cái kia hỗn độn sơ khai chi cảnh. Giống như muốn đem tất cả lần thứ hai thôn vệ, hướng hư vô. Màu bạc cổ kính thì giống như lô đen đồng dạng, chiếu rọi vào tượng. Ngôi sao quang mang tại nó trên mặt kính tiêu tán thành trống không. Tựa hồ liền thời gian cũng bị nó vô tình thôn vệ, tất cả tồn tại ở trong gương đều mất đi ý nghĩa. Giờ phút này, ba vị trí tôn lực lượng đã đạt tới cực điểm. Liên vũ trụ nhất xa xôi hoang nguyên đại địa, cũng tại bọn họ xung kích bên dưới mất đi hào quang. Ước bạn sinh linh tại cái này cố kinh thiên uy áp bên dưới giống như trong gió thu lá rách, không ngừng run rẩy. Thiên đạo giáng lâm, giống như ngày tận thế tới. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Quân Mặc Quân vẫn như cũng là như vậy lạnh nhạt thong dong. Chương 119. Như thật muốn hỏi, không ngại đi tìm Diêm Vương trả lời chắc chắn đi thôi. Như Quân Mặc Quân là đã từng chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, có lẽ hắn sẽ có cảnh giác. Nhưng bây giờ hắn đã bước vào thánh hoàng cảnh giới, vượt rất xa phàm tục giới hạn. Cực điểm thăng hoa, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hắn nói nhỏ, âm thanh khoan thai, giống như trên chín tầng trời lôi minh, chấn động thương khung. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khoe khoang bao lâu. Một vị trí tôn cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khiêu khích. Dù sao, ba người bọn họ cùng là đương thời chi chủ, cái nào không phải lấy lực lượng một người tồi khô là hủ, đẩy ngang một thời đại. Vô địch tín niệm, cường đại ý chí, những này để bọn họ đứng ở cấm khu đỉnh. Quân Mặc Quân không có lại do dự, ba vị trí tôn công kích lần thứ hai tới gần. Sấm sét vang dội bên trong, hắn rất bình tĩnh, đưa tay vừa nhấc. Trong lòng bàn tay lôi đình lực lượng bộc phát, nháy mắt hóa thành ngàn vạn lôi long, vờn quanh ở xung quanh hắn. Mỗi một đầu lôi long đều ẩn chứa bị diệt tất cả lực lượng. Lôi đình trong hư không đan vào thành không thể vượt qua bình chướng. Ba vị trí tôn công kích mãnh liệt xung kích tại cái này lôi đình bình chướng bên trên. Vang minh chấn động bốn phương, toàn bộ tinh vực phảng phất bị lật tung. Nhưng mà, luồng sức mạnh mạnh mẽ này lại chưa từng dung chuyển lôi đình bình chướng mảy may. Bình phong này tựa như là vũ trụ ở giữa nhất không thể phá vỡ tồn tại, đem tất cả công kích tất cả ngăn tại bên ngoài. Làm sao có thể? Màu đen trường mâu người nắm giữ đồng tử đột nhiên co bảo, khiếp sợ cùng ngạc nhiên viết đầy mặt mũi của hắn. Các ngươi thực lực, sát thực không kém. Quân Mặc Quân nói khẽ, ngữ khí của hắn vẫn như cũ tỉnh táo, bất quá, muốn phá vỡ phòng ngự của ta, các ngươi còn kém xa lắm. Mà bây giờ, ta mới sử dụng ra hai thành lực. Hắn lạnh nhạt nói bổ sung. Cái gì? Ba vị trí tôn lập tức sửng sốt, khó mà tin được lỗ tai của mình. Liên tại bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Quân Mặc Quân thân ảnh nháy mắt biến mất tại bọn họ ánh mắt bên ngoài. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại ba vị trí tôn trước mặt, trong tay thanh kia ám diễm giản chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nguyên lai ngươi liền chút năng lực ấy. Màu đen trường mâu người nắm giữ gầm hét, một mâu đâm ra, mang theo vô cùng uy thế. Quân Mặc Quân thần sắc không thay đổi, hắn đồng dạng lấy ám diễm giản lên tiếp. Dù sao, màu đen trường mâu dù cho mạnh hơn, cũng bất quá là đế binh, kém xa tiên khí chi uy. Cả hai ba chạm, giống như hai ngôi sao chạm vào nhau, tia sáng bắn ra bốn phía. Nhưng mà, vẹn vẹn ngắn ngủi một sát na, nguyên bản quét ngang vũ trụ màu đen trường mâu lại tại ám diễm giản va chạm bên dưới cong, vết rách bắn ra. Cái này, làm sao có thể? Màu đen trường mâu chí tôn con ngươi nháy mắt co bảo, trên mặt viết đầy không dám tin hoảng sợ. Hắn cúi đầu nhìn hướng trong tay trường mâu. Cái kia đã từng ngang dọc vũ trụ, vô kiên bất tồi đế binh, bây giờ lại bị ám diễm giản áp chế đến không chịu được như thế một kích. Sự sợ hãi trong lòng hắn cùng tuyệt vọng giống như là trong bóng tối gián động, cấp tốc lan tràn ra. Căn này trường mâu, từng nương theo hắn chinh chiến bốn phương, sẽ rách qua ngôi sao, quét ngang hơn bạt phát. Nhưng mà, hiện tại nó tại cái này đem ám diễm giản trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt, một kích chính là phá. Cái này, làm sao lại như vậy? Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy không tin cùng bất lực. Điều đó không có khả năng. Kim sắc cự phủ người nắm giữ sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong tay cự phủ cũng bởi vì kinh hãi mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân trong tay ám diễm giản, trong lòng dâng lên ngập trời sóng lớn. Cố kia bao trùm vạn pháp bên trên khí tức để hắn cảm thấy chưa bao giờ có nặng nề áp lực. Tiên khí, chẳng lẽ đây là tiên khí? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra khó mà ức chế khiếp sợ. Màu bạc cổ kính chí tôn cũng cuối cùng kịp phản ứng, toàn thân chấn động, ngự khí không tự chủ được mang lên run rẩy, tiên khí. Cái này đúng là một cái tiên khí. Ba người rốt cuộc hiểu rõ vì sao Quân Mặc Quân có thể như vậy thông dong. Trong tay hắn cái kia ám diễm giản chính là vượt qua đế binh tiên khí. Ngươi cái này nhân tộc, thật là khiến người ta kinh ngạc. Chiến phủ chí tôn lạnh lùng nói, ta thừa nhận, ngươi thật sự vượt quá chúng ta dự đoán, nhưng ba đối một, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. Liên tính ngươi có tiên khí, lại có thể thế nào? Màu đen trường mâu chí tôn hừ lạnh, cứ việc nhưng trong lòng đã cảm thấy bất an. Tiên khí? Quân Mặc Quân khẽ miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt cười nói, các ngươi kinh ngạc vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa dứt lời, hắn lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, như dòng lũ như vỡ đê trào lên mà ra, khí thế ngập trời, bàng bạc vô cùng. Cố lực lượng kia xa xa vượt qua ám diễm giản khí tức, cuồng bạo mà thuần túy, phản phất tận chứa một loại nào đó cổ lão mà thần bí bản nguyên chi lực, từ Quân Mặc Quân quanh thân mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát càn quét bốn phương, cả kinh thiên địa chấn động. Hư không tùy theo rung động, tầng tầng không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Từng vòng hỗn độn gợn sóng khuyết tán đến vô biên xa vực. Lôi quang tại trên không đan bảo, thiên địa linh lực phản phất bị một loại nào đó vô hình lực hút dẫn dắt, điên cuồng tuần hướng trước người hắn. Hỗn độn bên trong, một mặt cổ lao tấm thuẫn chậm rãi hiện lên tại Quân Mặc Quân trước mặt. Giống như từ thời gian chỗ sâu đi tới, mang theo vượt qua thời đại cảm giác tang thương. cái kia tấm tuấn mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà huyền ảo thần bí đường vân. Mỗi một đạo văn khắc đều mơ hồ tỏa ra xám xịt lại nhiếp hồn quang huy, phản phất tuyên khắc lấy vô tận tuế nguyện bí mật. Chính là thần nguyên lôi quyết thuẫn. Cái này lại là một cái tiên khí. Màu bạc cổ kính chí tôn con người đột nhiên co vào. Bọn họ không ngờ tới, cái này từng bị bọn họ coi là địch thủ nhân tộc, vậy mà nắm giữ hai cái tiên khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Cầm kim phủ vị kia chí tôn cuối cùng lộ ra một vẻ bối rối. Như thật muốn hỏi, không ngại đi tìm Diêm Vương trả lời chắc chắn đi thôi. Quân Mặc Quân ánh mắt lạnh lẽo quét mắt một cái ba vị này chí tôn, tiếp lấy nhàn nhạt bổ sung một câu, đương nhiên, như cái kia Diêm Vương thật tồn tại lời nói. Vừa dứt lời, ám diễm giản, bất hủ thuẫn, hai kiện tiên khí tại cùng một nháy mắt thả ra vô biên lực áp bách, như núi lớn hướng ba người trấn áp mà đến. Ba vị chí tôn sao có thể tùy ý cố này cường đại uy áp đè xuống? Bọn họ khí tức lại lần nữa bốc lên. Cực điểm thăng hoa phía sau lực lượng như hồng thủy manh thú đối kháng Quân Mặc Quân áp chế. Mỗi một phần lực đạo đều lộ ra dọa người mà vô cùng cường đại. Nhưng mà, bất luận bọn họ làm sao phản kháng, tại Quân Mặc Quân cường thế trước mặt, tất cả những thứ này cố gắng cũng đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ hư không phản phất cũng vì đó chấn động, yên lặng vũ trụ tựa hồ ở trong nháy mắt này vì đó rung dậy. Tại cái kia rách ra hư không bên trong, tất cả đều đột nhiên lâm vào bình tĩnh, giống như vĩnh hằng yên tĩnh. Quân Mặc Quân đứng ở tinh không phần cuối, trên thân bao quanh vô tận tiên khí chi uy. Hắn phảng phất bất hủ thần chỉ, quan sát vạn tượng sinh linh. Liên toàn bộ vũ trụ đều tại hắn cái kia ánh mắt lạnh lẽo bên trong lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Mà ở sau lưng của hắn, ba vị trí tôn vết máu sớm đã nhuộm đầy vô biên thương khung. Huyết vụ bao phủ ở giữa, tàn tạo pháp tắc mảnh vỡ phiêu phủ trong đó, tựa như lưu tinh vẫn lạc quy tích. Máu tươi như ngôi sao rơi vãi, tỏ rõ lấy bọn họ thất bại cùng bất lực. Chương 120. Từ giờ trở đi, nhân tộc ta đem sừng sững vũ trụ đỉnh. Ngoại giới, chấn động từ nội bộ bộc phát, tầng tầng gợn sóng trong hư không khuyết tán ra đến. Mọi người trong lòng siết chặt, gần như có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Không cần nhiều lời, mọi người trong lòng đã sớm tâm lý nắm chắc, phá nguồn gốc ba cái kia chí tôn đang cùng vị kia nhân tộc chuẩn đế lâm vào liều chết chiến đấu. Nhưng mà trận chiến đấu này tới vội vàng, đi đến càng thêm cấp tốc. Chiến đấu kết thúc phảng phất vẹn vẹn một cái nháy mắt thoáng hiện. Vô luận là các đại chủng tộc thánh nhân, cũng hoặc cấm khu bên trong các chí tôn, đều nín thở ngưng thần, ánh mắt khóa chặt cái kia mảnh hỗn độn mê vụ. Ai là bên thắng? Ai là kẻ bại? Là ba vị chí tôn liên thủ, vẫn là vị kia nhân tộc chuẩn đế? Đột nhiên, trong sương mù khe hở đột nhiên rách ra. Ngay sau đó, một thân ảnh từ vết nước bên trong chậm rãi đi ra. Người này trên thân thần quang vạn đạo, tựa như một vị bất hủ thần chỉ giáng lâm trần thế. Hắn mỗi một bước đặt xuống, đều dùng toàn bộ vũ trụ vì đó run lên, ngôi sao tại dưới chân hắn ảm đạm phai mờ. Quân Mặc Quân khí tức trên thân, như mênh mông tinh hà phun trào, sôi trào mãnh liệt. Hắn kinh sợ thiên địa, khí huyết sôi trào, khiến ức vạn sinh linh tâm thần vì đó run rẩy. Là hắn, chuẩn đế tiền bối. Có người không khỏi kinh hô, âm thanh run rẩy bên trong lộ ra cực hạn khiếp sợ cùng mừng như điên. Hắn thắng, nhân tộc ta chuẩn đế thắng. Chơi ạ, ba vị chí tôn liên thủ, vậy mà thua ở dưới tay hắn. Chuẩn đế tiền bối như thế cường hãn. Ha ha, ba vị chí tôn đáng là gì? Tại chuẩn đế tiền bối trước mặt, cũng bất quá là hồ giấy. Từ giờ trở đi, nhân tộc ta đem sừng sững vũ trụ đỉnh. Những cái kia thái hư tiên tộc cao ngạo đâu? Ân, chờ coi a, sau ngày hôm nay, chúng ta muốn để bọn họ kiến thức một chút. Các tộc cường giả nháy mắt rơi vào cùng nhiệt. Trong mắt thiêu đốt vô tận kích tình cùng kích động, phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Nhân tộc tu sĩ, lệ như suối trào, kiềm chế đã lâu khuất nhục cùng không cam lòng, tại cái này một khắc toàn bộ phát tiết. Vũ trụ ở giữa mỗi một ngôi sao, giống như đốt mùi lửa, nối thành một mảnh, chúng sinh trên khuôn mặt đều là vẻ mặt kích động. Nhưng mà, cấm khu bên trong các trí tôn lại rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng tập trung vào cái kia từ hỗn độn trong sương mù đi ra thân ảnh. Trong mắt mang theo khó nói lên lời không cam lòng, càng nhiều hơn chính là không cách nào tin kinh ngạc. Như thế nào như vậy? Ba vị trí tôn liên thủ, lại bại. Đây chính là cùng chúng ta đồng liệt trí tôn. Vị kia nhân tộc chuẩn đế, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn đến tột cùng làm được bằng cách nào? Tại cái kia bị phong tỏa địa phương, đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái kia ba vị trí tôn, chẳng lẽ đã bị hắn chém giết sao? Cấm khu các trí tôn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bọn họ sao cũng không có nghĩ đến, ba vị trí tôn liên thủ, thế mà lại thua ở một tên nhân tộc trong tay. Đây chính là ba vị trí tôn a. Mỗi một vị đều là đã từng vô địch một thời đại tồn tại. Đã từng, bọn họ đã từng đi đến qua dạng này đỉnh phong. Nếu là từng cái đơn đấu bị bại, có lẽ bọn họ còn tâm phục khẩu phục. Dù sao, vị này nhân tộc chuẩn đế thực lực, sớm đã được đến bọn họ tán thành. Nếu là một chút kéo dài hơi tàn tồn tại, càng muốn đích thân xuất thủ khiêu khích, cuối cùng ngã trên mặt đất, cũng không thể nói gì hơn. Có thể vào giờ phút này, đây là ba vị trí tôn kết hợp xuất thủ. Bọn họ giống như triệu tập hai vị cường giả liên thủ, muốn đem tên này nhân tộc chuẩn đế trọng thương. Có thể kết quả đây. Dù vậy, bọn họ y nguyên đánh không lại hắn. Bọn họ bị theo trên mặt đất. Mà còn, nhất là không thể tưởng tượng chính là, bọn họ y nguyên không cách nào biết được, tại cái kia mảnh hỗn độn trong sương mù, đến cùng phát sinh cái gì. Cực hạn thăng hoa tồn tại, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Cho dù là đã từng đại đế, chỉ sợ cũng không cách nào nhấc lên như vậy rung động vận sóng. Nhưng mà, tất cả những thứ này lại phát sinh ở vị này nhân tộc chuẩn đế trên thân. Không, có lẽ hắn bây giờ đã không còn là nhân tộc chuẩn đế. Sớm tại phía trước, bọn họ liền đã có suy đoán. Bây giờ, theo ba vị trí tôn bại trận, bọn họ đã có thể khẳng định, cái này nhân tộc chuẩn đế lực lượng đã đạt đến cùng bọn hắn cân bằng thậm chí vượt qua tình trạng. Điều này có ý vị gì? Đây chính là đại đế cấp bậc tồn tại a. Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ phá hủy ba vị chí tôn lực lượng. Đại đế, từ xưa đến nay lại có mấy vị nhân vật có thể đạt tới như thế hoàn cảnh. Nhưng mà tại trước mặt bọn hắn, vị này nhân tộc chuẩn đế vậy mà làm đến. Bọn họ không hề rõ ràng vị này nhân tộc chuẩn đế là như thế nào tại mức độ này bên trong đột nhiên tăng mạnh. Thiên tâm ấn ký không có dao động, thành đế chi kiếp cũng bị áp chế, không có chút nào độ kiếp vết tích. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật sự là lấy khác loại phương thức thành đạo? Có lẽ hắn sớm đã thành đế, nhưng vì sao thiên tâm ấn ký vẫn không có bất kỳ phản ứng nào? Vì sao phiến thiên địa này chưa từng đối cái khác người tu hành làm áp lực? Xác thực, vị này nhân tộc chuẩn đế chưa từng thành đế, nhưng nếu như hắn còn chưa thành đạo, lại làm sao có thể chiến thắng ba vị cực điểm thăng hoa chí tôn? Đây là cực điểm thăng hoa hoàn cảnh, khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong, lại là ba vị chí tôn liên thủ, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ bại trận. Cái này không cách nào giải thích a. Cấm khu bên trong các chí tôn nhộn nhịp tự nói, bọn họ dùng hết toàn lực đi phỏng đoán, nhưng như cũ khó giải. Trong lòng bọn họ nhấc lên gợn sóng, khó mà lắng lại. Lâu dài giấu trong lòng nghi hoặc cùng lo nghĩ, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt tất cả. Vị yêu nhân tộc chuẩn đế đã cường đại đến đủ để khiến bọn họ tâm thần động dao động trình độ. Ngôi sao cổ đạo bên trên, Phượng Lưu Ly mặc áo trắng, đứng tại một viên cổ lão ngôi sao bên trên. Ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm, ngắm nhìn cái kia mảnh ngay tại dần dần tiêu tán hỗn độn mê vụ. Sư tôn, đây chính là hắn thực lực chân thật sao? Phượng Lưu Ly âm thanh lạnh lạnh, nhưng trong đó phân chấn khó mà che giấu. Bên cạnh nàng Diệp Phàm, Vương Nhạc Bảo, Thanh Liên Nhi mấy người cũng toàn bộ đều kìm lòng không được phân chấn. Quanh thân bao phủ nhàn nhạt hỗn độn khí tức, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Vương Nhạc Bảo khẽ miệng mang theo khó mà ức chế nụ cười, sư tôn thật sự là ngưu bức. Thanh Liên Nhi theo sát phía sau, sư tôn quá lợi hại. Diệp Phàm âm thanh âm u mà mang theo kiêu ngạo, ba vị chí tôn liên thủ lại bị sư tôn một người áp chế, cổ kim chưa từng có. Các ngươi phát hiện không có, từ khi sư tôn bế quan về sau, hắn làm việc hình như càng ngày càng cao điệu. Phượng Lưu Ly khẽ bước cái cằm, như có điều suy nghĩ, đống nhiên mở miệng nói, đúng vậy à, ta cũng chú ý tới, hắn lần này thế mà chủ động đi tìm cấm khu những cái kia kinh khủng tồn tại phía trước. Diệp Phàm nhíu mày trầm tư một lát, cuối cùng cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là dạng này, sư tôn lại có chút chủ động xuất kích dấu hiệu. Chẳng lẽ sư tôn không có ý định lại ẩn giấu thực lực, lén lút tu luyện sao? Thanh Liên Nhi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mà còn, sư tôn phía trước không phải nói qua, bởi vì chúng ta sự tình, hắn một tháng này bế quan đã phế đi sao? Làm sao cảm giác hắn hiện tại tựa hồ mạnh hơn đâu? Có phải là ta ảo giác? Vẫn là. Vương Nhạc Bảo vừa bắt đầu liền có chút hoài nghi, chẳng qua là lúc đó hắn chú ý cẩn thận, không dám nói ra. Các ngươi nói, sư tôn nói tới bế quan, có phải hay không là đang gạt chúng ta? Diệp Phàm đột nhiên đặt câu hỏi. Có khả năng, sư tôn có lẽ trong bóng tối tu luyện, sau đó một lần hành động kinh diễm tất cả chúng ta. Thanh Liên Nhi nói. Nói rất đúng, sư tôn bình thường luôn nói không thể quá cuốn, kết quả chính mình lại lén lút cuốn lại. Thật sự là giảo hoạt. Phượng Lưu Ly tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, ngựa khí tức giận bất bình. Đúng vậy à, ba vị chí tôn đều bị xử lý, hắn nhìn qua thế mà lông tóc không thương. Thực lực thế này, ngày xưa đại đế đều chưa từng làm đến. Vương Nhạc Bảo hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ. Theo bọn họ ở giữa thảo luận càng thêm kịch liệt, càng ngày càng tiếp cận cái kia tựa hồ tự cho là đúng chân tướng. Chương 121. Hắn thực lực không kém hơn chúng ta, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể cùng hắn đối kháng. Táng Thiên cổ địa bên trong, Thiên Hà Thánh Mẫu đứng lặng tại tòa nào đó cổ lão cung điện đỉnh. Thân mặc kim vượng hoa bảo, tóc dài như thác nước, buông xuống đến mặt đất, đôi mắt lóe ra như ngôi sao quang huy. Thánh Mẫu khí tức bao phủ bốn phía, toát ra không có gì sánh kịp tôn quý cùng thần thánh. Nàng ánh mắt xuyên thấu thương cung, dừng lại tại cái kia mảnh dần dần tiêu tán hỗn độn mê vụ bên trong. Trong mắt lóe lên một tia không che giấu được kinh ngạc. Hắn vậy mà thật thành công. Thiên Hà Thánh Mẫu thấp giọng lẩm bẩm nói, âm điệu xa xăm mà thâm trầm. Nàng không nhịn được hít sâu một hơi, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Xem như ngày xưa nữ đế, nàng chứng kiến qua vô số anh hùng của thời, đã từng mắt thấy qua không biết bao nhiêu chí cường chi người vẫn lạc. Nhưng mà, giống quân mặc quân loại này bằng vào sức một mình trấn áp ba vị chí tôn tồn tại, liền nàng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thánh Mẫu không khỏi nghĩ voi, cấm khu bên trong những cường giả kia thời khắc này thần xác định là như thế nào đặc sắc. Ba vị chí tôn quyết đấu, liền năm đó đỉnh phong thời kỳ nàng cũng không dám mạo hiểm nhưng khiêu chiến. Phương vũ trụ này cách cục, sợ rằng muốn triệt để sửa. Những cái kia thâm tàng tại cấm khu các chí tôn, cũng không còn cách nào giống như trước như thế, không chút kiêng kỵ. Khoe miệng nàng nâng lên một tia cười nhạt, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường, tiên sinh, ngài đem đến cho ta kinh hỉ, thật sự là tầng tầng lớp lớp a. Con đường thành tiên, mắt thấy là phải đến. Mà cái này đột nhiên xuất hiện, đủ để thay đổi vũ trụ tương lai hướng đi nam nhân, để con đường này thay đổi đến càng thêm khó bề phân biệt. Mắt thấy tất cả những thứ này về sau, Thiên Hà Thánh Mẫu không có lại dừng lại lâu, quay người rời đi, về tới Bích Lạc Huyền Âm Trung bên trong. Bích Lạc Huyền Âm Trung nhẹ nhàng chấn động, kim quang như nước thủy triều, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Táng Thiên cổ địa không khí, cũng theo đó yên lặng không tiếng động. Từ khi quân mặc quân tản đi lôi kiếp cùng hỗn độn mê vụ về sau, toàn bộ vũ trụ im lặng xuống. Trừ nhân tộc, yêu tộc cùng số ít chủng tộc khác bên ngoài, tất cả sinh mạng thể đều trầm mặc. Bao gồm cấm khu bên trong cổ lão các chí tôn. Mặc dù nội tâm sóng chấn động đảo mãnh liệt, nhưng bọn họ toàn bộ đều ngậm miệng không nói, cẩn thận không dám nói. Liền những cái kia từng muốn cùng Quân Mặc Quân là địch các chí tôn, cũng tại lúc này sinh ra một tia vẻ may mắn. May mắn lúc trước bị người đứng bên cạnh khuyên nhủ, nếu không tùy tiện rời núi, kết quả sợ rằng cùng cái kia ba vị chí tôn không khác nhiều. Thành tiên chi đạo, nếu là cùng Quân Mặc Quân tranh đấu, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Cần gì phải muốn cùng một cái đã đi vào chuẩn đế cảnh cường giả cùng chết? Dù cho hiện tại Quân Mặc Quân khả năng còn chưa hoàn toàn thành đế, nhưng thực lực đã không thể khinh thường. Hắn tồn tại đã vượt qua chuẩn đế phạm chủ, liên xương vị cũng biến thành mơ hồ không rõ. Quân Mặc Quân lại lần nữa bước lên trấn Ngục Uyên, toàn bộ tinh vực người nhộn nhịp giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, giả câm vờ điếc. Nhưng mà, Quân Mặc Quân há lại sẽ buông tha bọn họ. Đồ đệ của hắn bị thương tổn, há có thể dừng bước tại ba vị trí tôn vẫn lạc. Nguyên nhân chính là như vậy, Quân Mặc Quân mới sẽ tại trở về sau, xử lý xong trong tay công việc phía sau, lập tức động thủ, để mấy cái trí tôn trở thành cho hạ giận đối tượng. Bất quá, ba vị trí tôn vẫn lạc, vẫn như cũ không đủ để cho hắn hài lòng. Trạm thứ nhất, hắn đi tới Thương Long Điện. Thương Long Điện, xem như vũ trụ ở giữa thần bí nhất cùng nguy hiểm cấm địa một trong, từ xưa liền chôn giấu vô tận của bố. Nó nằm ở trấn ngục bên cực bắc chi địa, bốn phía bị nồng đậm hắc ám cùng hỗn độn bao phủ, tựa như tiến vào vĩnh hằng minh vực. Thương Long Điện chỗ sâu, tràn ngập khiến người dùng mình khí tức, bên trong ẩn nấp chí tôn, số lượng nhiều. Thậm chí Thiên Hà Thánh Mẫu cũng chưa chắc rõ ràng. Nó là cấm khu bên trong tồn tại khủng bố nhất. Thương Long Điện ngoại giới, hiện đầy vô số cổ lão phù văn cùng cấm chế. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ tại không tiếng động nói không thể xâm phạm uy năng. Cho dù đã từng ngang dọc vũ trụ cường giả, đối mặt cô áp bức này cảm giác cũng không thể không cúi đầu, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hôm nay Thương Long Điện nên đón một vị khách không mời mà đến, Quân Mặc Quân. Chân hắn đạp hư không, bao quanh lấy nhàn nhạt tiên quang, tựa như cùng mảnh này u ám thế giới không hợp nhau. Quân Mặc Quân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như lao, liếc nhìn một phía, tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó mục tiêu. Những cái kia từng khiến vô số sinh linh e ngại phủ văn cùng cấm chế, ở trước mặt hắn như giấy mỏng yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn cản hắn từng bước một tiến lên. Thương Long Điện chỗ sâu, những cái kia bí ẩn các trí tôn sớm đã cảm giác được Quân Mặc Quân giáng lâm. Bọn họ thần niệm trong bóng tối lặng yên đan bảo, truyền lại bất an cùng cảnh giác. Ba vị trí tôn vẫn lạc, đế huyết nhuộm đỏ tinh không, cái kia cảnh tượng thê thảm, sớm đã để bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Vào giờ phút này, cho dù là đã từng quát tháo phong vân các trí tôn, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ chọc giận Quân Mặc Quân, đưa tới càng nhiều phiền phức. Hắn tới. Một vị trí tôn thấp giọng thì thầm, trong giọng nói tràn đầy khó mà che giấu run rẩy. Các ngươi thương nghị như thế nào? Là động thủ, vẫn là quan sát? Một vị khác trí tôn chuyển hướng cấm khu chỗ sâu dò hỏi. Ta cho rằng, vẫn là không muốn đối địch với hắn. Hắn thực lực đã không kém hơn chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng hắn đối kháng. Một vị cổ lão trí tôn trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng kính sợ. Chẳng lẽ tùy ý hắn tại Thương Long Điện muốn làm gì thì làm? Có trí tôn không cam lòng hỏi. Không phải vậy đâu. Ba vị trí tôn hạ tràng, chẳng lẽ còn không đủ cảnh cáo chúng ta sao? Một vị lớn tuổi trí tôn thở dài nói. Người này dù chưa thành đế, nhưng kỳ thật lực đã đạt chúng ta tương đối trình độ. Đối địch với hắn, chỉ sợ là tự tìm đường chết, không bằng tạm thời ẩn nhẫn, yên lặng theo dõi kỳ biến, suy nghĩ con đường thành tiên. Một vị khác trí tôn thâm trầm nói. Chúng trí tôn rơi vào trầm mặc, không người còn dám phát biểu. Bọn họ tuy là từ xưa đến nay trí cường giả một trong, từng ngang dọc vũ trụ, uy trấn bốn phương, nhưng tại con đường thành tiên trước mặt, vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé cùng yếu ớt. Vì thành tiên, bọn họ chỉ có thể ẩn nút chờ đợi, ẩn nhẫn đến nay. Nếu là hành động theo cảm tính, kết quả trung bình là tự chịu diệt vong. Chính bảo trung niên một vị cường giả đỉnh cao, trùng hợp là cùng bọn hắn tương đối. Đến từ nhân tộc tồn tại, người nào lại dám tùy tiện bước lên sự cố? Trừ phi ta nhất thời khắc, Quân Mặc Quân khí huyết đột nhiên xuất hiện suy yếu. Nếu không, bất luận làm sao bị quất, những người này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Tại Thương Long Điện đỉnh chót, Quân Mặc Quân cũng không đối những cái kia trí tôn ở giữa trong bóng tối cầu thông cho có bất kỳ chú ý gì. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại Thương Long Điện chỗ sâu một đầu xa xưa mạch khoáng bên trên. Nơi đó, mơ hồ tỏa ra một cỗ đặc thù khí tức, phản phất ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ hi hữu tồn tại. Hắn bước ra một bước, nháy mắt, hắn liền vượt qua vô số không gian, xuất hiện ở mạch khoáng phía trước. Trong mỏ quặng, mơ hồ có tiên quang lập lòe, tựa như là một loại nào đó tiên phẩm ngay tại lặng yên thanh nén. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một vẻ ý lạnh. Hắn đưa tay vung lên, lập tức một đạo bóng ánh tiên quang bổ ra mạch khoáng mặt ngoài, hiện lộ ra trong đó chôn giấu bảo vật. Đó là một khối bóng ánh tiên thạch, tản ra nồng hậu dày đặc tiên khí, nội bộ ẩn chứa vô tận thiên địa tạo hóa lực lượng. Chương 122. Thật không hổ là chuẩn đế tiền bối, xem cái này cấm khu như không. Quân Mặc Quân đưa tay chộp một cái kia tiên thạch liền bị hắn nắm trong tay. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra vẻ tươi cười, Thương Long Điện, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thấp giọng tự nói, tiếp tục ở chỗ này du tẩu, phản phất mảnh này cấm khu bất quá là hắn tùy ý đặt chân hậu hoa viên. Cùng lúc đó, Thương Long Điện bên ngoài, thiên địa kỳ biến, mênh mông khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhân tộc cùng yêu tộc những người mạnh nhất nộn nhịp hiện thân. Bọn họ đạp yếu ớt mà đi, quanh thân bao quanh óng ánh thần quang, tựa như vô số ngôi sao rơi xuống ở đây. Mỗi một vị đều là cực hạn tiếp cận chuẩn đế cảnh giới tu sĩ, bình thường tại vũ trụ ở giữa đánh đâu thắng đó, uy danh hiển hách. Nhưng mà, dù vậy, đối mặt cấm khu bên trong cái kia kinh khủng hoàn cảnh, liền xem như bọn họ, cũng chỉ có thể tại bên ngoài Thương Long Điện đây, quan sát từ đằng xa, không dám chút nào đặt chân trong đó. Lúc này, nhìn thấy nhân tộc chuẩn đế tại Thương Long Điện bên trong khoan thai hành động, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ cùng không dám tin thần sắc. Thật không hổ là chuẩn đế tiền bối, xem cái này cấm khu như không. Nhân tộc thánh nhân đỉnh phong cường giả thấp giọng thì thào, trong giọng nói không cách nào che giấu rung động. Quá mạnh, những này chí tôn căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuẩn đế tiền bối san bằng tất cả. Không hổ là trấn áp ba vị chí tôn tồn tại, loại này thực lực, ai dám cùng tranh tài? Một vị khác yêu tộc thánh nhân cũng cảm khái nói, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Tại Thương Long Điện bên ngoài, tất cả ánh mắt ngưng tụ, bầu không khí càng thêm khẩn trương sôi trào. Trải qua thời gian dài, trừ cấm khu người một nhà, người nào có thể tại Thương Long Điện muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy mà hôm nay, Quân Mặc Quân lại lấy sức một mình phá vỡ tầng kia khiến người nhìn mà phát khiếp cấm kỵ. Nhìn xem cái kia mảnh tĩnh mịch kinh khủng cấm khu ở trước mặt hắn nháy mắt hóa thành hư vô. Mọi người trong lòng không nhịn được xông lên gợn sóng mênh mông kích động cùng tự hào. Nhân tộc bên trong lại có dạng này cường giả, tương lai nhất định có thể quật khởi. Một vị nhân tộc thánh nhân nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong lóe ra như hỏa ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Nếu ta yêu tộc cũng có thể ra cái dạng này anh hùng liền tốt. Một vị khác yêu tộc thánh nhân tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trong giọng nói lộ ra một tia không tự chủ mê mẩn. Lời còn chưa dứt, Thương Long Điện chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, một đạo bóng ánh tiên quang phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng, trong vầng hào quang mơ hồ có thể thấy được Quân Mặc Quân thân ảnh. Thoáng qua ở giữa, Quân Mặc Quân liền từ Thương Long Điện bên trong thu hoạch mấy trăm loại kỳ chân dị bảo. Trừ tiên thạch, vẫn có không chết thần dịch, bất tử thần dược, thần nguyên các loại chân quý vật phẩm, cái gì cần có đều có. Những bảo vật này đối Quân Mặc Quân tác dụng cơ hồ, nhưng không hề gây trở ngại hắn từ những này chí tôn chi địa hung hăng bóc lột một phen. Linh khí khổng lồ như vậy, nếu các ngươi mất đi, tuổi thọ giảm ngắn, lực lượng suy yếu, như vậy há không có nghĩa là ta đã thay đổi đến càng mạnh. Nhưng mà vẹn vẹn như vậy, Quân Mặc Quân ý nguyên cảm giác không đủ. Hắn tiếp tục tại Thương Long Điện chỗ sâu tìm kiếm. Ngươi đủ rồi. Cuối cùng, một tiếng gầm thét từ Thương Long Điện chỗ sâu truyền ra. Lập tức, bốn phía nhấc lên ngập trời cơn bão năng lượng, dư âm rung động toàn bộ trấn Ngục Uyên. Ngươi thanh âm không nhỏ a. Quân Mặc Quân lơ đễnh, móc móc lỗ tai, lạnh lùng đáp lại, lớn tiếng gầm rú làm cái gì? Ngươi giết chúng ta ba vị chí tôn, lại cướp đi nhiều như thế bảo vật, chẳng lẽ còn chưa biết thế nào là đủ? Thanh âm kia như lôi đình chấn động Thương Long Điện, mà toàn bộ Thương Long Điện cũng vì đó run rẩy, phẫn nộ cùng uy áp nồng đậm vô cùng. Quân Mặc Quân nghe vậy dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khoe miệng của hắn hất lên nhẹ, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, lập tức lạnh lùng mở miệng, âm thanh rõ ràng, đi ra đánh một trận. Cái này ngắn ngủi bốn chữ, tựa như kinh lôi vành mình, quen quẩn tại Thương Long Điện mỗi một cái góc. Những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó các chí tôn chấn động trong lòng. Trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình khó tả. Quân Mặc Quân rõ ràng là đang khiêu khích, là đang bức bách vị kia cổ lão chí tôn hiện thân. Nếu như hiện thân, tiếp xuống cục diện làm sao? Có thể hay không lại vào thần nguyên, con đường thành tiên đã gần ngay trước mắt. Mà yên lặng lâu như vậy, đến cùng tiếp tục cần nuốt, vẫn là phân cao thấp. Quả nhiên, theo Quân Mặc Quân khiêu khích, vị kia cổ lão chí tôn cuối cùng trầm mặc. Toàn bộ Thương Long Điện lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, phản phất thiên địa đều đình chỉ vận chuyển. Một lát sau, âm thanh kia vang lên lần nữa, nhưng ngữ khí lại rõ ràng làm yếu đi rất nhiều, "Nhân tộc, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Chúng ta mặc dù không muốn đối địch với ngươi, nhưng nếu ngươi khăng khăng như vậy, đừng trách chúng ta liên thủ trấn áp ngươi." Quân Mặc Quân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Liên thủ trấn áp ta? Chỉ bằng các ngươi những này trốn ở trong tối lao ra hỏa, như thật là có can đảm lượng, sao không đi ra cấm khu, đến một tràng chân chính quyết đấu?" Thanh âm của hắn như lợi kiếm xuyên thấu Thương Long Điện, khiến những chí tôn kia trong lòng một trận run rẩy. Vị kia cổ lão chí tôn lại lần nữa rơi vào trầm mặc, hiển nhiên không dám tùy tiện ứng chiến. Ba vị chí tôn vẫn lạc đã cho bọn họ mang đến khắc sâu cảnh cáo, mà vị này nhân tộc chuẩn đế thực lực, không người dám khinh thường. Dù cho bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể chắc thắng. Làm sao vậy? Không lên tiếng. Liên chút năng lực ấy, vậy mà còn dám ở chỗ này kêu gào. Quân Mặc Quân cười lạnh nói: "Ngươi." Vị kia chí tôn lên cơn giận dữ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra đáng sợ nộ khí. Khí tức kịch liệt ba động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ xé rách thiên địa. "Tới đi, chỉ cần ngươi dám phóng ra một bước, ta liền làm ngươi là chân chính anh hùng." Quân Mặc Quân hài hước nhíu mày, ngón tay ngoắc ngoắc. "Được rồi được rồi, nhân loại đạo hữu, chính ngươi muốn cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu đi." Lúc này, một vị chí tôn cuối cùng mở miệng, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. "Bớt nói nhảm, đi ra." Quân Mặc Quân chỉ vào hắn nói, "Ngươi quá đáng, ta chỉ là khuyên can mà thôi." Vị kia khuyên can chí tôn có vẻ hơi e ngại, tựa hồ sợ hãi rơi vào cuộc phong ba này bên trong. Hoa thủy khác hướng trên người ta dẫn. Quân Mặc Quân khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, "Trào phúng không thôi." Đối mặt lời nói này, khuyên can chí tôn có vẻ hơi không phản bắt được, hiển nhiên không còn dám nhiều lời. "Hừ, liền mắng chửi người đều không có khí lực, còn dám bùi ở cấm khu bên trong." Quân Mặc Quân tiếp tục trầm trọng, như đổi lại người khác, khả năng sớm đã không thể chịu đựng được loại này ngôn từ. Nhưng đối mặt Quân Mặc Quân, những này các chí tôn nhưng căn bản không dám làm ra phản ứng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, vị này nhân tộc chuẩn đế là thật không sợ hại a. Nếu không phải bọn họ từng đối Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm đám người hạ thủ, sợ rằng hôm nay tất cả cũng sẽ không như vậy a. Nửa ngày về sau, vị kia cổ lao chí tôn cuối cùng không có lên tiếng nữa. Toàn bộ Thương Long Điện lại một lần yên tĩnh lại, phản phất tất cả chưa hề phát sinh qua. Quân Mặc Quân thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tại Thương Long Điện bên trong tầm bảo. Thân ảnh của hắn cao lớn to lớn cao ngạo, chỗ đến không người dám ngăn. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối các chí tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng cái ngắt lấy. Mặc dù không có cam lòng, lại không có người dám ra tay ngăn cản. Chương 123. Chớ để ý, tùy tiện hắn cầm a, muốn cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Không sai biệt lắm, đi cái kế tiếp cấm khu. Quân Mặc Quân tử tổ nói. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng biến mất, Thương Long Điện các chí tôn trong lòng không hiểu nhẹ nhõm một chút, phản phất đem một vị tai họa đưa đi. Nhưng mà Thương Long Điện yên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Lăng Tiêu Kiếm Tông bên kia lại sóng lớn mãnh liệt. Không phải chứ, cái này Ôn Thần tại sao lại đến chúng ta cái này? Có người thấp giọng nói. Xuyệt, đừng để hắn nghe thấy. Một người khác vội vàng ngăn lại. Chớ để ý, tùy tiện hắn cầm a, muốn cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Một cái chí tôn bất đắc dĩ nói. Có Thương Long Điện vết xe đổ, Lăng Tiêu Kiếm Tông các chí tôn cũng không dám lại ra mặt. Từng cái yên lặng ẩn nút, tùy ý Quân Mặc Quân ở trong núi tìm kiếm. Quân Mặc Quân liếc mắt Lăng Tiêu Kiếm Tông, lạnh lùng mở miệng, liền không có người đến ngăn cản một cái sao? Tượng trưng địa làm chút cái gì cũng được, các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông thật không muốn mặt mũi. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Kiếm Tông các chí tôn nháy mắt câm như hến. Ai còn dám làm tức giận cái này nhân tộc chuẩn đế? Mặt mũi. Mệnh quan trọng hơn a, tại dạng này kinh thế hai tộc thực lực trước mặt, bọn họ minh bạch, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có yên lặng nhìn xem Quân Mặc Quân đào móc bọn họ bảo tàng, mà chính mình lại bất lực. Tại Lăng Tiêu Kiếm Tông về sau, Quân Mặc Quân lại lần nữa đặt chân các loại cấm địa, Vạn Tượng Cung, Thiên Đạo Liên Minh, Huyết Ngục Thiên Đỉnh. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trong vòng một ngày, đi thăm tất cả cấm địa. Mỗi đến một chỗ, tiên dược, cổ khí, tiên chân, toàn bộ bỏ vào trong túi. Hành động như nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng, phản phất tất cả những thứ này thiên kinh địa nghĩa. Mà những cái kia cấm khu bên trong các chí tôn, chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn. Nội tâm thì lặng yên cầu nguyện, hy vọng Quân Mặc Quân nhanh chóng rời đi. Quân Mặc Quân quay đầu lại thoáng nhìn, cái kia mảnh bị hắn triệt để vơ vét không còn gì cấm địa, khóe miệng không khỏi nâng lên một đạo loan nguyệt, không sai biệt lắm. Thanh âm của hắn nhẹ nhõm vui sướng, tựa như tại làm một chuyện bình thường không có gì lạ việc nhỏ. Nhưng lời nói này rơi vào những cái kia chí tôn trong tai, lại giống như trời đông giá rét trong đêm một trận gió lạnh, trực thấu lưng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có một người dám phát một lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem hắn mang theo vô tận chí bảo rời đi, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Ôn Thần, cuối cùng đi nha. Đảo mắt, đã là sau một tháng. Trong đoạn thời gian này, Quân Mặc Quân chưa hề bước ra Táng Thiên cổ địa mảy may. Hắn có đế binh, tinh thần bản, thiên hoàng kiếm, như là loại này chí bảo, đã bị hắn mài giũa đến đỉnh phong cảnh giới. Từng có lúc, hắn còn hy vọng Thiên Hà Thánh Mẫu có thể vì hắn giúp một chút sức lực. Nhưng theo chính mình thực lực thủy biến, đã không tại cần trợ giúp của nàng. Theo hắn tu vi phi tốc tăng lên, những cái kia đế binh uy năng cũng tiêu tan theo. Nguyên bản nghĩ lại, bây giờ thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào. Quân Mặc Quân trước đây sở dĩ tránh cho sử dụng tiên khí, chính là bởi vì tiên khí quá mức làm người khác chú ý, dễ dàng dẫn tới ngấp nghé. Bây giờ, những này lo lắng đã vô tổn. Thánh Hoàng lực lượng xứng ba kiện tiên khí, đủ để cho bất cứ địch nhân nào biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, ngoại giới trừ Quân Mặc Quân ngắt lấy cấm khu nghe đồn càng thêm lưu truyền rộng rãi. Khác một kiện đại sự cũng theo thời gian trôi qua lặng yên hiện lên, đó chính là tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội đến. Cái này đội hành động thần bí khó lường, thủ đoạn lôi lệ phong hành. 5 người một tổ, phối hợp như bóng với hình, chỗ đến, các thiên tài nhộn nhịp e ngại, nghe tin đã sợ mất mật. Không có ai biết bọn họ lai lịch, cũng không có người có khả năng thăm dò thân thể bọn hắn phần. Duy nhất đã biết là, phàm là trở thành bọn họ mục tiêu thiên tài, đều không ngoại lệ, trên thân bảo vật, công pháp, bí thuật, toàn bộ bị bắt đi, liền cùng hắn bọn họ tôn nghiêm. Càng có nghe đồn, một vị nào đó thiên kiêu chi tử, thiếu niên đắc chí, tiên duyên không ngừng. Rất nhiều đại đế bí bảo, đại đế truyền thừa liên tiếp hiện rõ, tư chất của hắn kinh thiên động địa. Cho dù tuổi còn trẻ, cũng đã có thể nói thiên kiêu. Nhưng mà, hắn lại bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp, bước lên tinh thần cổ đạo, ý đồ chứng đạo. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại đặt chân cổ đạo vẹn vẹn sau 3 ngày, vị này cuồng ngạo thiên tài lại bị tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội để mắt tới. Thậm chí liền quần lót đều bị cướp sạch không còn. Ngày ấy, cả người bị treo ở cổ thành trước cửa, mặc người thưởng thức, trần truồng lộ thể, lại treo dòng ra 6 ngày. Tin tức này cấp tốc truyền bá, cấp tốc thành tất cả thiên tài trong lòng ác mộng. Nghe nói không, tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội lại xuất thủ. Lúc này bọn họ để mắt tới thiên yêu tộc đệ tử. Cái kia danh xưng cùng giai vô địch thiên yêu, vậy mà tại trước mặt bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Thiên yêu tộc đệ tử, ngươi là đang nói đùa chứ? Liên cổ thần tộc truyền nhân đều bị bọn họ bắt đi. Đây chính là danh xưng nhục thân vô địch cổ thần tộc a. Thế mà tại trước mặt bọn hắn, liền một chiêu đều không thể chống đỡ. Đám người này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Làm sao như thế cường? Đáng ghét. Dám đem tộc ta thiên kiêu treo ở trên thành lầu. Tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội, các ngươi nếu để cho ta bắt đến, sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Tinh thần cổ đạo bên trên, các thiên tài nghị luận ầm ĩ, trong lòng hoảng sợ, tức giận không thôi. Càng nhiều thì là người đứng xem trêu tức ánh mắt. Nghe nói cái này tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội có 3 nam 2 nữ. Cái kia nữ, ta làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt? Tựa như là chuẩn đế cái kia đồ đệ. Gọi là cái gì nhỉ? Phượng Lưu Ly. Nói hiệu nói vượng. Lưu Ly nữ thần làm sao có thể làm loại này sự tình? Ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không đánh ngươi? Đúng đấy, Lưu Ly nữ thần không có khả năng làm ra loại này sự tình. Ngươi có tin ta hay không kiện ngươi phỉ báng? Ngươi khoan hay nói, ta ngược lại là cảm thấy 3 cái kia nam cũng có chút quen mắt. Cảm giác bọn họ khí tức cùng Trung Châu Thiên Tiêu, Diệp Phàm có chút tương tự. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cứ việc mọi người hoài nghi cảm xúc càng thêm nồng đậm, nhưng vẫn không có người dám chắc chắn. Dù sao, trước mắt những này thiên kiêu bọn họ đều là đương thời lớn nhất tiềm lực nhân vật, ai có thể cam đoan trong đó không có dấu vết để lại đâu. Mặc dù rất nhiều người bắt đầu suy đoán, nhưng bọn hắn đều không có chứng cứ. Tinh thần cổ đạo bên trong, một mảnh trống trải trên hoang dã, nam thân ảnh đứng thẳng bất động. Cuồng phong lướt qua, nhấc lên quần quần bụi đất. Bọn họ đứng lặng tại một tòa cổ lao trước cửa thành. nhìn xuống phía dưới cái kia đã bị bọn họ cướp sạch không còn thương đội. Thương đội cờ xí đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ, tản đi khắp nơi rơi xuống đất. Những cái kia đã từng ngạo khí 10 phần thiên tài thiếu niên bọn họ, giờ phút này lại bị buộc chặt như heo. Bọn họ treo ở thành lâu trên cột cờ, theo gió lay động, chật vật không chịu nổi. Lần này chiến quả, ngược lại là làm người vừa lòng. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, trong tay thưởng thức lấy một viên lấp lánh tỏa sáng bảo châu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, thế mà phát hiện bạn năm tần dược. Cơ Dao nhẹ khẽ vuốt vuốt hộp ngọc trong tay, trong hộp tản ra mùi thuốc như mộng như ảo, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây coi là cái gì? Các ngươi nhìn một cái ta cái này. Chương 124. Trọng yếu nhất chính là hưởng thụ quá trình kia a. Vương Nhạc Bảo cười lớn, lấy ra một cái đen như mực trường kích. Kích trên thân mơ hồ hiện ra hình rồng đường vân, tỏa ra khiến người kiềm chế bị áp. Cửu U trường kích. Vậy mà là một thanh chuẩn đế binh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Thanh Liên Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức nhịn không được cười, xem ra chúng ta lần này thu hoạch vượt xa mong muốn. Tốt, khác nói thêm nữa, nhanh lên chia của đi. Vương Nhạc Bảo sang sảng địa đánh gãy mọi người suy nghĩ. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống bà bối, bày tại trước mặt. Trong chốc lát, năm người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Cửu U trường kích, vạn tượng thần mâu, các loại chân quý hi hữu bảo vật rực rỡ muôn màu, khiến người không kịp nhìn. Có thể bước lên cái này tinh thần cổ đạo người, quả nhiên nội tình sâu. Diệp Phàm nét miệng cười nói, bất quá những vật này đối chúng ta đến nói, hình như không có gì quá lớn tác dụng a. Thanh Liên Nhi nghi ngờ nói, dù sao riêng là bọn họ sư tôn đưa tặng vật phẩm, không chỉ là tại tinh thần cổ đạo bên trong, chính là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng là hiếm thấy chân phẩm. Mà bọn họ những này cướp đoạt đến vật phẩm, cho dù lại chân quý, tăng lên hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Kết quả trọng yếu sao? Trọng yếu nhất chính là quá trình, hiểu không? Vương Nhạc Bảo đứng lên, cười giải thích. Trộm mộ cổ mộ lúc, trọng yếu là được đến bảo bối sao? Dĩ nhiên không phải. Trọng yếu nhất chính là hưởng thụ quá trình kia à? An cướp thời điểm, mỗi người khoe miệng đều cười đến nở hoa. Ngươi nói có đạo lý. Cơ Dao gật đầu đồng ý, không chút do dự đem hộp dài ôm vào trong ngực, trong mắt lóe lên mỉm cười. Cái này Cửu Vũ trường kích ta cầm, vừa vặn gần nhất muốn thử một lần trường kích. Cái kia bạn tượng thần mâu ta lấy đi, vừa vặn đổi đi ta hiện tại binh khí. Thanh Liên Nhi cười rồi nói, đem thần mâu nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Không thể không thừa nhận, Vương Nhạc Bảo lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Kinh lịch lâu dài tu luyện, có thể hưởng thụ cấp đoạt vui vẻ, đây mới thực sự là tư vị. Mấy người riêng phần mình thu thập lên chiến lợi phẩm, trao đổi một cái được đến lương tâm phát hiện lẫn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thỏa mãn qua mang. Táng Thiên cổ địa bên trong. Như vậy, ngươi tính toán để ta đi ra tăng bọn họ một chút khiêu chiến. Đạo chủ khe như mày, hơi có vẻ không vui nhìn về phía Quân Mặc Quân, tựa hồ đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú. Đúng là như thế. Bọn họ sớm đã tại trên tinh thần cổ đạo sư hùng. Nếu như để bọn họ tiếp tục tiêu giao tự tại, không bằng vì bọn họ gia tăng điểm độ khó. Quân Mặc Quân khỏe miệng mang theo cười nhạt ý, ánh mắt nóng nhìn tinh thần cổ đạo phương xa. Đạo chủ nghe xong, hai đầu lông mày mây đen càng thêm thâm trầm, trên mặt không vui rõ ràng. Nghĩ tới ta ngày xưa trung cổ cấm địa thực tế trưởng khống giả, uy danh hiển hách, thực lực vô địch. Đã từng ở giữa phiến thiên địa này, gần như không người có thể địch, liền cấm khu các trí tôn nhìn thấy ta, cũng phải cúi đầu né tránh. Nhưng mà bây giờ, ta vùng cấm địa này bản giao cho ngươi, mà ngươi vậy mà để ta đi làm loại này vụn vặt sự tình. Đây coi là cái gì? Ta không làm. Đạo chủ quả quyết tự tuyệt, âm thanh rõ ràng mà kiên định. Thật không đi. Quân Mặc Quân hời hỏi. Liền xem như chết đói tại bên ngoài, ta cũng sẽ không đi làm loại này để tiện sự tình. Đạo chủ ánh mắt như sắt, âm thanh cũng mang theo vài phần lực uy hiếp, hai tay phía sau, khí độ phi phàm. Quân Mặc Quân nghe xong, không thấy sắc mặt giận dữ, ngược lại khỏe miệng nâng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một bình trong suốt như ngọc cái bình. Trong bình hình như có kim sắc quang mang có chút lưu chuyển, phản phất tràn đầy kỳ lạ sinh mệnh lực. Đây là cái gì? Đạo chủ ánh mắt đông nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia cái bình, nội tâm ba động như nước thủy triều. Cố khí tức kia, hoàn toàn không là thế giới này khí tức. Vĩnh Yên lặng chi nguồn gốc. Quân Mặc Quân nói khẽ, âm thanh mang theo một ít điều ý, thứ này chính là tiên đạo tinh hoa, lúc đầu ta tính toán chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, cái này Vĩnh Yên lặng chi nguồn gốc liền thuộc sở hữu của ngươi. Được rồi, tất nhiên ngươi không muốn, vậy ta cũng liền không tại cưỡng cầu. Đạo chủ nhịp tim đột nhiên gia tốc, hô hấp thay đổi đến gấp rút mà hỗn loạn. Vĩnh Yên lặng chi nguồn gốc, đây là liền cấm khu các trí tôn đều tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Tương truyền cái này Vĩnh Yên lặng chi nguồn gốc đến từ tiên vực kẻ nước, vạn năm có gặp. Có nó, sinh mệnh có thể được đến kéo dài, thậm chí đột phá cực hạn, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đã từng hắn kiên định ý chí bắt đầu dao động. Uy, ta lúc nào nói qua ta không muốn? Đạo chủ đội vàng đổi giọng, ánh mắt lộ ra không hề che giấu dục vọng. Ta cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi làm ra quyết định sai lầm, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Quân Mặc Quân chậm rãi xoay người, ngữ khí hời hợt. Nói hiệu nói vượng, ta lúc nào làm qua sai lựa chọn? Đạo chủ cấp tốc phản bác, tự tuyệt thừa nhận chính mình sai lầm. Ngươi không phải nói không ức hiếp tiểu bối sao? Quân Mặc Quân nửa là vui lùa nửa là thăm dò mà nhìn xem hắn. Cái gì gọi là ức hiếp? Cái kia kêu chỉ điểm. Ta hiện tại liền đi cho bọn họ học một khóa. Đạo chủ ngữ khí thay đổi đến lao luyện thành thục, phản phất làm ra vĩ đại bực nào quyết định. Dứt lời, hắn một trường vỗ trống không, đội quang thoáng hiện, cấp tốc bay về phía tinh thần cổ đạo. Quân Mặc Quân nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong có một tia thâm bất khả trắc quan huy. Hy vọng các đồ đệ của ta đừng để ta thất vọng. Mà tại một chỗ khác, năm người vừa vặn kết thúc chia của. đang muốn chuẩn bị chọn lựa mục tiêu kế tiếp lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa của tới, nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực. Đây là Thánh nhân đỉnh phong khí tức. Diệp Phàm bỗng nhiên sửng sở, trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Không đúng, tuy không phải Thánh nhân đỉnh phong khí tức, nhưng cũng gần như ngang nhau. Phượng Lưu Ly trong tay ma lực phun trào, ưu ảnh thôn giới thuật lực lượng giống như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra, nắm chặt binh khí, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Chẳng lẽ chúng ta chuyện làm đã chọc giận người sau lưng? Thanh Liên Nhi nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất an. Làm sao có thể? Chúng ta cũng bất quá là đánh cướp bọn họ bí thuật, lột sạch bọn họ y phục, đem bọn họ treo ở trên thành lầu 10 ngày 10 đêm mà thôi. Vương Nhạc Bảo hào sảng cười một tiếng, tựa hồ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Cố khí tức này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Phượng Lưu Ly ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa, trong mắt lóe lên một vẻ thâm thúy suy tư. Quản hắn là ai, tới liền đánh. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra chiến ý, lạnh lùng nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị nên chiến thời khắc, một đạo âm u mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ tinh không bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đạo hư vô thân ảnh chậm rãi từ tinh không bên trong hiện rõ, tựa như từ thiên ngoại mà đến. Áo bào sáng phần phật, khí tức giống như mênh mông tinh hà, ép tới toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Thân ảnh kia cao cao tại thượng, quan sát trước mắt năm người, âm thanh như lôi đình âm u, tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội, các ngươi cuồng vọng, dừng ở đây. Đạo chủ trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc thống khổ, khóe miệng co giật, mơ hồ chuyển đến đau răng cảm giác. Danh tự này, thật sự là quá làm cho người xấu hổ. Là ai cho bọn họ đặt tên? Nhưng mặc cho vụ trong người, hắn chỉ có thể nhịn xuống phần này xấu hổ, tiếp tục đóng vai nhân vật này. Dù sao, cái này liên quan đến Vĩnh Nghiên Lặng Chi nguồn gốc. Chương 125. Thật là khiến nhân tâm sinh sợ hãi. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm bọn họ nhìn qua cái kia hư không bên trong hiện lên thân ảnh, trong lòng âm thầm trầm xuống. Đó là một vị thân mặc áo bào xám lão giả, khí tức cổ lão mà uy hiếp, cường đại đến giống như thiên địa chi chủ. Khí tức bao phủ bốn phía, giống như thủy triều càn quét. Cố lực lượng này ép tới bọn họ hô hấp cứng lại. Mọi người nhất thời ý thức được, hôm nay trận chiến đấu này, sợ rằng cũng không phải là nhẹ nhõm ứng đối. Tịch chủ như vậy tồn tại cường đại, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì hóa thần cấp bậc tồn tại. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể đem cảnh giới của mình ép đến thánh nhân đỉnh phong. Nhưng cho dù là dạng này, năm người cũng nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn cái kia tịch diệt đạo thân thể thực lực, khiến mắt của bọn hắn thần bên trong khó nén rung động. Người này là ai? Hắn thực lực. Diệp Phàm ngữ khí run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Khi ánh mắt khóa chặt tại cấm khu thời điểm, Thanh Liên Nhi khuôn mặt thay đổi cũng phải kinh ngạc, tựa như lâm vào thâm trầm nghi hoặc. Không cần có giữ lại chút nào, đem hết toàn lực thi triển. Phượng Lưu Ly tỉnh táo chỉ lệnh vang vọng trên không trung. Vừa dứt lời, mấy vị thân ảnh lập tức mở rộng hành động, hoặc là thi triển bí thuật, hoặc là triệu hồi ra bọn họ vũ khí. Từng đạo tia sáng trong tinh không chợt hiện, giống như lưu tinh bạch phá màn đêm. Mỗi người đều ngay lập tức thả ra chiến lược mạnh nhất, không có chút nào giữ lại. Bản mệnh vũ khí tại hóa thần lực lượng ra chỉ phát xuống ra chói mắt kim quang, lập loè như ngân hà, tựa như ngưng tụ đại đạo pháp tắc cực hạn uy mũi nhọn. Không khí bên trong tràn ngập không gian chết xuất dít lên. Pháp lực cùng quy tắc đảm bảo, thậm chí khiến hư không đều xuất hiện mờ mèo. Phượng Lưu Ly lấy ra ưu ảnh nuốt giới hộp còn chưa mở ra hoàn toàn, cái kia quanh mình bóng đen đã như hắt chiều tuôn ra. Thôn vệ tinh quang, phản phất đem thiên địa đảo ngược, hóa ban ngày là biến dạng. Diệp Phàm thì toàn thân bao quanh ngàn vạn kim văn. Đó là tiên thiên thánh thể huyết mạch giác tỉnh phía sau dấu hiệu, chiến ý như biển, quần quần không chỉ. Hắn hai chân đạp hư không, sau lưng kim sắc pháp tướng chậm rãi ngưng tụ, tựa như một tôn cao hơn trăm trượng chiến thần, tay cầm kim côn, mục quang lãnh lệ, thần uy quần quần. Thanh Liên Nhi tay áo huy động, theo gờ zin lộ tủ in theo vội từ trong bàn tay nàng lượn vòng mà ra. Thanh quang như tơ như xương, ở xung quanh nàng tạo thành một cái tựa như hỗn độn sơ khai thế giới. Đó là một mảnh thuộc về Thanh Liên nhất mạch độc nhất lĩnh vực. Sen ảnh hiện lên ở giữa, tứ tượng lưu chuyển, càn khôn treo ngược. Nàng nhắm mắt thâm niệm, Thanh Liên mỗi một cánh hoa bên trong đều là ẩn chứa vô tận sinh diệt lực lượng. Bọn họ đan vào thành sát trận, xoay chậm chậm, khóa chặt tịch chủ. Vương Nhạc Bảo gầm thét một tiếng, toàn thân yêu lực bành trướng như nước thủy triều. Phía sau hắn pháp tướng hiện ra là một tôn viên hầu cự ảnh, cầm trong tay hôn thiên thần truy, chiến ý cuồn cuộn. Mỗi đánh xuống một đòn, đều chấn động đến hư không khẽ đều. Hắn đột nhiên bật lên, chạy thẳng tới tịch chủ mà đi. Cơ giao thì ngâm khẽ một tiếng, cầm trong tay lưu ly lọ sạch, miệng bình phun ra thần quang bảy màu, đem quanh thân thời không phong cố, tạo thành từng đạo trùng điệp màn sáng, giống như là muốn đem tịch chủ một trường kia lực lượng suy yếu ở vô hình. Mà tịch chủ, giống như trên bầu trời tuyệt đối bá chủ, ổn đứng ở tinh không bên trong. Khí tức của hắn phun trào, phản phất thôn vệ bốn phía tất cả. Ngôi sao tại hắn uy áp bên dưới rung động kịch liệt, tựa như phải tùy thời rơi xuống. Hắn cũng chưa hề đụng tới, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Ánh mắt lạnh lùng tựa hồ chưa từng đem mọi người để ở trong mắt. Ánh mắt kia, phản phất đang nhìn chăm chú một chút bất lực dãy rủa sâu kiến. Đối mặt những cái kia đánh tới công kích, tịch chủ vẹn vẹn nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Oanh! Một trường vung xuống, thiên địa chấn động, khí tức cuồn cuộn, vết nứt không gian liên tục xuất hiện. Một trường kia chưa đến, liền đã cuốn lên vạn trượng thủy triều. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ, tia sáng bị xé nát, pháp tắc bị nghiền ép. Vô số ngôi sao dưới một kích này vỡ nát. Vũ trụ hình dáng phản phất ở trong nháy mắt này muốn bị xé rách. Tựa như là một tôn chân chính thần chỉ, đối phàm trần nhẹ nhàng phất một cái, liền có thể diệt thế. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo cùng cơ giao sắc mặt đột nhiên thay đổi đến trắng xám. Cảm nhận được khó mà chống lại áp lực, bọn họ nhộn nhịp thả ra thủ đoạn mạnh nhất, ra sức phản kích. Phượng Lưu Ly ánh mắt như loại băng hàn sắc bén, ưu ảnh thôn giới thuật kích phát đến cực hạn. xung quanh đen nhánh sương mù cấp tốc lan tràn, phản phất một cái thôn vệ vạn vật thâm nguyên. Trong tay nàng cầm u ảnh nuốt giới hộ, hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, phóng tới tịch chủ cái kia hạ xuống cự trường. Nhưng mà màu đen trường hồng còn chưa chạm đến, tựa như châu đất xuống biển, nháy mắt bị xóa bỏ. Phượng Lưu Ly bị như lôi đình lực trùng kích hất bay, xa xa đụng vào hư không bên trong, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức kịch liệt suy sụp. Diệp Phàm theo sát phía sau, hai tay kết ấn, kim quang đại tác, thiên thiên thánh thể lực lượng bắn ra ra. Một tôn uy vũ kim sắc pháp tướng hiện lên, tựa như một vị viễn cổ chiến thần. Diệp Phàm gầm nhẹ, kim quyền huy động, quyền phong những nơi đi qua, hư không nổ tung, ngôi sao như mưa rơi xuống. Nhưng mà, liền tại nắm đấm sắp đụng vào tịch chủ bàn tay lớn nháy mắt, kim sắc pháp tướng như giấy mỏng nháy mắt nổ tung. Bọn họ vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, hóa thành kim bụi, theo gió tiêu tán. Bên kia, Thanh Liên Nhi điều khiển The Gjin lỗ tủ in ve vòi. Cánh hoa đột nhiên nở rộ, thả ra vô tận hỗn độn lực lượng. Cùng tịch chủ trưởng lực giao phong, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Thanh Liên liền mất đi quang huy, phiêu nhiên vỡ vụn. Vương Nhạc Bảo cùng Cơ Giao theo sát phía sau. Bọn họ hợp kích phản phất có thể đánh nát màn trời, nhưng mà tất cả lực lượng tại cái kia dưới lòng bàn tay bất quá khói lửa, thoáng qua chính là diệt. Trận này đại chiến động tĩnh quá mức kinh thiên động địa. Dù sao, tinh thần cổ đạo chính là thế lực khắp nơi tập hợp chi địa, đến không hết tu sĩ tại cái này giao thoa lui tới. Cùng ngày truyền ra ngoài đến vang động kịch liệt, mấy đạo cầu vồng nháy mắt bay lên, cấp tốc hội tụ đến chiến trường phụ cận, xa xôi quan sát. Lúc này, sâu trong tinh không, cái kia cự trưởng che khuất bầu trời, ép xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ tinh vực nghiền nát. Mà năm thân ảnh chính dãy rủa ngăn cản, đem hết toàn lực chống đỡ. Cái đó là tinh thần cổ đạo cấp đoạt đội. Một vị tu sĩ nhân tộc trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt không thể tin. Làm sao có thể? Bọn họ năm người liên thủ, thế mà bị người ép tới chật vật như thế. Một vị khác cường giả yêu tộc thấp giọng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy rung động. Cùng bọn hắn giao thủ đến cùng là ai? Tinh thần cổ đạo cấp đoạt đội thành viên thế nhưng là từng cái hóa thần cấp bậc cường giả, thế mà có thể được người đơn phương áp chế. Một tên hóa linh tộc thiên tiêu cao mày nói, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Năm người liên thủ đều đánh không lại sao? Một vị khác nhân tộc thiên tiêu nói nhỏ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sẽ không phải là cấm khu chí tôn đích thân xuất thủ a? Một vị tu sĩ nhân tộc suy đoán nói, nếu thật là như thế, sợ rằng chỉ có cấm khu như vậy tồn tại mới có thể lấy sức một mình đem cái này tinh thần cổ đạo cấp đoạt đội áp chế. Không phải cấm khu chí tôn. Một tên yêu tộc hóa thần đỉnh phong trầm thấp phản bác, bây giờ cấm khu chí tôn còn sẽ không mạo hiểm xuất thủ, nhất là nhân tộc chuẩn đế ở sau lưng bảo hộ lấy, trong ngắn hạn bọn họ sẽ không dễ dàng hành động. Trên đời này đến tột cùng còn có bao nhiêu ẩn nấp đi cường giả? Thật là khiến nhân tâm sinh sợ hãi. Hóa linh tộc cường giả thần sắc trắng xám. Hừ, quản hắn là ai? Chỉ cần có thể đem tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội diện, tất cả mọi người sẽ vì thế gieo họ. Một vị thái hư tiên tộc tu sĩ cười lạnh nói. Chương 126. Sư tỷ, xem ra chúng ta thật muốn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Không sai. Bọn giá hỏa này quá đáng ghét, sớm nên có người xuất thủ trừng trị bọn họ. Một cái khác thái hư tiên tộc thành viên tức giận nói. Đúng, bọn họ hành bá đạo, gần như cướp đoạt tất cả chủng tộc bị pháp, còn đem vô số thiên kiêu tra tấn đục nhã, hôm nay cuối cùng có người cho chúng ta chút giận. Mọi người nghị luận ở mỹ, con mắt chăm chú khóa chặt trận kia càng thêm chiến đấu kịch liệt. Tịch chủ chỉ là hơi điều động pháp tướng. Trong chốc lát, con đường vỡ vụn, tinh thần truy lạc. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm chờ năm người lại lần nữa bị đánh bay. Thân thể bọn hắn thân tại trong vũ trụ lan lộn, máu tươi như mưa phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. Tịch chủ xa xa nhìn chăm chú, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng. Hắn thấp giọng nói, không sai, có khả năng kiên trì đến nay, nói rõ các ngươi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng tất cả cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đối mặt hắn không cách nào chống lại lực lượng, năm người kiên trì đã đến cực hạn. Phượng Lưu Ly hít sâu một hơi, tóc đen như mực, ánh mắt sắc bén như lao. Nàng cao ngạo thân ảnh tỏa ra quyết tuyệt khí tức. Nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo cùng Cơ Giao, âm u mà kiên định nói, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Chờ một lúc, trước mắt người áo bào xám chắc chắn một cái tiếp một cái địa đánh mọi người. Tịch chủ thân ảnh lạnh lùng kia tựa như một tôn bất động thiên thần, đứng yên ở giữa các vì sao, quanh người tinh huy phun trào. Cái kia phần cường đại, không thể nghi ngờ, cũng không cho trốn tránh. Nàng là bọn họ đại sư tỷ, gánh vác trách nhiệm, nhất định phải vì mọi người tranh thủ mỗi một phần thời gian. Dù chỉ là nhiều chống đỡ hơi thở ở giữa, có lẽ liền có thể là các bạn đồng môn tranh đến một chút hy vọng sống. Phượng Lưu Ly tâm phảng phất bị cự thạch ngăn chặn, nhưng nàng không do dự. Lời còn chưa dứt, Phượng Lưu Ly đã như một viên sao băng phá không mà lên, hướng tịch chủ phẫn nộ phóng đi. Nàng toàn thân linh lực giống như thủy triều sôi trào, áo bào phân vật, tựa như một cái dương cánh muốn liều mạng hỏa hoàng. Nàng biết, lần này đi giữ nhiều lành ít, nhưng nàng không thể lui. Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng xính cường lưu lại. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, bước ra một bước, trong cơ thể linh lực tăng vọt, lại trực tiếp xuất hiện tại Phượng Lưu Ly trước người. Chúng ta làm sao có thể để ngươi một người lưu lại đâu? Cơ Giao cũng theo sau, khoe môi nết lên một vệ thanh tiệt cười, giống như mang theo một tia thống cổ. Nhưng mà nàng ánh mắt lại như hàn tinh thanh minh, thiêu đốt ngọn lửa bất khuất. Cứ việc nàng tu vi hơi kém tại Phượng Lưu Ly, nhưng giờ phút này, tâm ý của nàng cùng lực lượng đồng dạng kiên định. Cơ Giao nhẹ nhàng quát tay, trôi này trong suốt long lanh trường kiếm đã nắm trong tay. Thân kiếm nhộn nhạo một chút tinh huy, như một đầu ngân hà treo ngược, hàn ý tản đi khắp nơi, thấu xương triệt tâm. Nếu để cho ngươi lẻ loi một mình ở lại chỗ này, sau khi trở về chúng ta làm sao hướng sư tôn giao phó? Thanh Liên Nhi lạnh lùng mở miệng, âm thanh lại phảng phất xuyên thấu hư không, âm vang có lực. Phía sau của nàng, một đóa to lớn thanh liên trong hư không chậm rãi mở rộng, cánh sen tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra kinh sợ thiên địa uy áp. Ánh sáng màu xanh chiếu sáng mặt mũi của nàng, cái kia ánh mắt lạnh lùng phảng phất xem thấu sinh tử. Hô hấp của nàng ổn định mà sâu xa, chiến ý như thanh liên chứa đựng, dù cho trước mặt là tuyệt cảnh, nàng cũng sẽ không lui lại một bước. Bọn họ ngôn ngữ như lợi kiếm xuyên tim, để Phượng Lưu Ly chấn động trong lòng, viền mắt đột nhiên ở bước. Nàng không phải xấu não, càng không phải là mềm yếu, mà là một loại được tín nhiệm, bị làm bạn tình cảm, đem nàng gắt gao vây quanh. Nàng cảm động tại bọn hắn đồng sinh cộng tử, cũng vẫn nộ tại bọn hắn bướng bỉnh không lui. Cảm động là bọn họ nguyện ý sóng vai chiến đấu, cho dù đối thủ là không thể địch nổi tồn tại. Phẫn nộ chính là bọn họ như vì vậy mà bất lạc, toàn bộ tông môn lại nên như thế nào tiếp nhận. Bây giờ tình hình so đã từng tại cấm khu chạy trốn lúc càng thêm nguy cơ từ phía, khi đó bọn họ còn có bỏ chạy khả năng, mà giờ khắc này phía trước là chết, phía sau cũng không đường. Tịch chủ đứng trong tinh không, thân thể nguy nga, hai tay thả lỏng phía sau, thờ ơ lạnh nhạt. Thân ảnh của hắn mặc dù không cao lớn, lại có loại thôn thiên vệ địa cảm giác áp bách, phản phất hắn chính là cái này thiên địa chúa tể. Nghe đến mọi người đối thoại, hắn khinh thường cười một tiếng, khóe môi khẽ hất, giống như là nhìn xem mấy cái tiểu trùng tại làm vô vị dãy rủa, còn có tâm tình lo lắng những này. Thanh âm của hắn như cựu ma âm, vang vọng hư không. Đi chết đi. Vừa dứt lời, thiên địa đột biến, tịch chủ khí tức như sơn băng hải tiếu bộc phát ra, giống như tầng chín chút xuống, ép tới toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Không gian vặn mèo, ngôi sao ảm đạm, tựa như tận thế lâm thế, nháy mắt bao phủ mọi người. Vương Nhạc Bảo, Thanh Liên Nhi đám người sắc mặt đột biến, cái kia nguyên bản dâng lên quyết tâm, như bị gió lạnh đông cứng hỏa diễm, như muốn dập tắt. Mặc dù bọn hắn sớm có tự trí, nhưng làm chân chính đối mặt kinh khủng như vậy chen ép lúc, trong lòng vẫn như cũ nổi lên một tia không thể ức chế tuyệt vọng. Lần này, xong đời. Vương Nhạc Bảo thấp giọng thở dài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự giễu cùng bất đắc dĩ. Hắn cười khổ lắc đầu, lại không có lui ra phía sau nửa bước. Sư tỷ, xem ra chúng ta thật muốn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Cơ Dao nhẹ giọng mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh, tựa như là đang trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Con mắt của nàng trong suốt không sợ, cái kia phần quyết ý, làm người run sợ. Sư tôn, thật xin lỗi. Phượng Lưu Ly âm thanh khàn khàn, cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh. Nàng đống nhiên thôi động toàn thân linh lực, thi triển ra ưu ảnh thôn giới thuật. Tối tăm quang mang từ nàng lòng bàn tay nở rộ, như thâm viên vòng xoáy mở ra, đem thiên địa linh khí cưỡng ép thôn vệ đi vào. Nàng dùng hết tất cả, cùng cái kia hủy thiên diệt địa một kích chống lại. Có thể cuối cùng, trên lệch quá lớn. Cho dù năm người liên thủ, cho dù là bọn họ đốt hết linh hồn, vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển tịch chủ mảy may. Cố kia thần lực như trụ trời áp đỉnh, nghiền nát bọn họ tất cả hy vọng. Trong chớp mắt, mọi người thế công bị triệt để vỡ nát. Khổng lồ trường ảnh rơi xuống, như phúc thiên chi màn, che đậy tinh quang, nghiền nát hư không. Vâng. Tịch chủ cười lạnh vung tay lên, mấy người lập tức bị tóm. Ha ha ha, cuối cùng đem đám này tinh thần cổ đạo cướp đoạt đội bắt lấy. Đáng đời. Thanh âm lãnh khốc vang lên. Tất nhiên lúc trước làm ra lựa chọn như vậy, hôm nay kết quả không phải cũng sớm nên dự liệu sao? Thiếu bọn họ, tinh thần cổ đạo thiếu một cái ưu ác tính. Tốt nhất đem bọn họ mang về, lăng trì, không thể để lại người sống. Những lời này đến từ Thái Hư Tiên tộc thành viên. Đối với người bình thường đến nói, tinh không cướp đoạt đội có lẽ chẳng qua là sau bữa ăn để tài câu chuyện. Dù sao, trên người bọn họ tài phú bé nhỏ không đáng kể, tinh không cấp đoạt đội sẽ không quá mức để ý nhân tộc cùng yêu tộc vẫn còn tính toán công đạo, nhất là yêu tộc, xem tại Thanh Liên Nhi mặt mũi, sẽ không quá mức hà khắc. Nhưng mà, phần lớn ánh mắt vẫn là tập trung ở tinh thần cổ đạo bên trên những cái kia Thái Hư Tiên tộc thiên tiêu bên trên. Cũng bởi vậy, Thái Hư Tiên tộc tử đệ tại trên tinh thần cổ đạo luôn là nơm nớp lo sợ, tay nâng chí bảo, nhưng kinh hồn táng đảm. Bây giờ, mấy người bị bắt, sao có thể không cho bọn họ hưng phấn? Trong mắt bọn họ lóe ra cùng nhiệt tia sáng. Chương 127. Hiện tại có lẽ không người đến quấy rầy ta đi. Nửa canh giờ về sau, Táng Thiên cổ địa bên trong, Phượng Lưu Ly cái thứ nhất tỉnh lại. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập gian phòng, cho bốn phía mang đến một tia ấm áp sắc điệu. Trong đầu của nàng hiện lên vô số nghi vấn, ta là ai? Đây là nơi nào? Ta hiện tại nơi nào? Đúng lúc này, Phượng Lưu Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, ta cùng Cơ Giao bọn họ tại trên tinh thần cổ đạo đối kháng người áo bảo xám. Cuối cùng, chúng ta bị người áo bảo xám đánh bại. Nàng che lại cái trán, mang trên mặt một ít cảm nhận sâu sắc, chẳng lẽ ta chết rồi? Nàng mê man dưới đất thâm ngữ, nghi hoặc không thôi. Tất nhiên chết rồi, vì cái gì nơi này ánh mặt trời như thế long lanh? Đột nhiên, nàng ánh mắt nhất động, phát hiện đứng ở bên cạnh Quân Mặc Quân. Nhìn thấy hắn, Phượng Lưu Ly buột miệng nói ra, "Sư tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài chẳng lẽ cũng đã chết?" Quân Mặc Quân duy trì lấy hắn trước sau như một sư tôn hình tượng, tựa như là chiếu cố Phượng Lưu Ly, yên tĩnh địa ở tại bên giường. Nhưng mà, nghe đến Phượng Lưu Ly lời này, hắn không khỏi sửng sốt, trên trán hiện ra mấy cây hắc tuyến. "Ngươi cảm thấy ngươi chết sao?" Hắn bất đắc dĩ hỏi. Phượng Lưu Ly nghe xong, lập tức ý thức được mình nói sai. Nàng chuyển qua khóe mắt, nhìn bốn phía, rõ ràng xem đến đây là Táng Thiên cổ địa bên trong gian phòng. Nguyên lai là về tới Táng Thiên cổ địa. Phượng Lưu Ly tự đủ. Sư tôn có thiên nhãn thông, nhất định là hắn từ người áo bào cho kia trong tay đem chúng ta cứu trở về. Nếu không phải sư tôn xuất thủ, chúng ta sao có thể từ trận kia trong nguy cấp thoát thân? Lúc này, Phượng Lưu Ly trong lòng một trận ấm áp, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Sư tôn, Cơ Giao cùng Diệp Phàm bọn họ đâu? Nàng dò hỏi. Bọn họ đều tại gian phòng cách vách bên trong. Quân Mặc Quân trả lời. Phượng Lưu Ly nghe xong, thở dài một hơi. Quả nhiên, đều là sư tôn tại phía sau màn hỗ trợ, mới để cho bọn họ an toàn thoát khốn. Trong lòng nàng cảm động không thôi. Nghĩ đến Diệp Phàm bọn họ thường thường rơi vào hiểm cảnh, luôn là sư tôn đích thân đem bọn họ từ tử thần trong tay cứu vớt trở về. Lúc này, xung quanh không có người. Hiện tại có lẽ không người đến quấy rầy ta đi. Phượng Lưu Ly cười giả dối. Nàng lặng lẽ tiến lên, hai tay vòng qua Quân Mặc Quân cái cổ. Quân Mặc Quân sững sờ, lập tức cau mày nói, "Lưu Ly, ngươi vừa mới từ bệnh nặng bên trong khôi phục, đừng quá kích động." "Sư tôn, Lưu Ly đã khôi phục rất tốt." Phượng Lưu Ly làm nũng nói. Đang lúc nàng chuẩn bị tiến một bước tiếp cận, đột nhiên, bên hai truyền đến một tiếng răng rắc, giống như là đũa đứt gây âm thanh, tại trong căn phòng an tĩnh đặc biệt chói tai. Phượng Lưu Ly giật mình, chợt quay đầu nhìn lại. Trước mắt đạo chủ đang đứng tại cửa ra vào. Hắn sững sờ nhìn xem hai người. "Ách, ta có phải hay không đến sai chỗ?" Đạo chủ tự lẩm bẩm. Hắn vốn chỉ là tính toán tới báo cáo chuẩn bị nhiệm vụ hoàn thành tình huống, lại không nghĩ rằng mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn này. Có lẽ là đã lâu không gặp, hắn không có khống chế lại âm thanh, phá vỡ phần này yên tĩnh. "Ta, ngươi, thực sự là..." Phượng Lưu Ly trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nàng vốn cho rằng lần này cuối cùng có thể như nguyện, nhưng lại bị đạo chủ đánh gãy. Nộ khí lập tức xông lên đầu. Trong mắt của nàng lóe ra phẫn nộ quan mang. Khí tức cường đại bắt đầu mất khống chế, lập tức bao phủ tại toàn bộ đại điện bên trong. Không khí tựa hồ tại cái này một khắc ngưng kết, không gian cũng theo đó thay đổi đến băng lãnh. Phượng Lưu Ly ngực chập trùng kịch liệt, hắn không thể lập tức tiến lên phát tiết cố lửa giận này. Nhưng mà, tại sắp buộc phát một khắc này, lý trí lại chiếm cứ thượng phong. Nàng rất rõ ràng, chính mình không cách nào cùng đạo chủ chống lại. Thái hư đạo thể lực lượng, há lại nàng một cái hóa thần có thể địch nổi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Phượng Lưu Ly cương ép đè xuống lửa giận, thu hồi khí tức, khôi phục tỉnh táo. Chỉ là, cặp mắt kia vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng, hung hăng trừng đạo chủ một cái. "Cái kia, ta đi trước, các ngươi tiếp tục." Đạo chủ miễn cưỡng cười cười, trong giọng nói mang theo vẻ lúng túng. Vừa dứt lời, hắn liền cấp tốc quay người, bước chân nhanh chóng, tựa hồ sợ Phượng Lưu Ly sẽ đuổi theo. Phượng Lưu Ly nhìn chằm chằm đạo chủ đội vàng bóng lưng rời đi, ánh mắt lại chuyển hướng một bên sư tôn. "Chết tiệt, làm sao mỗi lần thời khắc mấu chốt luôn là bị người đánh gãy? Thật sự là phiền chết." Đại điện bên trong, theo Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi bọn họ nhộn nhịp tỉnh lại. Quân Mặc Quân cũng không có che giấu, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra cùng bọn hắn em hai nói. Thanh âm của hắn âm u còn có lực, mang theo một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Lời nói ở giữa lực lượng để ở đây mỗi người cũng không khỏi nín thở, ngưng thần yên lặng nghe. "Cái gì? Đạo chủ?" Phượng Lưu Ly mắt mở thật to, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Trên thực tế, sớm đại bọn họ giao thủ thời điểm, đã lòng sinh lo nghĩ. Người áo bào cho kia lực lượng vi phạm, cấm khu người từ trước đến nay ít có hiện thân, hiển nhiên thân phận của hắn không phải bình thường. Nhưng mà, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên lai tập kích bọn họ áo bào xám lão nhân, vậy mà là người trong nhà. "Sư tôn, ngài thật đúng là hại thảm ta a." Diệp Phàm sâu hít một tiếng. Hồi tưởng lúc ấy giao chiến thời điểm, chính mình quả thực cho rằng mệnh đều muốn ném đi. "Đúng vậy a, ta đã sớm cảm thấy sư tôn vì cái gì không có xuất thủ." Cơ Giao cũng tại bên cạnh sững sờ nói. "Đạo chủ thực lực quả nhiên vi phạm, chúng ta 5 người liên thủ, đều không thể ngăn lại hắn một chiêu." Thanh Liên Nhi đứng ở một bên, trầm mặc một lát về sau, mới chậm rãi mở miệng. "Lần này thật sự là mất hết mặt. Chúng ta còn tưởng rằng có thể tại trên tinh thần cổ đạo vô địch, kết quả liền nói chủ một đầu ngón tay đều không tiếp nổi." Vương Nhạc Bảo cười khổ, lắc đầu. "Các ngươi biết vì cái gì ta nhường đường chủ xuất thủ sao?" Quân Mặc Quân quay người, nhìn xem mọi người hỏi. "Nghịch." Mấy người cùng nhìn nhau, mặc dù mơ hồ minh bạch sư tôn có dụng ý của mình, nhưng vẫn không hiểu thâm ý trong đó. "Phượng Lưu Ly, ngươi trước tiên nói một chút." Quân Mặc Quân nhìn hướng Phượng Lưu Ly, nhẹ gật đầu. "Mời sư tôn dạy bảo." Phượng Lưu Ly nói. Quân Mặc Quân chậm rãi nâng lên một ngón tay, "Thứ nhất, các ngươi đã là hóa thần đỉnh phong cường giả, là thời điểm khắc sâu cảm thụ một chút cùng thánh nhân đỉnh phong chi ở giữa chênh lệch." "Sư tôn, ta còn không có đạt tới hóa thần đỉnh phong." Cơ Giao không khỏi nhấc tay, ngậm miệng. Quân Mặc Quân khẽ miệng hơi dương lên, nhíu nhíu mày, "Ta còn chưa nói xong đây. Thứ hai, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, một tháng này đến nay, các ngươi tu hành có hay không nghiêm túc suy nghĩ?" Quân Mặc Quân ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một loại khó mà coi nhẹ uy nghiêm. Hắn đối với bọn họ yêu cầu không hề cao, chỉ có một việc, thật tốt tu luyện, cố gắng tiến bộ, trở thành cường giả chân chính. Nhưng mà, theo một đường hành hành bá đạo, bọn họ tu hành cũng dần dần lười biếng xuống dưới. Phượng Lưu Ly vẫn còn coi là khá tốt, Diệp Phàm cùng Vương Nhạc Bảo cũng đã có chút quên hết tất cả. Lúc này, Quân Mặc Quân lời nói để mặt của bọn hắn biến sắc đến nặng nề. Xác thực, mấy ngày nay, bọn họ bằng vào lực lượng cường đại cũng không có gì sánh kịp ăn ý, quét ngang tinh thần cổ đạo, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, chính vì vậy, bọn họ tu luyện dần dần chậm dần, thậm chí có chút trì trệ không tiến. Chương 128. Tiết lộ, chính là lớn nhất một tràng đánh cược. Cho tới bây giờ, Phượng Lưu Ly bọn họ mới hiểu được, tất cả những thứ này bất quá là vì cho chính mình chế tạo một chút cảm giác nguy cơ, thúc đẩy bọn họ khắc sâu hơn địa nghĩ lại thiếu sót của mình. "Sư tôn dạy dỗ phải đối, chúng ta thực sự có chút tự mãn." Phượng Lưu Ly thấp giọng nói. Diệp Phàm cũng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Là chúng ta lười biếng, phụ lòng sư tôn kỳ vọng." Hồi tưởng lại lúc trước bước lên tinh thần cổ đạo một khắc này, bọn họ hùng tâm trang trí, lời thề quyết không để sư tôn thất vọng. Nhưng mà, nhìn thấy lần này nộp lên phiếu điểm, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu. Ngược lại là Cơ Giao, gấp nắm quả đấm, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Sư tôn, từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tuyệt không lại để cho ngài thất vọng." Thanh Liên Nhi cùng Vương Nhạc Bảo mặc dù chưa mở miệng, nhưng mắt của bọn hắn thần bên trong cũng toát ra giống nhau quyết tâm. Quân Mặc Quân nhìn xem bọn họ, trong lòng đồng thời không có quá nhiều trách cứ. Dù sao, từ đương thời cường giả mà nói, mấy người bọn họ con đường chứng đạo cũng không tính rất khó khăn. Quân Mặc Quân hiện tại quan tâm là như thế nào có thể để cho bọn họ 5 người đồng thời thành công chứng đạo. Nếu như từng cái xếp hàng chờ đợi, sợ rằng phải đợi đến Tiên Hoàng địa lão. Bất quá, những vấn đề này, chung quy là nói sau. Trước mắt, càng cần hơn quan tâm là như thế nào để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thánh nhân cấp độ. 5 người cúi đầu đứng thẳng, áo bào bị trong điện gió nhẹ phất động, có chút dập dờn. Tựa hồ cũng nổi bật bọn họ giờ phút này trong lòng lo sợ bất an. Sắc mặt ở giữa cất giấu một ít ấy nấy, ngoan ngoãn. Thần sắc câu nệ đến phảng phất đã làm sai chuyện hải tử. Cho dù không có trách phạt tới người, loại kia nguồn gốc từ nội tâm hối hận cùng kính sợ, vẫn để bọn họ không dám ngẩng đầu cùng Quân Mặc Quân đối mặt. Trong điện trầm tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài tiếng thông reo từng trận cùng dưới mái hiên dọn nước âm thanh tinh tế đang vào, giống như bọn họ giờ phút này hỗn loạn tâm tư. Quân Mặc Quân âm thanh so với vừa nãy nhu hòa một chút. Giống gió xuân thổi nhăn mặt hồ nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo rất bình tĩnh trấn an lực lượng, tại trống trải trong cung điện quanh quần ra, các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, bệnh thành một sợi dây thừng, phần này ăn ý, sư phụ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng xác thực trấn an. Hắn nói chuyện lúc ngữ điệu cũng không có quá nhiều chập trùng, nhưng từng chữ rơi vào nhân tâm, giống như là tia nước nhỏ gột rửa tâm linh bụi bặm. Quân Mặc Quân hơi chút dừng lại, ánh mắt từ 5 người trên thân chậm rãi lướt qua. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại mơ hồ lộ ra một tia điều tra, tựa như đang tìm kiếm thứ gì chưa từng ra miệng lời nói ngữ. Đó là một loại thân là sư giả đặc hữu nhìn rõ. Tu hành con đường, từ trước đến nay cũng không chỉ dựa vào người cứng rắn sông. Đồng bạn nâng đỡ, thường thường mới là xuyên qua mưa gió mấu chốt. Hắn nói xong, chậm rãi đứng dậy, trên thân váy dài hất lên nhẹ, đi xuống cao giai, bước đi trầm ổn. Mỗi một bước đều mang khí khái cùng uy nghi, cũng mang theo vài phần mong đợi. Có thể lẫn nhau là cánh tay, cùng chung cửa ải khó khăn, mới thật sự là đoàn đội. Sư phụ muốn nhìn đến, chính là bây giờ các ngươi. Quân Mặc Quân âm thanh tại lúc này lộ ra đặc biệt rõ ràng, tựa như chuông khánh thanh âm, tại đệ tử trong lòng quanh quẩn không dứt. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, khẽ thở dài một tiếng, cái kia thở dài không nặng, lại như gió vung cánh tùng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, cũng có mấy phần bao dung, lần này, liền không cho trừng phạt. Tiếng nói mới ra, 5 người cơ hồ là vô ý thức ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ khó nén kinh hỉ. Có thể Quân Mặc Quân lời kế tiếp, lại giống như một chậu nước lạnh, lại đem cái kia phần vui sướng nhẹ nhàng đè xuống, nhưng các ngươi cần phải khắc ghi hôm nay trải qua, không thể bởi vì nhất thời may mắn mà buông lỏng. Con đường này, rất dài, tương lai còn nhiều gian nan vất vả cùng thí luyện. Hắn ngữ khí ổn định, không đội không chậm, nhưng từng chữ âm vang, tựa như không chỉ là đang nói cho bọn họ nghe, cũng là đang nhắc nhở chính mình vị này cùng nhau đi tới người tu hành. Thành tựu từ không phải là may mắn được đến bất kỳ cái gì một lần may mắn, phía sau đều là phải có vạn phần cẩn thận đi đền bù. 5 người nghe xong lời nói này, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nguyên bản căng cứng thần kinh chậm rãi lỏng lẻo, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt nhiều phần ăn ý cùng tín nhiệm. Bọn họ đồng thanh nói, đi nhớ tôn sư dạy bảo. Âm thanh chỉnh tề, trong sáng vang vọng, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn. Bọn họ thi lễ một cái, dáng người phảng phiu, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tâm cùng phấn chấn. Sau đó bước chân nhẹ nhàng địa lui xuống. Bộ pháp mặc dù nhanh, lại không hiện táo bạo, giống như là tháo xuống nặng nề gánh vác, lại như một lần nữa tìm về phương hướng. Đại điện lại khôi phục tĩnh mịch, tiếng gió than nhẹ, ánh nến lay nhẹ. Phản phất vừa rồi cái kia một chàng răn dạy chỉ là mộng xuân một chàng. Quân Mặc Quân ngồi trở lại chủ tọa, thân hình trầm ổn như núi. Thần sắc lại chưa từng buông lỏng, ngược lại lông mày nhẹ trao lại, một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Đầu ngón tay nhẹ trừ tay vịn, tựa như đang suy tư điều gì khó mà định đoạt lựa chọn. Hắn thở dài một hơi, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lại lộ ra một ít vẻ bài. Trong đáy lòng, kỳ thật cũng hơi lúng túng một chút. Là nên chính mình nắm chặt thời gian tu luyện, vẫn là dứt khoát tiếp tục bày biện, chờ cái này mấy tiểu tử kia mỗi một người đều cường, lại đi theo phân điểm đỏ. Hai loại ý nghĩ giống hai cố lẫn nhau lôi kéo lực lượng, tại trong lòng hắn không ngừng đấu sức. Hắn là sư phụ, cũng là tu sĩ, đã có trách nhiệm ứng dẫn, cũng có tư tâm giữ lại. Quân Mặc Quân khỏe miệng có chút co rúm, thần sắc phức tạp. Lần này để bọn họ trước thời hạn cảm nhận được thánh nhân đỉnh phong uy áp, kỳ thật cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Một mặt là vì gõ, để bọn họ biết không đủ, không đến mức tại thuận cảnh bên trong mất phương hướng bản thân, còn mặt kia nha, thì là có ý bày ra áp lực, lấy tỉnh lại bọn họ nội tâm chân thật nhất khát vọng cùng đấu trí, để bọn họ biết cảnh giới cao đáng sợ, biết thực lực không đủ, cũng biết thế gian này sẽ không chờ người. Nếu không tranh lên trước một bước, chính là từng bước lạc hậu, cho đến bị thiên địa đào thải. Hắn nhắm lại mắt, thấp giọng tự nói, chỉ mong bọn họ thật có thể ngộ đến đi. Thế giới này quá lớn, cường giả quá nhiều, nếu chỉ là nhà ấm bên trong nuôi đi ra hoa, cuối cùng sống không quá gió tuyết trận đầu. Hắn lúc trước cũng là như thế ủng hộ tới. Năm đó hắn có ý đem thân thể bọn hắn phần tiết lộ ra ngoài, chính là vì để bọn họ thời khắc sống ở bị để mắt tới trong nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy cơ mới là tốt nhất chất xúc tác. Đến mức đan dược, thánh đan, đế đan, trong mắt thế nhân có thể nói chí bảo, nhưng đối với bọn họ đám này bước vào hóa thần, thậm chí thánh nhân ngưỡng cửa ra hỏa mà nói, hiệu quả đã mỏng manh như nước. Cho dù là chính Quân Mặc Quân, bây giờ cũng rất khó lại từ đan dược bên trong thu hoạch tính thực chất đột phá. Hắn cười khổ lắc đầu. Nếu không phải trên người ta gấp 10 trả về đã nghiền ép không sai biệt lắm, ta cũng không đến mức nhìn chằm chằm mấy cái đồ đệ tu vi tốc độ tăng xuống qua. Vẫn là quá chậm. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng đã nhìn về phía phương xa, nơi đó là tiên lộ phương hướng. Tiên lộ. Thứ này, Trung Vi vẫn là phải trước thời hạn làm chuẩn bị. Hắn không phải không nghĩ qua liệu một cái. Cái này đại thế hoàng kim lập lòe, mỗi một con đường đều tràn đầy biến số. Mà tiên lộ chính là lớn nhất một tràng đánh cược. những cái kia cấm khu chí tôn, những cái kia từ tuế nguyệt trong thâm viên bỏ ra cổ lão quái vật, đều đã để mắt tới cuộc thị yến này. Chương 129, bảy nát. A, đời ta cũng không thể bảy nát. Bọn họ sẽ không cho người máy hội, trừ phi ngươi điên rồi, đủ mạnh, đủ điên. Quân Mặc Quân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng. Như thật có một người có thể trước chứng đạo, bước lên đế vị, vậy hắn Quân Mặc Quân bố cục liền có thể bắt đầu trả lại, đến lúc đó, đại thế mới chính thức thuộc về ta. Hắn hít sâu một hơi, một bên âm thầm tính toán có hay không muốn đem một đám đồ đệ đưa vào tiên giới tu hành. Nơi đó tài nguyên phong phú, đạo ý chảy xuôi, xa so với hiện thế càng thích hợp thành thánh. Nhưng hắn cũng rõ ràng, con đường kia chú định không bình thản. Ai, thật sự là thời vận không đủ a. Hắn ánh mắt lạnh nhạt xuống. Không đi đường này, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đến lúc kia, không phải ta cưới người, chính là bị người cưới. Nhớ tới ở đây, Quân Mặc Quân đột nhiên ngưng tụ, quét qua do dự, một lần nữa ngồi xếp bằng. Không thể lại nằm. Bảy nát. A, đời ta cũng không thể bảy nát. Hắn đang muốn vận chuyển chân nguyên, lại bỗng nhiên hơi nhíu mày, khóe miệng có chút run rẩy. Nếu là ta lúc đầu nếu là không có tiếp nhận cái này rách nát hệ thống, cũng không chạy về Lam Tinh, tiếp tục tại Thanh Dương Phong làm cái cá lớp muối, có thể hay không sống đến thoải mái hơn. Ý niệm này vừa xuất hiện, liền phảng phất một viên cục đá, quăng vào hắn nội tâm hồ nước. Hắn phảng phất lại nhìn thấy chính mình tại Tuyết Phong thời gian bên trong, uống trà đọc sách, ghế nằm phơi nắng, nghe chim hót, nhìn mây cuốn mây bay. Khi đó hắn không cần lo lắng đồ đệ tu vi, không cần phải để ý đến cái gì tiên lộ kiếp nạn, sống đến đơn giản, lại chân thật. Đáng tiếc a. Hắn than nhẹ một tiếng, hình ảnh kia cũng theo đó giảm đi. Tiên lộ sắp đến, chư thiên dung chuyển, bình thường chi nguyện, chú định không có duyên với hắn. Không phải bị động loạn tác động đến, chính là bị để mắt tới ép khô bản nguyên, rơi cái biến thành cho bụi hạ tràng. Nói cho cùng, bọn họ đám người này còn tính là tốt số, ít nhất không có luân lạc tới trốn chạy khắp nơi tình trạng. Nhưng muốn thật đổi thành chính mình, sợ là sớm bị người vây quanh đóng gói mang đi, đưa vào lô đỉnh nấu canh. Tuy nói bây giờ đã là thánh hoàng, nhưng phiền phức vẫn là phiền phức. Thật muốn ồn ào, một tràng sử thi cấp bậc đại chiến sợ rằng khó mà tránh khỏi. Có lẽ, chờ đến chính mình nên về hưu thời điểm, việc này mới sẽ triệt để bộc phát. Nhưng lúc ấy dù nói thế nào, cũng có thể sống lâu mấy ngàn năm, lại không tốt, cũng có thể bảy nát vào năm, thành thơi sống qua ngày. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tu luyện coi như xong, mấu chốt còn muốn phụ trách đám này các đồ đệ tu hành, cho họa còn phải ôm lấy. Mặc dù có gấp 10 trả về hệ thống, nhưng ai? Không ngờ không phải có lẽ bọn họ cố gắng tu luyện, quay đầu trả lại ta cái này lao phụ thân đồng dạng sư tôn, để cho ta nhẹ nhõm đột phá, nằm ngửa tấn cấp. Làm sao trái ngược? Ta một người tại quấn, bọn họ toàn bộ ngồi đợi cất cánh. Quân Mặc Quân nhíu mày, trong lòng một trận nhét, đảo ngược thiên cương á đây là. Hắn bỗng nhiên tới câu tự hỏi tự trả lời, ai? Đột nhiên không nghĩ cố gắng, là loại cái gì thể nghiệm? Cười khổ lắc đầu, chính hắn cũng biết, con đường này đã chọn lựa, vậy cũng chỉ có thể đi đến cùng. Làm sư tôn công việc này, thật không phải là người làm. Quan tâm sự tình một đồng lớn, tu hành không có thời gian, đi ngủ không yên ổn, liền bế quan đều phải thiết lập giám sát, phòng ngừa đệ tử nổ sân môn. Càng đừng nói cái gì đem xử lý sự việc công bằng, cái này căn bản là bưng thiên hỏa địa lôi còn muốn cười tiến lên. Thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt chính là một tháng trôi qua. Ngoại giới bởi vì hoàng kim đại thế mở ra, đã sớm loạn thành một nồi cháo. Toàn bộ vũ trụ phảng phất bị châm lửa dây dẫn nổ, khắp nơi chiến hỏa bay tán loạn, dị tượng liên tiếp phát sinh. Vô luận là thánh địa thánh chủ, thái thượng trưởng lão, vẫn là những cái kia ngủ say đã lâu cổ tộc lão bất tử, từng cái toàn bộ đều từ bế quan hoặc quan tài bên trong bò ra ngoài, giết như bị điên tranh đoạt cơ duyên. Bọn họ có bước vào chuẩn đế cảnh giới, khí thế ngập trời. Có thì tiến thêm một bước, bước vào đại đế liệt kê, thiên uy hạo đãng, bệ nghệ bát hoàng. Càng có thiên phú đứng đầu hạng người, huyết mạch kinh người, khí vận gia thân, trực tiếp nhảy vọt mấy cái cảnh giới, đưa thân thánh nhân liệt kê, trở thành các đại thế lực gáp đáy hòm giữa nhà con bài chưa lần. Thần binh xuất thế, bí cảnh nhiều lần hiện, dị tượng che khuất bầu trời, phảng phất chư thiên đều đang rung chuyển. Toàn bộ vũ trụ ở giữa, quân hùng đồng thời lên, bóng ánh như sao, tựa như vô số tòa mặt trời đồng thời bốc lên, trong lúc nhất thời không kịp nhìn. Các đại cấm khu cũng không chịu cô đơn, nhộn nhịp bắt đầu sao động bất an. Thái hư tiên tộc cổ quái đồ chơi cũng dần dần hiện thân tại thế. Những cái kia bị phong ấn ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cổ lao thiên tiêu, cũng một cái tiếp một cái tỉnh lại xuất thế, chỉ vì một cái cùng chung mục tiêu, chứng thực đại đạo, chém ngược mệnh luân. Có thể nói, bây giờ ngoại giới đã triệt để tiến vào loạn thế giai đoạn cao triều, quả thực là gà bay chó chạy, người người tranh mệnh, khắp nơi sắc cơ. Mà ở bên này Táng Thiên cổ địa, so ra mà nói, ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh quá đáng. Thiên địa linh khí mặc dù tràn đầy, tiên quang lưu chuyển, lại phảng phất bị một loại nào đó cổ lao cấm chế phong đè lấy. Thiếu ngoại giới loại kia gió tanh mưa máu, biển máu ngập trời vội vàng sao động khí tức, lộ ra yên tĩnh mà thâm trầm, giống như là tại tích góp một loại nào đó không cách nào nói lực lượng kinh khủng. Trong một tháng này, Lãnh Nguyệt Nhi tới qua một lần. Nàng mặc dù không phải đứng đầu nhất thiên tiêu, nhưng thiên phú không tầm thường. Lần này cuối cùng bước vào chuẩn đế cấp độ, khí tức ngưng thực như núi, ánh mắt nội liễm, cả người tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nàng lần thứ nhất bước vào Táng Thiên cổ địa, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng tràn đầy rung động. Quân Mặc Quân vốn là nghĩ đến sư muội trùng phùng, có thể thật tốt tự ôn chuyện, không ngờ rằng nàng vừa mở miệng liền cười hỏi, ngoại giới vị kia nhân tộc chuẩn đế, hẳn là ngươi đi, sư minh. Ngữ khí của nàng nhẹ nhõm, lại giấu giếm phong mang. Lãnh Nguyệt Nhi dù sao gặp qua Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm những người kia, biết bọn họ bây giờ tại ngoại giới nhấc lên bao nhiêu sóng gió đảo. Theo lẽ thường nói, những người này cái nào không phải siêu quần bạt tụy, bối cảnh thâm hậu.
mà Quân Mặc Quân lại là bọn họ hải tâm. Điều phỏng đoán này cũng không khó. Yên tâm, ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Lãnh Nguyệt Nhi cười nói, trong mắt mang theo một ít giảo hoạt, giống như là cất giấu một cái nghịch ngợm hồ ly. Quân Mặc Quân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhún nhún vai. Một bộ ngươi nói liền nói thôi dáng dấp, phản phất sớm cũng không sao. Bây giờ hắn sớm đã không cần lại che che lấp lấp, cũng không có cái kia cần phải. Nên lúc xuất thế, tự sẽ khiếp sợ thiên hạ. Trừ Lãnh Nguyệt Nhi bên ngoài, Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm đám người đã toàn bộ tiến vào hóa thần cảnh giới đỉnh cao, khí cơ nội liễm, lúc nào cũng có thể dẫn phát thiên địa của mình. Liền kém một cơ hội, liền có thể nhảy lên tấn thăng làm bản thánh. Mà bọn họ tu vi không ngừng kéo lên, tự nhiên cũng thông qua một loại nào đó không hiểu nhân quả cùng khế ước, trả lại đến Quân Mặc Quân trên thân. Loại kia giống như thủy triều vọt tới lực lượng, hắn cảm thụ được rõ ràng, tự thân cảnh giới cũng tại vững bước tăng lên. Lại thêm chính hắn cũng không có ít cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng cuốn đến hung ác một chút xíu, gấp 10 tăng phúc tu luyện hiệu suất, ngày đêm càng không ngừng tích lũy xuống, thế mà cũng trong một tháng này, cũng lập tức sẽ đến tiên đế cảnh giới. Chương 130. Lại ngay cả Trung Châu thế gia cơ gia cũng tới. Phải biết, dù cho tại cái này hoàng kim đại thế triệt để bộc phát thời đại, loại này tốc độ đột phá, cũng y nguyên thuộc về nghịch thiên cải mệnh trình độ. Cụ nguyên nhân chính là như vậy, hắn đương nhiên có chút nghi hoặc. Một năm trước hệ thống nói tới chỗ kia vị đại đế thiên phú có phải là tại lừa gạt hắn? Theo lý thuyết, đại đế thiên phú cũng chính là đến đại đế liền xây xong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đều nhanh thành tiên đế, thực lực còn tại liên tục không ngừng điệu tăng vọt. Càng quỷ dị chính là, không những hắn dạng này, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo bọn họ thiên phú cũng đồng dạng mơ hồ đột phá cảnh giới thiết lập hạn, tựa hồ hướng về cấp bậc cao hơn bước vào. Một đám thiên mệnh chi tử, tựa như vận mệnh bản thân đều muốn vì bọn họ nhường đường, có thể nói cuốn vương thiên đoàn, thiên đạo đều sắp bị cuốn khóc. Cái này hoàng kim đại thế, sợ là sắp biến thiên. Ngay tại lúc này, Cơ Dao bước nhẹ lại trở lại Quân Mặc Quân trước mặt. Trong thần sắc mang theo một tia do dự, lại mang theo vài phần cung kính. Sư tôn, đệ tử vừa rồi quên bẩm báo. Cửu Tiêu Thánh Địa hơi trước sớm hướng ta Cơ Gia đưa tới thiệp mời, mời có mặt lao tổ 1900 tuổi ngày mừng thọ đại điện. Giọng nói của nàng nhu hòa, nhưng không mất đoan trang, gia tộc bên kia hy vọng từ ta đại biểu tiến về. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như biển sao, nhẹ giọng hỏi, vậy là ngươi sao tính toán? Cơ Dao gật đầu nói, đệ tử cho rằng vẫn là nên tiến đến. Dù sao Cơ Gia cùng Cửu Tiêu Thánh Địa đời trước nguồn gốc rất sâu, lần này thọ yến cũng là củng cố quan hệ cơ hội tốt. Giọng nói của nàng mặc dù bình, lại khó nén cẩn thận nghiêm túc. Quân Mặc Quân trầm ngâm một lát, lập tức nhẹ giọng đáp, cũng tốt, ngươi lại làm việc cẩn thận. Thuận tiện, đem Lưu Ly một đạo mang lên. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lại ẩn hàm mấy phần thâm ý, là thời điểm để nàng tại tu luyện giới lộ diện một cái. Cửu Tiêu Thánh Địa, hôm nay rầm rộ chưa bao giờ có thể nói ngàn năm không có chi thịnh điện. Cả tòa thánh địa tắm rửa tại một mảnh kim quang thủy khí bên trong. Chân trời tường vân xoay tròn, giống như thần long nhảy múa. Thánh địa khắp nơi bị từng đạo trận văn huy quang bao phủ, tựa như tiên trận lồng ngày, ngăn cách hồng trần, trong ngoài thế giới khác nhau rõ rệt. Sơn môn phía trước sớm đã tụ tập vạn tông sứ giả, áo mũ lộng lẫy, thần sắc trang trọng. Bọn họ phần lớn là Trung Châu các đại thế lực đích hệ tử đệ, trưởng lão tụ tập ở đây, chỉ vì hướng vị kia sống gần 2,000 năm Cửu Tiêu Thái Thượng lao tổ dâng lên hạ lễ. Đèn màu treo cao, tiên âm lượn lờ, theo gió lượn lờ vào hư không ở giữa. Yếu ớt tiếng đàn từ đỉnh núi truyền xuống, đúng là từ thánh địa thân truyền đệ tử lấy tâm huyết ngự âm, tấu lên nên tiên khúc. Dây đàn như nước, rơi vào trong thai mọi người, chưa phát giác tâm thần thanh minh, linh đài lọng. Thánh địa bên trong, đệ tử mặc an mặc chỉnh tề, trang trọng, lui tới xuyên qua, bước đi vội vàng lại không hiện bối rối, trên mặt đều là mang vui mừng. Thần sắc dâng trào, có đang thấp giọng trò chuyện, có thì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy đối không biết khách tới chờ mong cùng kính ngưỡng. Hôm nay chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng lão tổ 1900 tuổi sinh nhật. Bực này thọ nguyên, tại đương thời tu giả bên trong có thể nói nghịch tiên. Đủ để quan sát cái này đến cái khác kỳ nguyên. Cho dù là thần tộc, yêu hoàng hàng ngũ, cũng khó cùng chi sánh bay. Người nghe nói không? Nghe đồn thánh chủ đích thân tỉnh động vị kia nhân tộc chuẩn đế thân truyền đệ tử. Cái gì? Vị kia trong truyền thuyết liền cấm khu đều cần chắp tay né tránh tồn tại. Cái kia còn có thể có giả? Ta tận mắt nhìn đến mấy vị bế quan mấy trăm năm thái thượng tôn giả hiện thân. Liên thánh địa thủ sơn lão nô đều xuất hiện tại thang trời phần cuối, đây chính là liên thánh chủ đều cần gọi một tiếng tiền bối tồn tại a. Tiếng nghị luận như sóng triều từ thánh địa bốn phương dâng lên. Chúng đệ tử chạy nhanh cho biết, trong lúc nhất thời, Cửu Tiêu Thánh Địa tựa như thần quốc giáng lâm, tiên nhân sắp đến thế gian. Mà tại thánh địa hạch tâm, tòa kia từ ước vạn linh ngọc đắp lên, thần kim quan xương trước đại điện, Cửu Tiêu Thánh chủ thân mặc tử kim đạo bào, thần sắc trang trọng lại không che đậy hồng quang đầy mặt. Hắn đứng tại cao giai bên trên, đang cùng mấy vị dâu bạc trắng đồng bền, khí tức thâm trầm thái thượng trưởng lao thấp giọng trò chuyện. Trò chuyện bên trong, ẩn có thần văn giao hội, tiên ý bốc lên, giống như tại bàn bạc một loại nào đó cực kỳ trọng yếu thủ tục. Trong đó một vị trưởng lão dương mắt nhìn hướng trời xa, khóe môi khẽ nhúc nhích, trong mắt chiếu ra đầy trời tường quang, không khỏi thở dài một tiếng, sống đến lâu không hẳn là phúc, nhưng có thể sống đến hôm nay, chứng kiến giờ khắc này, lão phu là đủ. Một người khác chậm rãi gật đầu, hai đầu lông mày hiện lên một ít cảm khái, thánh địa khí vận tập hợp, vạn tượng đổi mới. Sau ngày hôm nay, ta Cửu Tiêu Thánh Địa hoặc sẽ nên đón chân chính thủy biến. Vào thời khắc này, thiên địa dị tượng phát sinh. Trời đông phương hướng, nguyên bản trong sáng thương khung đột nhiên chuyển đến ầm ầm nổ vang, như có cổ thần tự ngủ say bên trong tỉnh lại, rung động chín tầng trời thập địa. Chân trời biển mây khuấy động, một đạo dáng lành đằng không mà lên. Hào quang rực rỡ, giống như chư thiên thần hỏa thiêu đốt thương khung. Nương theo mà đến là long ngâm phượng minh thanh âm, bay thẳng trời cao. sóng âm đi tới, liền hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thụy quang bên trong, một đạo cầu vồng phá không mà tới, ngang qua thiên địa, tựa như thiên ngoại tiền quân lâm thế, khí thế làm người chấn động cả hư phách. Cái đó là Táng Thiên cổ địa phương hướng. Trong đám người có người kinh hô, sắc mặt đại biến. Tất cả ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đạo kia cầu vồng. Chỉ thấy trong đó hai thân ảnh một trước một sau, ngự không mà đến, khí thế như bão táp càn quét chư thiên, mọi người thần hồn đều là chấn. Phía trước nữ tử một bộ áo trắng như tuyết, dáng người thướt tha, trang điểm như họa, giữa lông mày lại lộ ra một cô không cho phép kẻ khác khinh nhẫn lãnh nạo cùng thần thánh. Nàng bước đi ở giữa giống như tùy ý đạp không mà đi, nhưng mà mỗi một bước rơi xuống, hư không đều tùy theo rung động. Hóa thần cảnh? Không đúng, đó là hóa thần định phong khí tức, thậm chí đã đụng chạm đến thánh nhân cánh cửa. Có người trừng lớn hai mắt, gần như không thể tin được. Là nàng, là Phượng Lưu Ly, nhất tộc chuẩn đế tọa hạ thần bí nhất thân truyền đệ tử một trong, truyền thuyết lấy lực lượng một người, kinh sợ Bắc Cương bảy đại yêu vương khiến cho không dám xuôi nam nửa bước. Cửu Tiêu Thánh địa đây là đến tiên đại truyền a. Bên kia, vương gia một vị tu sĩ im lặng không nói, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn nhìn lên trời một bên cái kia lau tuyệt mỹ bóng trắng, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Ai, như người này bước vào ta vương gia, sợ rằng liền vị trí gia chủ cũng phải chắp tay nhường ra. Phía sau hắn, một đám vương gia tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình phức tạp, ghen tị, kiêng kỵ, thất vọng mất mát, ngũ vị tạp trần. Cửu Tiêu Thánh địa, sợ rằng sẽ nhảy lên, quan sát các thánh địa cùng hoàng triều. Rất nhiều thế lực, mặc dù mang theo lễ mà đến, nói cười yến yến, kỳ thực trong lòng đều là đang dị máu. Vì đó sao ư? Chỉ hận tạo hóa bất công, ký duyên không phải là thuộc mình nhà. Mà theo sát Phượng Lưu Ly về sau, thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng đạp không mà tới, khuôn mặt như vẽ, khí chất cao quý, tuy không ngập trời bị áp, lại có một cô ung dung không đội phong thái, quanh thân đạo tắc quấn quanh, rõ ràng là hóa thần định phong. Cái đó là Cơ Giao, Cơ gia gia chủ tương lai, lại ngay cả Trung Châu thế gia Cơ gia cũng tới. Chương 131. Nếu chỉ là thọ yến không đến mức vận dụng như vậy đội hình, kẻ đến không tiện a. Mọi người lần thứ hai xôn xao. Phượng Lưu Ly cùng Cơ Giao hai người từ trên không chậm rãi rơi xuống, dáng người chắc tuyệt, khí trang bức người, dẫn tới chúng tu sĩ ánh mắt nhộn nhịp tập trung, lặng ngắt như tờ. Cửu Tiêu Thánh chủ bước nhanh lên tiếp, chắp tay mỉm cười, hai vị cô nương đến, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, thánh chủ nói quá lời, hôm nay thịnh điện, há có thể không tới nhìn qua. Thánh chủ nghe vậy cười to, tự tay dẫn hai người vào điện. Đại điện bên trong, linh quả tiên nhưỡng rực rỡ muôn màu, khay ngọc sơn hào hải bị mùi thơm bốn phía. Hai người ngồi xuống thời khắc, cả sảnh đường tân khách chi nhiệt liệt, thẳng tới đỉnh phòng, Cửu Tiêu Thánh địa vận mệnh, từ đó không tầm thường. Phượng cô nương, Cơ cô nương, mời vào bên trên ghế ngồi. Cửu Tiêu Thánh chủ đích thân giang lên đón, trong giọng nói đều là kính ý, hai tay giận dắt, không có chút nào nửa phần giá đỡ. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc cá nhiên, theo Cơ Giao chậm rãi vào chỗ. Trong bữa tiệc chén ngọn đèn giao thoa, chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí thân thiện cực kỳ. Phượng Lưu Ly cùng Cơ Giao mặc dù địa vị tôn sùng, lại không hiện tiêu căng. Hai người cười nói thong dong, cử chỉ khiêm tốn, phản khiến trên ghế chúng tu đối với hai người tăng thêm kính ý, nhưng mà mọi người ở đây say đắm ở đường tiệc lễ lúc, một cỗ khắc thường khí tức đột ngột tự viễn không chuyển đến, như kinh lôi đánh hụt, khiến người chấn động trong lòng. Cửu Tiêu Thánh địa ngược lại là thể diện thật lớn. Thiên cung bên trên, một đạo âm u thanh âm thê lương tựa như từ viễn cổ mà đến, chấn động Cửu Tiêu, cái này thọ yến chúng ta sao có thể vắng mặt. Vừa mới nói xong, Cửu Tiêu Thánh địa trên dưới cùng nhau biến sắc. Cái đó là Thái Hư Tiên tộc. Không biết là ai, âm thanh run rẩy địa hô lên cái danh hiệu này, tựa như trong bầu trời đêm đột nhiên nổ vang kinh lôi, vạch phá Cửu Tiêu Thánh địa trên không yên lặng. Phương xa chân trời, nguyên bản sáng sủa như tẩy thương khung đột nhiên thay đổi đến u ám. Mây đen như mực, như thủy triều lăn lộn mà đến, lôi đình đan vào, giống như nộ hải gào thét, thiên địa phảng phất rơi vào tận thế thăm nhẹ. Tầng mây chỗ sâu, có năm đạo to lớn vô cùng khí tức đột nhiên bụt lên từ mặt đất, bay thẳng trời cao. Tựa như thiên ngoại chư thần giáng lâm nhân gian, khí tức hùng hồn, khiến người ngạt thở. Ngũ phương Thái Hư Tiên tộc cường giả đều tới, đạp không mà đến. Cái kia cảnh tượng, như thần ma đi tuần, che khuất bầu trời, sắc trời mất hết. Bọn họ đi tại không trung, mỗi bước ra một bước, liền hình như có vạn quân chi trọng chén ép thiên địa, làm cho sông núi rung dậy, cỏ cây buông xuống, hư không càng là tầm tầm rạn nứt. Như thủy tinh vỡ vụn hiện ra đạo đạo đen nhánh vết rách, khiến người không dám nhìn thẳng. Dị thú gào thét, rung chuyển trời đất. Ngũ phương thế lực riêng phần mình khống chế lấy thiên cổ hiếm thấy hung cầm dị thú, từ cao không chậm chậm đè xuống, tựa như toàn bộ bầu trời đều muốn bị bọn họ đập nát. Nơi xa dãy núi chấn động, phi cầm chạy trốn, thánh địa các đệ tử từng cái nín thở nhìn chăm chú, sắc mặt trắng bệch, lại ngay cả hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Phía trước nhất, một tôn toàn thân đen nhánh cự thú chậm rãi cất bước đi tới, hình như mãnh hổ, sau lưng mọc lên cánh xương. Dương cánh mở thời khắc, giống như có thể vạch phá thương khung, máu tươi chư thiên. Bốn chân đặt không, mỗi một lần đặt chân, không gian liền chấn động và mẹo, như bọt nước của tuôn, kích thích hư không vòng xoáy. Cái kia đương nhiên đó là U Minh tộc chấn tộc hung thú, U Minh điên cuồng. Trong truyền thuyết thôn phệ qua chuẩn đế kinh khủng tồn tại. U Minh điên cuồng bên trên, một tên thân mặc mực giáp nam tử lạnh lùng ngồi ngay ngắn, thân ảnh như một thanh chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, sắc ý như ẩn như hiện, tựa như có thể chạm đoạn nhật nguyệt. Hắn khuôn mặt lạnh lùng như hàn thiết, vũ quan hình dáng sắc bén rõ ràng. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm tại trong mây đen như hai đoàn sáng rực quỷ hỏa, lóe ra nồng đậm khát máu quan mang. Đó là từng tại thái cổ trong di tích một trận chiến khiếp sợ chư tộc U Minh tộc chiến vương, Tư Đồ Hạo. U Minh tộc, bọn họ lại cũng hiện thân. Cửu Tiêu Thánh Địa bên trong, có trưởng lao hít vào khí lạnh, thấp giọng kinh hô, ánh mắt ngưng trọng như nước. Theo sát phía sau, một đội khống chế Kim Diễm Thần Cầm tu sĩ từ chân trời mà đến. Kim Diễm Thần Cầm toàn thân thiêu đốt thần diễm, cánh chim mở rộng lúc, như ngàn vạn sợi mây màu vàng rơi vãi, phản chiếu nửa màn trời vàng ròng một mảnh. Mỗi một lần vỗ cánh, hỏa diễm như bão táp lướt qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bặm méo. Dẫn đầu người là một tên kim bào nữ tử, dáng người chắc tuyệt, khí chất cao hoa như nguyệt trung tiên tử, nhưng mà ánh mắt kia lại như thần chỉ quan sát trần thế, cao quý bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Nàng chính là Thương Dực tộc chi chủ Hoàng Giao, một vị ngày xưa kinh sợ bốn phương đỉnh phong nữ đế. Thương Dực tộc cũng động, cuộc phong ba này không nhỏ. Cửu Tiêu Thánh chủ đứng tại trong điện đài cao, mi tâm cao lại, thấp giọng tự nói. Không chờ tiếng nói vừa ra, chân trời lại xuất hiện ngân quang, như ngân hà chảy ngược, một đội ngân giáp tu sĩ phá không mà đến. Bọn họ ngồi cưỡi dị thú ngân nguyệt thiên lang, thân mặc hàn thiết trọng giáp, hàn khí lạnh lạnh. Trong mắt hung quang bốn phía, tiếng gào thét phảng phất lang thần gào thét, khiến người thần hồn chấn động. Người cầm đầu ngân giáp gia thần, trường thương tại tay, lãnh lược xương tuyết, không nói gì, lại tỏa ra khiến chúng cường kiên kỵ sắc cơ. Hắn chính là Huyền Thú tộc thần tướng, Diệu Thạch, danh liệt vạn tộc bảng thứ 9, sát phạt quả đoán, chiến tích hiển hách. Huyền Thú tộc, bọn họ như thế nào tụ tập nơi này? Một vị cựu tiêu trưởng lao thấp giọng kinh hô, phản phất đã cảm nhận được phong bạo tiến đến phía trước thấu xương hàn ý, mà phía sau, càng có hai đạo khí tức khủng bố lặng yên hiện rõ, còn chưa chân chính lộ diện, linh khí trong thiên địa liền kịch liệt rối loạn. Thậm chí liền thời không đều phản phất vì đó rung dậy. Nơi xa cấm địa phương hướng, có vô số tu sĩ lặng yên hiện thân. Bày trận sông núi ở giữa, lặng chờ mệnh lệnh, như mây đen ép thành, sát ý phun trào, phản phất một tràng đại kiếp sắp giáng lâm. Cơ Giao thần sắc ngưng lại, bàn tay trắng non khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, giống như đang trầm tư thôi diễn, chiến trận này, không giống như là đơn thuần là thọ yến mà đến. Lưu Ly, ngươi thấy thế nào? Cơ Giao quay đầu nhìn nàng, ngữ khí âm u, nếu chỉ là thọ yến không đến mức vận dụng như vậy đội hình. Phượng Lưu Ly đôi mắt đẹp híp mắt nhìn trời, thần sắc nghiêm nghị, xem ra lần này cũng phải đến sâu. Lúc này, Cửu Tiêu Thánh chủ đã đứng dậy. Hắn sắc mặt xanh xám, trong tay hào áo bảo cổ động như phong lôi phun trào, tức giận khó nén, nhưng vẫn cưỡng chế hỏa khí, phi thân lên, xông thẳng tới chân trời. Hắn chắp tay thi lễ, ngữ khí ôn hòa mà kiên định, chư vị ở xa tới, chính vào Cửu Tiêu đại điện, không bằng tạm nghỉ chiến tranh, ngồi vào vị trí cộng ẩm, làm sao? Lời nói này mặc dù không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người trong hai, lộ ra tận chủ nhân khí độ cùng khắc chế. Nhưng mà, đáp lại hắn, nhưng là cười lạnh một tiếng, đến từ cao ở hư không u minh điên cuồng Tư Đồ Hạo, thánh chủ liền không cần nói ngoa giả ngữ. Hôm nay, chúng ta tới đây, chỉ vì một việc, đó chính là giết các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, tay áo bung lên, u minh cuồng mãnh gào thét một tiếng. Phản phất vạn thú buông đằng, âm thanh chấn Cửu Tiêu. Sau một khắc, nó nâng lên lợi trảo, lôi đỉnh quấn quanh, ở bang hướng Cửu Tiêu thánh chủ đập xuống. Cửu Tiêu thánh chủ thần sắc kỳ biến, lửa giận bốc lên ở giữa. Ống tay áo chấn động, một đạo tử quang từ lòng bàn tay nở rộ, hóa thành một đạo vắt ngang chân trời màn sáng. Vâng, chao ảnh trung điệp rơi xuống, cùng tím màn kịch liệt va chạm. Một khắc này, toàn bộ thiên khung phảng phất bị xé nứt. Âm thanh đinh tai nhức óc, tử quang tản đi khắp nơi, như pháo hoa nổ tung, khiến người mắt không thể thấy. Thánh chủ thân hình chấn động mạnh mẽ, liền lùi lại 122 bước, sắc mặt ẩn hiện trắng xám, trong cơ thể khí huyết quay cuồng như sóng. Lẽ nào lại như vậy? Hắn gầm thét lên tiếng, quanh thân tử quang ầm vang tăng vọt, giống như tử điện lôi long cuốn thân, chiến ý bay thẳng vút điêu. Tiếng quát bên trong, thánh chủ nhấc bàn tay mà ra. Một đạo bàn tay lớn màu tím nháy mắt tại trên không ngưng tụ, thiên uy cuồn cuộn, càn quét thiên địa, hướng Tư Đồ Hạo ầm vang đập xuống. Tư Đồ Hạo cười lạnh không nói, u minh hí cuồng gào thét lại lần nữa tấn công, hung uy ngập trời. Nháy mắt, thiên cung bên trên gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, chiến hỏa tại lúc này đột nhiên dẫn nổ. Chương 132. Bớt nói nhiều lời, nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Dám can đảm ở Cửu Tiêu Thánh địa độc thủ, chẳng lẽ không phải cho rằng nhân tộc ta không có chút nào lực phản kích? Cửu Tiêu Thánh chủ trợn mắt tròn xoe, âm thanh như lôi đình ánh minh, chấn động thiên địa. Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, Cửu Tiêu Thánh địa liền nháy mắt sôi trào. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, các cường giả khí tức sôi trào mãnh liệt, phảng phất thiên băng địa liệt của tới. Cửu Tiêu Thánh địa các trưởng lão cùng các thái thượng trưởng lão nhộn nhịp hiện thân, sắc mặt như sương, trong mắt hàn quang chợt hiện. Một cỗ cường đại uy áp tùy theo đập vào mặt, tiếp cận Thái Hư tiên tộc. Các ngươi thật sự cho rằng Cửu Tiêu Thánh địa là mặc cho các ngươi tùy ý trà đạp địa phương? Một vị tóc bạc thương thương thái thượng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, uy nghiêm như núi. Đám người này cư nhiên như thế làm cản, như hôm nay không dạy dỗ một phen, bọn họ sợ rằng thật sự cho rằng nhân tộc mềm yếu bất lực. Một vị trưởng lão khác gầm thét, toàn thân linh lực phun trào, khí tràng mãnh liệt. Là thời điểm để những này không coi ai ra gì Thái Hư tiên tộc biết, chúng ta nhân tộc không những không cho khinh thị, càng là không thể đánh giá thấp. Một vị hóa thạch sống trưởng lão lạnh lùng mở miệng, ngữ khí âm vang có lực. Cửu Tiêu Thánh địa các cường giả đều là vận sức chờ phát động, bầu không khí ngưng trọng. Chuyện hôm nay, nếu không để những này Thái Hư tiên tộc biết chúng ta nhân tộc tôn nghiêm, tương lai tất nhiên trở thành bọn họ tùy ý trà đạp đối tượng. Một vị thế gia gia chủ đứng dậy, âm thanh kiên định, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Không sai, hôm nay không liên thủ chống chọi địch, tương lai sợ rằng nhân tộc lại không nơi sống yên ổn. Một vị khác thánh địa thái thượng trưởng lão cũng phụ hòa nói, ngữ khí trầm trọng, hiển nhiên đối với thế cục đã cảm thấy một vẻ khẩn trương. Chư vị, hôm nay chiến đấu không những liên quan đến nhân tộc ta tương lai, càng liên quan đến tôn nghiêm của chúng ta, há có thể ngồi yên không để ý đến. Một vị mặc thanh bảo nam tử trung niên đứng dậy, âm thanh như trùng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Đúng là như thế. Thái Hư Tiên tộc đã được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay chúng ta nhất định kết hợp một trận chiến, cho bọn họ một cái khắc sâu dạy dỗ. Một vị khác thánh địa trưởng lão cũng kiên định tỏ thái độ, quanh thân chiến ý ngập trời. Trong một chớp mắt, Cửu Tiêu thánh địa cường giả cùng các đại thế gia, thánh địa tu sĩ nhộn nhịp đang không mà lên. Bọn họ đều cùng Cửu Tiêu thánh địa các trưởng lão đứng song vai, đối mặt Ngũ Phương Thái Hư Tiên tộc cường giả. Nhân tộc bất quá là chúng ta đã từng huyết thực, dám đối kháng ta Thái Hư Tiên tộc, hôm nay nếu không đem các ngươi diệt, ta Thái Hư Tiên tộc bốn chữ lớn viết ngược lại. Thái Hư Tiên tộc nam tử cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Ha ha ha. Thương Dực tộc nữ tử bén nhọn tiếng cười quen quần, trong giọng nói tràn đầy không hề che giấu trào phúng, nhân tộc bất quá là sâu kiến mà thôi. Thái Hư Tiên tộc các cường giả nhộn nhịp phát ra tiếng, dáng vẻ bệ vệ phách lối, âm thanh như sấm, tựa hồ một khi động thủ chính là gió tanh mưa máu. Cửu Tiêu thánh chủ sắc mặt tâm trầm, lửa giận hừng hực, bất nói nhiều lời, nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Chiến. Cửu Tiêu thánh địa các trưởng lão giận dữ hét lên, chấn thiên động địa. Phóng ngựa đến đây đi. Các đại thế gia cùng thánh địa các cường giả cũng không chút nào yếu thế, đáp lại Thái Hư Tiên tộc uy hiếp, khí thế không thua gì đối phương. Thiên cung bên trên, cường giả song phương giằng co, bầu không khí hết sức căng thẳng, dương cung bạc kiếm. Theo U Minh tộc nam tử gầm thét, liệt tiên lô cái kia kinh khủng móng đuốt phách không mà xuống, trực kích Cửu Tiêu thánh chủ. Cửu Tiêu thánh chủ hừ lạnh một tiếng, vũ khí trong tay tế lên, tử quang phóng lên tận trời, nên đón to lớn chảo ảnh. Oanh! Hai cỗ lực lượng hung hăng va chạm, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, chấn động đại địa. Cùng lúc đó, Thương Dực tộc nữ tử cũng thi triển tuyệt kỹ, hai cánh chấn động. Thương Dực hỏa diễm như sóng chiều của tới, che khuất bầu trời. Hừ! Một vị thế gia gia chủ hừ lạnh, trường kiếm vung ra, bóng ánh kiếm quang mở ra biển lửa, ánh lửa văng khắp nơi. Huyền thú tộc nam tử cũng không chút nào yếu thế, Ngân Nguyệt Thiên Lang phát ra dùng trời thét dài, màu bạc quang nhận che kín toàn bộ chân trời, tựa như tinh thần vỡ lạc. Nhân tộc các cường giả không sợ hãi chút nào, linh lực năng dọc, hào quang sáng chói cùng Thái Hư Tiên tộc thế công kịch liệt bồi bính, nháy mắt, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Cứ việc nhân tộc ra sức chống cự, nhưng Thái Hư Tiên tộc hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ, thế công như thủy triều nước không ngừng vào tới, liên tiếp chiếm thượng phong. Chết tiệt, những này Thái Hư Tiên tộc đều là chuẩn đế cấp bậc tu vi, thậm chí khả năng còn có đại đế. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một vị Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lao thấp giọng thì thào, đầy mắt bất đắc dĩ. Mặc dù có một ít thế gia cùng thánh địa người đến rút, nhưng những này khách tới phần lớn là bình thường trưởng lão, thực tế khó mà cùng Thái Hư Tiên tộc cường giả chống lại. Mà lúc này, Thái Hư Tiên tộc Ngũ Vương cường giả đều xuất hiện, thánh binh tại tay, nội tình thâm hậu, khí thế như hồng. Cửu Tiêu Thánh Địa thế cục càng thêm nguy hiểm, mắt thấy liên tục bại lui, đột nhiên, Thái Hư Tiên tộc trong trận doanh, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Khí tức của hắn như biển như vực sâu, uy áp ngập trời, chỉ một cái, liền để thiên địa vì đó ngưng lại. Chuẩn đế. Cửu Tiêu Thánh Địa một vị trưởng lão lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng rung động. Thái Hư Tiên tộc lại có chuẩn đế xuất thủ. Cửu Tiêu Thánh chủ sắc mặt đột biến, trong ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống. Vị kia chuẩn đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như điện, quan sát bầy sinh, phảng phất tất cả đều trong mắt hắn bé nhỏ không đáng kể. Mỗi một bước, thân ảnh của hắn đều giống như có vạn quân lực lượng, hư không vỡ vụn, thiên địa gào thét. Khí tức như thâm uyên, tựa hồ có thể thôn vệ tất cả, bàng bạc uy áp nháy mắt càn quét toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa. Cố uy áp này ép tới tất cả mọi người không cách nào động đậy. Liền những cái kia tu vi cao thâm các trưởng lão cũng cảm thấy khó mà hô hấp. Phản phất có một tòa núi lớn đè ở ngực. Cái này, đây chính là chuẩn đế bị áp. Một vị trưởng lão khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Vẹn vẹn khí tức, chúng ta liền không cách nào động đậy. Một vị khác thái thượng trưởng lão âm thanh run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhưng mà, liền tại Cửu Tiêu Thánh Địa gần như muốn không chịu nổi cỗ này khủng bố uy áp thời điểm, một cỗ khác hoàn toàn khác biệt khí thế mênh mông đột nhiên phóng lên tận trời. Như ngân hà cuốn ngược, lôi minh sơn hô, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều tùy theo chấn động. Cố khí tức kia phảng phất từ yên lặng đã lâu thâm nguyên bên trong bộc phát, mang theo khó có thể tưởng tượng uy áp cùng phong mang. Đột nhiên đem cấm khu chí tôn phóng ra chèn ép xé rách ra một đạo lỗ hổng. Không khí tại rung động, đại địa mơ hồ rung động, Cửu Tiêu Thánh Địa trên không lập tức xuất hiện một đạo chói lọi kim sắc của sáng, tựa như thiên môn mở ra, thần tướng đến thế gian. Cửu Tiêu Thánh Địa nguyên bản như lâm đại địch các cường giả, giờ phút này cảm nhận được đạo này quen thuộc mà rung động tâm hồn khí tức, trong mắt nhộn nhịp thoáng hiện mừng như điên cùng phấn chấn quan mang. Bọn họ cái kia bị ép tới gần như thở không nổi lồng ngực, cũng trong nháy mắt này có thể giãn ra. Cái đó là cố khí tức này là hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thẳng tắp như kiếm, đứng sừng sững như phong thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Quân mặc quân thân ảnh đột nhiên hiện rõ, phản phất từ hư không bên trong đi ra. Dưới chân tường vân bốc lên, thiên khung chấn động. Hắn sừng sững thương cung đỉnh, dáng người thẳng tắp, tựa như thái cổ thần chỉ lâm thế. Trên trán tự có một cố khó mà nhìn thẳng như thế. Chương 133. Hắn đến rồi. Hắn thật đến rồi. Chỉ một cái, cũng đủ để cho tâm thần người run rẩy. Hắn trên người mặc một bộ áo bào trắng, tay áo phần phật, dưới chân tinh quang ngưng tụ, tựa như đạp sao mà đến. Quanh thân bao quanh nhức vạn đạo linh khí dòng lũ, những cái kia vốn là mỏng manh thiên địa nguyên khí, tại bước chân hắn phóng ra thời khắc, nhộn nhịp hướng trong cơ thể hắn tập hợp mà đi, giống như vạn xuyên bể biển. Hắn bước ra một bước, hư không tùy theo chấn động, phong lôi oanh minh ở giữa, lại có vô hình sóng âm quyết tán, giống như đại đạo tại ngâm sướng. Chuẩn đế tiền bối. Một tiếng tràn đầy ngạc nhiên thấp giọng hô, tại đám người bên trong vang lên. Cửu Tiêu Thánh Địa chúng cường giả tâm thần chấn động, trên mặt đều là lộ ra chưa bao giờ có mừng như điên cùng kính sợ. Bọn họ cuối cùng biết, Cửu Tiêu Thánh Địa cũng không phải là tứ cố vô thân, Quân Mặc Quân, vị này sớm đã danh chấn hoàn vũ yêu nghiệt chuẩn đế, thậm chí sớm có nghe đồn hắn đã thăm dò một bước kia cảnh giới càng cao hơn, bây giờ cuối cùng xuất hiện. Hắn đến rồi. Hắn thật đến rồi. Lần này, chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa chưa hẳn không thể nghịch cảnh mà thắng. Quân Mặc Quân thần sắc bình tĩnh, mặt không có hỉ nộ, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, tựa như cùng ngày đao bạch rơi, khiến hư không run rẩy. Sau một lát, hắn như thần chỉ quan sát, ánh mắt lạnh nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm, đến tột cùng là ai cho các ngươi phần này dũng khí, khiêu khích nhân tộc. Âm thanh tuy nhỏ, lại quanh quần cửu thiên, xuyên thấu vạn vật, để người phảng phất bị định tại chỗ, không dám động đậy. Cấm khu chuẩn đế nghe vậy cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi nhân tộc, gần đây danh tiếng quá thịnh, nhất là ngươi, nhân tộc chuẩn đế. Như thật để cho các ngươi lại sinh ra một vị loại kia cấp độ tồn tại, ngày sau ta Thái Hư tiên tộc lại như thế nào tại cái này bên mông giữa thiên địa lạc chân. Thanh âm của hắn âm u khàn khàn, mang theo một tia u lãnh sắc cơ, phản phất giếng cổ thâm hàn chi khí xâm nhập cốt tủy. Quân Mặc Quân quét nhẹ hắn một cái, lạnh nhạt đáp lại, ngựa khí sắc bén, ta nghĩ, các ngươi tới nơi này, không chỉ là vì cái này Thọ Yên a. Lời vừa nói ra, Cấm Khu Chí Tôn ánh mắt đống nhiên ngưng lại, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng thăm dò. Các hạ lời này, ý gì? Quân Mặc Quân cười lạnh, hai mắt phảng phất hai vòng mặt trời chói chang, bức người tâm hồn. Hôm nay các ngươi mạnh mẽ xông tới mà đến, há lại trùng hợp? Sợ là đánh cái khác chủ ý a. Cấm Khu chuẩn đế nheo mắt lại, thần sắc nháy mắt thay đổi đến âm lãnh, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ rét lạnh sắc ý, âm thanh như lôi đình đánh địa, quả nhiên là danh chấn vũ trụ nhân tộc chuẩn đế, dám ở trước mặt ta như vậy trưng dương. Bất quá, muốn ngăn ta, trước qua ta một cửa này lại nói. Hắn vừa dứt lời, hư không bên trong một trận kịch liệt và mèo, tựa như thiên địa nổ tung. Nháy mắt sau đó, một thanh trường kiếm từ sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên. Đó là một thanh trầm mặc ít nói trường kiếm, không có kiếm minh, không có kiếm ý lộ ra ngoài, nhưng lại làm kẻ khác sợ đến vỡ mật. Thân kiếm đen như mực, ánh sáng nội liễm, phản phất có thể thôn vệ tất cả qua mình. Ẩn chứa một cỗ như muốn vỡ nát thiên vũ đế uy, đó là một loại đến từ thượng cổ cảm giác áp bách, là thuộc về thần thoại thời đại chân chính tiên minh. Thiên địa trong chốc lát tối xuống, gió ngừng mây ngưng tụ, chim thú biết tích, tựa như toàn bộ thế giới đều vì thanh kiếm này nhường đường, liền thời gian cũng vì đó bất động. Thôn tinh đoạn thiên kiếm. Một vị thanh âm giản mua đột nhiên vang lên, mang theo sợ hãi cùng rung động. Đó là Cửu Tiêu Thánh Địa một vị cổ lão tồn tại. Tóc trắng xóa, khuôn mặt như điêu khắc gầy còm, nhưng một đôi mắt lại phảng phất có khả năng xuyên thấu tuế nguyệt trường hạ. Hắn từng bế quan vạn năm, dốc lòng nghiên cứu thượng cổ điện tịch, được tôn là cổ tàng chân quân đối thần thoại niên đại sự tình đặc biệt quen thuộc. Thôn tinh đoạn thiên kiếm, làm sao có thể? Đó là thần thoại thời đại thôn tinh thiên hoàng căn cứ chính xác nói thiên minh, từng chém nhật nguyệt tinh thần, đoạn hỗn độn tiên uyên, chính là tiên binh bên trong cực hạn tồn tại. Từng có rất nhiều chí tôn chết tại bên dưới, máu nhuộm tinh hải và rằng, như thế nào rơi vào bực này nhân vật trong tay? Thanh âm của hắn run rẩy, không chỉ là khiếp sợ, càng là một loại đối không biết cùng lực lượng cường đại bản năng e ngại. Bốn phía đám người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám nói nữa ngữ, phảng phất sợ hai đã quay dày trôi kiếm này ngủ say. Liên tiếng gió đều phảng phất tại giờ khắc này bị chém đứt. Điều đó không có khả năng a. Trong truyền thuyết, thôn tinh đoạn thiên kiếm sớm đã tại một tràng đại chiến bên trong chôn bụi, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một vị Cửu Tiêu Thánh Địa đệ tử hơi biến sắc mặt. Thôn tinh đoạn thiên kiếm làm sao sẽ lại xuất hiện thế gian? Một vị khác thực lực cường đại thánh địa nhân vật thấp giọng thì thào. Đối mặt thôn tinh đoạn thiên kiếm kinh sợ, Cửu Tiêu Thánh Địa mọi người cũng nhịn không được nín thở. Hừ. Cấm Khu chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng vô tận sát ý, nhân tộc chuẩn đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, chuẩn đế cầm trong tay thôn tinh đoạn thiên kiếm, đột nhiên một chém. Kiếm quang như hồng, xé rách hư không, mang theo vô tận đế uy, lao thẳng về phía Quân Mặc Quân. Mũi kiếm uy thế cực kỳ cường đại, phản phất có thể xé ra toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa, thậm chí đem toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa một phân thành hai. Một kiếm này uy áp, giống như thiên băng địa liệt, khí tức càn quét toàn bộ vũ trụ. Liên bên trong cấm khu cổ lao các trí tôn cũng đều không khỏi dừng lại động tác trong tay, liếc nhìn. Thôn tinh đoạn thiên kiếm lại xuất hiện thế gian. Cấm khu một vị nào đó trí tôn thấp giọng cả kinh nói, trong mắt mang theo một loại không cách nào che giấu rung động cùng kính sợ. Thanh kiếm này, chẳng phải là sớm đã theo thôn tinh thiên hoàng biến mất mà tiêu tán sao? Một vị khác trí tôn cao mày, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Thôn tinh thiên hoàng, thần thoại thời đại tồn tại. Dù cho chúng ta những người này đều còn chưa chứng đạo, truyền thuyết của hắn đã vang vọng vũ trụ. Một vị cao tuổi trí tôn thong thả mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hồi ức cùng kính sợ. Thôn tinh thiên hoàng uy danh, bao phủ tại vùng vũ trụ này bên trên, chẳng lẽ hắn vẫn sống? Một vị khác trí tôn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Không có khả năng. Thôn tinh thiên hoàng đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, thanh kiếm này xuất hiện, nhất định có ẩn tình khác. Một vị trí tôn lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng. Cái này cấm khu chuẩn đế, tựa hồ cũng không thuộc về chúng ta cấm khu. Một vị nào đó trí tôn thấp giọng nói. Xem ra, có một cái không biết thế lực đang âm thầm bố cục, muốn đối vị kia nhân tộc chuẩn đế xuất thủ. Một vị khác trí tôn lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên thâm thúy quan mang. Những người này cuối cùng nhịn không được. Lại một vị trí tôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Xem ra cục diện hôm nay so với chúng ta dự đoán phức tạp hơn. Một vị trí tôn trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, việc này cùng chúng ta cấm khu không có quan hệ. Một vị khác trí tôn ngữ khí lạnh lùng, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những người khác nhộn nhịp gật đầu, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Bọn họ vốn là cùng nhân tộc chuẩn đế không hợp nhau, mà bây giờ càng có phe thứ ba thế lực hiện thân. Mặc dù bọn họ không biết cỗ thế lực này đến tột cùng địch bạn, nhưng ít ra cục diện trước mắt sẽ mang tới một cái hoàn toàn mới tình thế hỗn loạn. Cùng lúc đó, thiên cung bên trên, Quân Mặc Quân đứng thẳng ở trong mây, trường bào phân phận, tóc đen bay múa theo gió, tựa như giữa thiên địa cao ngạo kiếm ý ngưng tụ thành hình. Hắn hai mắt như biển sao thâm thúy, nhìn chăm chú cái kia chém tới thôn tinh đoạn thiên kiếm, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng. Bầu trời đang run rẩy, thôn tinh đoạn thiên kiếm kiếm mang tăng vọt. Chương 134. Vạn mã buôn đẳng, ngôi sao sụp đổ, dung chuyển nhật nguyệt càn khôn. Trường kiếm xé rách trường không, như thương khung chi nhận, từng tấc đem màn trời nhuộm đen. Kiếm kia bên trong chứa đựng tiên đạo lực lượng phảng phất muốn đem toàn bộ Cửu Tiêu Thánh địa đè sập, kiếm chưa đến, kiếm ý đã trước gặp. Như tiên quân vạn mã lao nhanh, ngôi sao sụp đổ, dung chuyển nhật nguyệt càn khôn. Trong lòng mọi người hoảng sợ, ngước nhìn cái kia một kiếm chi uy, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Vô số đạo thần thức vào thời khắc ấy cơ hồ bị xé nát, Cửu Tiêu Thánh địa hộ sơn đại trận đều tại hơi run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Có thể quân Mặc Quân lại không kinh hoàng chút nào. Hắn chỉ là khóe miệng hất lên nhẹ, lộ ra một tia cười lạnh, âm thanh lạnh lạnh mà ngạo nghễ, quanh quẩn tại bầu trời ở giữa, bất quá là một thanh tiên khí mà thôi. Ngươi như coi đây là ỷ bảo, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Quân Mặc Quân đột nhiên đưa tay. Hắn khí tức đột nhiên kéo lên, hình như có lôi đỉnh tại hắn lòng bàn tay ấp ủ, vạn tượng vì đó biến sắc. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ ở đầu ngón tay hắn, phảng phất vạn linh thần phục, chỉ vì thành tựu hắn một trường này cực hạn uy năng. Đối mặt như thế kinh thiên một kiếm, hắn lại không thối lui chút nào. Liên tại lưỡi kiếm kia phá không mà tới nháy mắt, hắn bộ pháp không rời, tay áo tung bay, đúng là tay không, cản lại. Nháy mắt, thiên địa tựa như vì đó rung động. Mũi kiếm cùng Quân Mặc Quân lòng bàn tay đột nhiên va chạm, ngôi sao va chạm hư không, bộc phát ra như cựu thiên lôi đình ánh minh, rung động sông núi non sông. Một khắc này, vô tận phong bạo từ giữa hai người đột nhiên càn quét ra, kèm theo kinh khủng pháp tắc dư âm, vạn dặm sóng lớn, quần quần không ngừng, chấn động thiên địa bốn cực. Trong chốc lát, ba động lực lượng lấy bọn họ làm trung tâm khuấy động mà ra, giống như thực chất hóa phong bạo dòng lũ, lấy thế tồi khô lạp hủ càn quét bát phương. Hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, tầng tầng không gian như tờ giấy vỡ ra tới, lộ ra thâm thúy mà hỗn độn chiều không gian kẽ nứt, phản phất toàn bộ vũ trụ đều dưới một kích này run rẩy. Dễ gì? Cái kia một cái chớp mắt, tựa như thời gian đều bị cưỡng ép ngưng trệ. Thiên khung không ánh sáng, đại địa giãn nứt, phi điểu rơi xuống, vạn linh nín thở. Liền cái kia vạn cổ bất động cấm khu, cũng tựa hồ tại cái này kinh khủng dư âm bên dưới khẽ run một cái chớp mắt. Nhưng mà tại cái này đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sóng xung kích bên trong, Quân Mặc Quân lại lù lù bất động. Thân thể của hắn tựa như kình thiên thần trụ, đứng thẳng tại lực lượng cuồng bạo trung tâm phong bạo, không có buồn không sợ, ánh mắt lạnh lùng như hàn tinh. Tay phải của hắn nâng lên, lòng bàn tay bên trong ẩn có một đạo cổ lao phù văn xoay chậm chậm, tựa như một loại nào đó cao duy quy tắc tại vận chuyển, lại miễn cưỡng đem vô hình đế uy dừng lại tại cái kia một phương thiên địa ở giữa. Quân Mặc Quân lòng bàn tay hơi chấn động một chút, một đạo vô hình kết giới ở trong cơ thể hắn đột nhiên khuếch tán mà ra, như gương giống như thuẫn, như giới như tủ, vững vàng đem dưới chân hắn xung quanh trăm trượng hư không một mực khóa lại. Vô luận quanh mình làm sao cuồng bạo cuộn, lại không cách nào tới gần hắn mảy may. Một màn này, để Cửu Tiêu Thánh địa mỗi người đều không thể ức chế nội tâm kinh hãi cùng rung động. Thánh chủ, thái thượng trưởng lão, thậm chí là những cái kia đã ẩn thế nhiều năm ngàn năm các lão tổ, giờ phút này toàn bộ đều không hẹn mà cùng địa hít sâu một hơi. Dù cho bọn họ đã nhìn hết phong vân biến ảo, trải qua tuế nguyệt trôi dạt, nhưng như cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy không thể tưởng tượng cảnh tượng. Chơi ạ. Hán, vậy mà tay không tiếp nhận tiên khí. Cửu Tiêu Thánh chủ thì thào nói nhỏ, âm thanh khẽ run, phảng phất cả người đều lâm vào hỗn loạn cùng không thể tin bên trong. Mạnh như thế lớn, đây chính là nhân tộc chuẩn đế thực lực. Một vị tóc bạc lão tổ ánh mắt đờ đẫn, âm thanh mang theo rõ ràng mất khống chế. Ôi trời ơi, đó cũng không phải là phàm khí, đó là thôn tinh đoạn thiên kiếm. Một vị khác thái thượng trưởng lão nháy mắt biến sắc, con ngươi đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim, gần như không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Ở đây không chỉ là Cửu Tiêu Thánh địa tu sĩ, còn có các đại cổ thế gia, thánh địa cường giả. Giờ phút này, bọn họ từng cái toàn bộ đều há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, phảng phất linh hồn bị cái này kinh thiên một màn chấn động đến thoát thể mà ra. Thôn tinh đoạn thiên kiếm, đây chính là từng tại vạn năm trước dẫn phát tinh vực dung chuyển chí cường thiên khí. Nó không những sắc bén vô song, càng dung hợp hủy diệt, tan vỡ, thôn phệ tam trọng đại đạo phát tác, thứ nhất đánh đủ để hủy diệt một giới. Bực này thần binh, sớm đã vượt qua tiên khí phạm chủ, có thể nói tiên khí cực hạn, chính là chân chính vạn khí đứng đầu. Nhưng mà, tại Quân Mặc Quân trong tay, lại tựa như sát thường, bị hắn tùy tiện ngăn lại, thậm chí không cách nào tiến thêm. Tất cả những thứ này, tựa như là thần thoại. Tất cả mọi người không khỏi hồi tưởng lại năm đó vị kia nhân tộc chuẩn đế độc đoán vạn cổ truyền thuyết, bây giờ, chẳng lẽ lại sẽ tái hiện huy hoàng? Tại bên kia, đệ tử cấm khu chuẩn đế trong mắt hung mũi nhọn lộ ra, sát ý quần quận như nội trào lao nhanh, quanh người hắn pháp tắc lượn lờ, đế ngọn lửa bừng bừng mà lên, khí tức như thần chỉ uy nghiêm lại bá đạo. Hắn cười lạnh một tiếng, lệ thanh nộ hống, danh chấn hoàn vũ, ngươi bất quá là cái cuồng vọng tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Mọi người nguyên bản đều cho rằng Quân Mặc Quân tất nhiên là vô lễ, dù sao thôn tinh đoạn thiên kiếm đó là tiên khí, dù cho là chuẩn đế, hơi không cẩn thận cũng có thể vẫn lạc bên dưới. Huống chi cái kia cấm khu chuẩn đế thực lực cực kỳ cường hãn, khí tức thâm bất khả chắc, vượt qua xa thường nhân có thể định. Nhưng ai biết tiếp xuống hình ảnh gần như lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Chỉ thấy cái kia đủ để xé rách vạn cổ thôn tinh đoạn thiên kiếm, tại Quân Mặc Quân lòng bàn tay phía trước lại đột nhiên đình trệ. Mũi kiếm khoảng cách bàn tay của hắn bất quá thấp hơn, lại giống như là bị lực lượng nào đó miễn cưỡng định trụ, không thể động đậy. Quân Mặc Quân trong lòng bàn tay hỗn độn khí tức như sương như khói, lượn lờ bốc lên, phản phất ước vạn ngôi sao đúc nóng chi nguồn gốc, hàm ẩn thiên địa bắt đầu lần đầu trật tự cùng tan vỡ lực lượng. Hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, giống như chưa đem hết thảy trước mắt để ở trong lòng. Sau đó, hắn chậm rãi nắm tay, ngón tay như ngũ nhạc sụp đổ ép, đem cái kia lăng lệ vô cùng kiếm quang miễn cưỡng từng tấc nghiền nát. Cách. Một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy giòn vang, phảng phất kiếm y tan vỡ thanh âm, ở giữa thiên địa đột nhiên vang lên. Thôn tinh đoạn thiên kiếm kiếm quang, cứ như vậy ở trong tay của hắn, giống như ảo ảnh vỡ vụn tiêu tán, tiên uy cũng theo đó trong gió mà tản. Một màn này, không thể nghi ngờ là tại tất cả xem người trong lòng ném xuống một đạo kinh lôi, vang dội của kim. Ngay sau đó, quân mặc quân thân ảnh đột nhiên biến mất, trong hư không nhấc lên một trận kịch liệt không gian ba động. Trong chốc lát, hắn đã như quỷ mị xuất hiện tại cấm khu chuẩn đế trước mặt. Không có dấu hiệu nào, bàn tay ngang trời đập xuống, phản phất giữa thiên địa chỉ còn đạo này kinh thế một trường. Oanh! Một tiếng oanh minh như cửu thiên kinh lôi, rung khắp thương khung. Trường lực rơi xuống ngay mắt, hư không trực tiếp sụp xuống. Vạn đạo tinh quang hóa thành hỗn loạn chảy hạ, ba động càn quét thập phương tinh vực, chấn động ức vạn dặm tinh không. Tại vô số kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấm khu chuẩn đế Tôn Sùng không tới kịp vận dụng thần thông, đầu liền bị một trường vỗ nát, nổ tung thành huyết vụ. Liên quan lấy nguyên thần cũng cùng nhau chôn bụi, liền một tia rẽ rủa đều chưa từng xuất hiện. Một vị đường đường chuẩn đế, cứ như vậy, tại quân mặc quân trước mặt, không hề có lực phản thủ, liền phản kháng cũng không kịp, liền bị một trường xóa bỏ, hình thần câu diệt. Chương 135. Đây quả thực không giống như là nhân gian có thể làm đến sự tình. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều dừng lại. Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Chủ, Thái Thượng Trưởng lão, lão tổ cấp nhân vật, thậm chí những cái kia đáp ứng lời mời mà đến nhiều phương cường giả, toàn bộ đều ánh mắt ngưng kết. Thần sắc rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này, đây chính là nhân tộc chuẩn đế thực lực sao? Một vị cổ lão thế gia gia chủ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng kính sợ, phảng phất chứng kiến một loại nào đó cấm kỵ chân tướng. Tay không tiếp tiên khí, một trường đánh chết chuẩn đế. Đây quả thực không giống như là nhân gian có thể làm đến sự tình. Một vị khác thánh địa thái thượng trưởng lão, trừng lớn hai mắt, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hắn tu hành mấy ngàn năm, tự nhận là kiến thức rộng rãi, từng kinh nghiệm bản thân cổ chiến trường. Vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu tại trước mắt hắn vẫn lạc, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy nghịch thiên người. Mấu chốt là, hắn một bên tiếp nhận thôn tinh đoạn thiên kiếm đòn đánh mạnh nhất, còn vừa che lại toàn bộ vũ trụ, liền dư âm đều không có tràn ra. Cửu Tiêu Thánh Địa một vị lão tổ cấp tồn tại hít sâu một cái, ánh mắt phức tạp, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn thật chỉ là chuẩn đế sao? Không, không chỉ như thế. Một vị uy tín lâu năm thế gia trưởng lão thấp giọng thì thầm, ánh mắt khẽ run, hắn thực lực sợ rằng đã chạm đến đại đế cánh cửa, thậm chí tại cái này bên trên. Khó trách hắn dám độc thân sông cấm khu, tay không tiếp tiên khí, đây không phải là tự tin, đây là thực lực áp đảo tất cả sức mạnh. Một vị khác thánh địa cường giả tự lẩm bẩm, trong mắt đều là sợ hãi cùng căm phục. Vào giờ phút này, ánh mắt mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tập trung tại cái kia đứng sững ở hư không thân ảnh bên trên. Chỉ thấy quân mặc quân đứng chắc tay, tay áo phần phật, phiêu đãng tại vũ trụ tinh không bên trong. Như vô địch tiên đế giáng lâm thế gian, uy thế ngập trời, không ai cản nổi. Huyết vụ trong hư không hóa thành một chút ánh sáng, giống như thần huy rơi vãi cửu tiêu, chèn ép hắn như thần như thánh, uy không thể phạm. Hắn nhìn xuống các cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, kế tiếp là ai? Âm thanh cũng không lớn, lại giống như thần lôi nối liền trời đất, nổ vang tại mỗi một cường giả trong lòng, chấn người tâm thần đều đứt. Nháy mắt, ở đây đông đảo cường giả, vô luận là thánh nhân vẫn là chuẩn đế, từng cái sắc mặt đổi biến, răng môi phát run. Một cỗ tính áp đảo hoảng hốt cùng kiên kỵ, bao phủ toàn trường, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân mặc quân khí tức trên thân, đã vượt xa bọn họ nhận biết, phản phất giữa thiên địa lại không có địch thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo giàn mua mà tang thương âm thanh từ sâu trong hư không truyền đến, xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, để cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Nhân tộc chuẩn đế, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm kia âm u mà mênh mông, như hồng trung đại lữ, mang theo một loại vượt qua cổ kim nặng nề khí thế, có thể khiến thời gian đình trệ, vũ trụ phong ấn. Theo sát phía sau, một đạo áo bào xám thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Đó là một vị còn xuống lao giả, hình thể gầy khô, khuôn mặt che kín nhăn nheo, giống như bị tuyết nguyệt ăn mòn của một. Nhưng cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, lại phảng phất có thể xuyên thủng hư ảo, chiếu rọi vật cổ, khiến người không dám nhìn thẳng. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh hư không nháy mắt bắt đầu sụp đổ, pháp tắc phát ra thê lương gào thét, phản phất tại thở dài một tôn kinh khủng tồn tại giáng lâm. Mà trên người hắn, càng có một sợi như có như không tiên khí vần quanh, cô kia tiên khí không hề trương dương, nhưng giống như đại đạo hiện ra, khiến ở đây tất cả cấm khu chí tôn, tất cả đều thần sắc cứng lại. Quả nhiên, không hổ là bị Thái Hư tiên tộc tẩy vào con bài chưa lật. Lão giả kia chống một cái long văn quả trượng, âm thanh âm u như sấm, lại mang theo không đè nén được ý thế, phản phất mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Người rốt cuộc đã đến sao? Quân mặc quân nhắm lại hai mắt, lạnh lùng nhìn qua đạo thân ảnh kia. Hắn biết, đây chính là cái gọi là Thái Hư tiên tộc tối cường nội tình. Ân, nếu là đại đế, cảm giác cũng tạm được, thế nhưng nếu là thần vương tu vi, liền làm hắn thật cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại hạ giới đã không có cách nào đột phá đến thần vương, có thể lão giả này lại tại sao lại như vậy? Phải biết, thần vương chi danh, cho dù phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là quan sát chúng sinh tồn tại a. Bất quá còn tốt, vấn đề không lớn, cho dù là thần vương, tại Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi trước mặt, cũng là con kiến. Con đường thành tiên mở ra thời khắc, ngươi loại này phiền phức, tuyệt không thể lưu lại. Lão giả ngữ khí lạnh lẽo, không có chút nào tình cảm, phản phất tuyên bố một cái bé nhỏ không đáng kể chi người vận mệnh. Mặc dù hắn thân thể còn xuống như lão hủ, lại có một loại kinh khủng lực áp bách, như vô hình như núi cao giáng lâm, khiến hư không đều run rẩy. Quân mặc quân hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng lạnh lẽo, vậy liền thử nhìn một chút. Lão giả thần sắc bình tĩnh, đôi mắt như không hề bận tâm, chỉ là vùng khẽ trong tay quả trượng. Sau một khắc, thôn tinh đoạn thiên kiếm phát ra rung trời kiếm minh, giống như tinh hà ầm ầm, hóa thành một đạo hủy diệt chi quang. Có thể khiến người khiếp sợ là, một kiếm kia lại không phải hướng Quân Mặc Quân mà đi, mà là nhắm thẳng vào Phượng Lưu Ly. Cái gì? Quân Mặc Quân ánh mắt mãnh liệt thay đổi. Và anh, Phượng Lưu Ly vốn đứng ở đằng xa quan chiến, chưa từng xuất thủ. Giờ phút này lại bị tác động đến, cường địch thế mà không nói võ đức, đột nhiên đánh tới. Nàng hai mắt ngưng lại, đột nhiên vận chuyển đủ ảnh thôn giới thuật, cưỡng ép chống lên phòng ngự lĩnh vực. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng hóa thành hủy diệt chi hải, cuốn tới, mặc dù bị bộ phận triệt tiêu, nhưng nàng nhưng vẫn bị đánh bay mấy vạn dặm. Phượng Lưu Ly miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, trong mắt lại lóe ra ý lạnh. Lưu Ly, sư tỷ. Cơ Giao thân ảnh chớp động, vội vàng chạy tới, sư tỷ, ngươi còn tốt chứ? Phượng Lưu Ly khạc một búng máu, cười khổ, ngươi cảm thấy ta bây giờ nhìn lại giống như là không có chuyện gì sao? Cơ Giao tức giận đến dậm chân, ngươi đều thành dạng này, còn dám nói đùa? Quân Mặc Quân trong mắt sát cơ tăng gọn, song đồng như biển sao thâm thúy, sát ý bốc lên. Hắn quát lạnh một tiếng, ngươi chết tiệt! Một tiếng gầm này giống như đại đạo chân ngôn, sóng âm như hồng trung đại lữ, ầm vang nổ vang, rung khắp thương cung, tiếng vọng trong hư không thật lâu không tiêu tan, khiến vạn linh rung động, chúng sinh run rẩy. Và anh, hắn đột nhiên một trường đánh ra, trong lòng bàn tay thần quang tập hợp, như có ngàn vạn thần văn đan bảo, diễn hóa chư thiên đạo tác. Một vệt cầu vồng nóng ánh phá không mà lên, thường được chói mắt, chiếu sáng đầy trời tinh hà, phản phất xuyên qua thiên địa mạch lạc. Vạn đạo tia sáng tùy theo mà múa, giống như thiên đạo vì đó nhượng bộ, bay thẳng lên chín tầng mây. Cường hành uy áp như đại dương mênh mông nộ trào cuồn cuộn khắp nơi. Giữa thiên địa khí cơ rối loạn, sơn hà rung động, tựa như muốn đem toàn bộ vũ trụ triệt để chấn áp, vạn vật tận nằm, quỷ thần lui tránh. Quân Mặc Quân một bước đặt không, tay áo phân phật, tóc dài bay lên, tựa như trích tiên rơi xuống đời, lại như thần ma giáng lâm. Mỗi một bước rơi xuống, tựa như thần truy hoanh kích cả khôn, hư không từng khúc nổ tung, mưa ánh sáng tản đi khắp nơi, thời không phảng phất đều bị dẫm đến bặm mẹo. Toàn thân hắn quấn quanh lấy vô tận thần uy, toàn thân đạo văn đan bảo, phía sau mơ hồ hiện lên cổ lão tinh đồ, khí thế ngập trời, khí phách như nhạc. Hừ, chủ gậy lão giả hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc. Đột nhiên hắn quay người, đưa tay một kiếm, kiếm khí như thác nước, hàn mang ngàn trượng, thẳng chém mà đến, tiếng như hàn thiết đập hồn. Ngươi cái này nhân tộc chuẩn đế, ta đã sớm dự liệu được ngươi sẽ ra tay, nhưng hôm nay ngươi y nguyên không cách nào thay đổi kết quả. Chương 136. Chỉ bằng ngươi thanh phá kiếm này. Lão giả thần sắc tự nhiên, trong khẩu khí tràn đầy cuồng vọng. Trong lòng đắc định, bằng vào trong tay chuôi này thôn tinh đoạn tiên kiếm lực lượng, có thể nhẹ nhõm chém giết Quân Mặc Quân dưới trường. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một cỗ lạnh lẽo thấu xương lại đống nhiên từ ngực lan tràn ra. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái đen nhánh như đêm, hàn mang lạnh lạnh dài dạn sớm đã xuyên thủng lồng ngực. Máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng dâng trào, nhuộm đỏ hắn trường bào màu xám. Cái gì? Chu gậy lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám vô cùng. Khoe miệng ngăn không được địa run rẩy, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cả người giống như rơi vào thâm nguyên. Không đợi hắn lại nói, Quân Mặc Quân đã đạp thương khung mà tới, bước chân trầm ổn, uy thế như núi. Hắn một chân giẫm tại trụ gậy trên người lão giả, đem ép vào hư không dạn nước bên trong, uy áp càn quét như sấm. Hắn một cái tay khác đống nhiên lộ ra, nắm chặt cắm vào lão giả trong cơ thể ám diễm giản, đột nhiên nổ một cái. Phốc phốc, máu tươi tựa như suối phun, tự phá nước ra miệng vết thương tuôn trào ra, nhuộm đỏ cửu tiêu, phản chiếu thiên khung như nhuốm máu chi màn. Quân Mặc Quân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lẽo như băng, nhìn xuống dây rựa trụ gậy lão giả, ngựa khí lạnh lạnh, ngươi cũng dám không nói võ đức. Sau đó nháy mắt xuất hiện ở Lưu Ly bên cạnh. Gặp Phượng Lưu Ly trên thân vết máu loang lổ, vết thương khắp cả người nháy mắt, Quân Mặc Quân thần sắc phát lạnh. Ánh mắt như hàn đảm tĩnh mịch, liền thiên địa nhiệt độ đều tùy theo chợt hạ xuống. Hắn ánh mắt lướt qua Phượng Lưu Ly đạo kia gần như rách ra đến xương vết thương, tay áo đã sớm bị máu loang thấm thấu. Tựa như thê diễm tưởng vi trong gió chập chờn, thê mỹ mà bị thương. Không khí bên trong tràn ngập máu tanh khí tức. Lưu Ly, ngươi còn tốt? Hắn trầm giọng hỏi, ngữ khí bên trong lại lộ ra hiếm thấy sốt ruột cùng kiềm chế lửa giận, âm thanh êm ú như sấm. Phượng Lưu Ly vốn đã gần như hôn mê, khi nghe đến cái này quen thuộc mà giọng trầm thấp lúc, dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu. Cặp kia từng như Lưu Ly trong suốt đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy thống khổ, lại tại nhìn thấy hắn một sát na, nổi lên gợn sóng. Sư tôn, ngài là tại quan tâm ta sao? Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Quân đã nhấc bàn tay ấn về phía nàng bà bay. Một cỗ hùng hậu đến cực điểm, như sông lớn chảy ngược pháp lực lặng yên lưu chuyển, phảng phất thiên địa chi nguồn gốc chút xuống, cuồn cuộn mà ôn nhu địa chuyển vào Phượng Lưu Ly trong cơ thể. Linh lực của hắn không tầm thường, đã không có lửa nóng cũng không băng hàn, càng nhiều hơn một loại gần như đại đạo bản sơ cân bằng cùng ổn định. Cái kia một đạo nguyên bản từ thôn tinh đoạn thiên kiếm chỗ chém xuống, gần như không cách nào ngăn chặn khủng bố vết thương, tại cái này cỗ pháp lực gột rửa bên dưới, lại bằng tốc độ kinh người khép lại. Xương cốt gây dựng lại, huyết nhục tái sinh, sinh cơ lưu chuyển, như gió xuân hoa tuyết, thoáng qua ở giữa liền khôi phục bảy thành khí tức. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng quát chói tai như cuồng lôi nổ vang. Nhân tộc, ngươi, ngươi dám? Thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận cùng khiếp sợ. Một vị tay cầm vải trượng lão giả đột nhiên bạo khởi, sắc mặt đột biến. Người bất ngờ xuất hiện một đạo thấu thể huyết động, máu tươi phun mạnh, cả người hắn phảng phất trong nháy mắt già đi mấy ngàn tuổi. Nguyên lai, liền tại vừa rồi Quân Mặc Quân thay Phượng Lưu Ly chữa thương nháy mắt, hắn sớm đã một trường xuyên thủng lão giả thân thể. Thủ đoạn chi lăng lệ, khiến người khó có thể tin. Nhưng lão giả này cũng không phải là tôm cá nhại nhép hàng ngũ, mà là một vị hàng thật giá thật thần vương cảnh giới tu sĩ. khí tức từng chiếu rọi vạn giới, kinh sợ tinh không. Cho dù thụ trọng thương, khí cơ vẫn như cũ chưa ngừng, quanh thân vẩn quanh đạo vận y nguyên trầm ổn như vực sâu, như muốn tại trong chớp mắt phản kích. Quân Mặc Quân lại chỉ lạnh lùng thoáng nhìn, khẽ nói lẩm bẩm, "Ồ nào." Nói xong, năm ngón tay như bắt hư không, nhẹ nhàng xuề ra. "Oanh!" Thương khung rung động, lôi đỉnh như gầm thét nổ vang. Lão giả kia đầu lại tại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, giải rác cửu tiêu. Không đầu thân thể giống như mất trọng lượng lưu tinh, ầm vang rơi xuống đất, nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bụi đất đầy trời. Một khắc này, bốn phía yên tĩnh. Cửu Tiêu Thánh Địa rất nhiều tu giả thần sắc hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn, phản phất nhìn thấy không thể nào hiểu được thật đích. Đây chính là Thần Vương a. Một vị thái thượng trưởng lão âm thanh run rẩy, hầu kết nhấp nô, như muốn nghẹn nào. Sao sẽ? Như thế nào như vậy? Liên thôn tinh đoạn thiên kiếm cũng không ngăn nổi người kia một trường. Một vị khác lao tổ tự lẩm bẩm, con ngươi co vào như châm, phản phất trời đất sụp đổ. Cấm địa bên trong, một đám cất giấu chí tôn cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ tự khoe là trên trời cao tiếp cận nhất đại đạo tồn tại. Nhưng tại lúc này lần thứ nhất chân thành địa ý thức được, trước mắt vị này từng bị gọi là thiên ngoại dị số Quân Mặc Quân, chân chính thâm bất khả trắc, vượt xa bọn họ nhận biết. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng phong bạo đã dừng thời điểm, bộ kia ngã xuống đất thi hải, lại đột nhiên rung động. Nồng đậm huyết khí ầm vang bộc phát, như núi lửa dâng trào phóng lên tận trời, lan lộn như nội trào. Huyết vụ cuồn cuộn ở giữa, quải trượng lão giả thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ vào hư không, sắc mặt như mực. Trong mắt lửa giận cùng xấu hổ đan vào, như muốn thôn thiên lập địa. "Tốt, rất tốt." Hắn cắn răng nói nhỏ, âm thanh khàn khàn, mang theo cốt tủy chỗ sâu hận ý, "Ngươi, chọc giận ta." Một cái thần hồn tàn tạ không chịu nổi thần vương, cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Quân Mặc Quân lạnh nhạt quay đầu, lặng lẽ như dao. Hắn sớm đã xem thấu, người này tuy là thần vương tu vi, kỳ thực hắn thần hồn sớm đã tàn tạ. Chỉ dựa vào thôn tinh đoạn thiên kiếm dáng chống đỡ tàn khu, kéo dài hơi tàn mã thôi. "Ngươi!" Lão giả sắc mặt tái xanh, bị một câu nói toạc ra trận tướng, giận không nhịn nổi. "Dù cho ta bản nguyên mất hết, ta vẫn là thần vương. Há lại cho ngươi cái này hạ giới tiện loại khinh thường." Lão giả gầm thét, tiếng như phích lịch, muốn gọi về tôn nghiêm. "Thần vương?" Quân Mặc Quân cười lạnh, "Liền ngươi cũng xứng." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói tràn đầy khinh thường, "Đừng nói ngươi bây giờ bộ dáng này, chính là năm đó đỉnh phong, có bản nguyên cũng bất quá là chỉ là phàm tục con kiến mà thôi. Với ta thì sợ gì?" Giờ phút này, Quân Mặc Quân hơi suy nghĩ, trong mắt nổi lên một vẻ trêu tức. May mắn khi đó từ tiên giới trở về thời khắc, hắn tôn sùng có dấu một tay. Bây giờ trận pháp bày ra, sát cục thành hình, cũng cuối cùng hiện rõ manh khỏe. "Ai?" Hắn than nhẹ một tiếng, tựa như là thế gian này ngụy cường giả thiết hận, nhưng lại khỏe môi nâng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Nhưng cái này cười, tại thần vương trong mắt nhưng là trần trụi nhục nhã. "Tự tìm cái chết." Quải trượng lao giả giận dữ, trong tay tiên kiếm giơ cao, thiên đạo chi lực ầm vang ngưng tụ, hóa thành vạn pháp quy nhất sát phạt trường hạ, ngang qua thương khung, ầm vang chém xuống. Thiên điệu biến sắc, tinh đấu mất ánh sáng, kiếm ý như sóng chiều càn quét mà xuống, dung khắp cửu thiên thập địa. Quân Mặc Quân lại đứng chắc tay, không động nửa bước. "Chỉ bằng ngươi thanh phá kiếm này?" Hắn ngữ khí bình tĩnh, như mặt sông không gợn sóng, dựa vào hắn người lực lượng, cũng dám xưng tối cường. Một khắc này, quải trượng lão giả tâm thần chấn động, thần sắc gặp lại. Liên tại cái này trong chớp mắt, Quân Mặc Quân đột nhiên xuất thủ, bàn tay lớn lộ ra, lại nghịch thế thẳng đến thôn tinh đoạn thiên kiếm. "Nghiên xúc." Lão giả vừa kinh vừa sợ, hai tay manh liệt nắm thiên kiếm muốn thủ hộ. Nhưng mà kiếm mang chưa đến, hai tay lại lên tiếng mà đứt, máu tươi như mưa rơi vãi thiên vũ. Thôn tinh đoạn thiên kiếm rời tay bay ra, hình như có không cam lòng, lại cuối cùng rơi vào Quân Mặc Quân trong lòng bàn tay. Chương 137. Thiên địa sụp đổ, càn khôn nghịch chuyển, vạn đạo tịch diệt. "Sao? Làm sao có thể?" Lão giả ngửa mặt lên trời thổ huyết, trong mắt kinh hãi cùng tuyệt vọng đan bảo. Quân Mặc Quân lặng lẽ mà xem, ánh mắt như hàn tinh rơi xuống, lạnh lẽo bước người, như muốn đem tâm thần người đồng kết. Hắn tay áo phân phật, góc áo tung bay ở giữa tràn ngập sắc cơ, trở tay cầm kiếm, trường kiếm ngang trời băng lên, hàn mang kích xạ như điện. Một chém ngút trời, chém đứt cửu thiên thương vũ, hư không lập tức vì đó run lên, không gian như màn bị cưỡng ép xé rách. Phúc. Kèm theo một tiếng ngột ngạt tiếng vang, tôn kia khinh thường vạn bực thần vương, lại bị miễn cưỡng một kiếm chém thành hai khúc. Kim huyết vẩy ra, như thác nước thần dâng trào, nhuộm đỏ vô ngần tinh hải. Hắn muốn gây dựng lại nhục thân, hồn quang lăn lộn như nước thủy triều, muốn cưỡng ép nghịch chuyển sinh cơ, đoàn tụ chân thân, nhưng mà, trong hắc nhiên, hắn giật mình tự thân vị trí không gian đã bị phong tỏa, bốn cực phong cấm, vạn tượng câu tịch. Thiên địa giống như hóa thành tử vực, quy tắc sụp đổ, pháp tắc im lặng, tất cả thần thông toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây là cái gì? Sợ hai tuân ra mà lên, thần vương tâm thần rung động chưa từng có chi. Quân Mặc Quân trên đỉnh đầu, một cái ám diễm giản chậm rãi hiện lên. Hình dữ tợn như hung thần trọng khí, giản thân quay quanh hắc diễm hỏa bên trong lúc gần lúc hiện ức vạn ma ảnh nói nhỏ. Giống như chúng thần kêu rên, giống như chư giới thúc thiết. Thần huy thấp thoáng ở giữa, chèn ép như núi như ngục, khiến thời không cũng vì đó trì trệ. Cái đó là ám diễm giản. "Ngươi lại?" Thần vương âm thanh đột nhiên mạnh ở, lời còn chưa dứt, liền chỉ còn lại sợ hãi. Hắn con ngươi co vào, tràn đầy không thể tin, giật mình ý giống như thủy triều che mất hắn nguyên bản uy nghiêm cao cao tại thượng. Quân Mặc Quân lại nắm giữ bực này cấm kỵ chi khí. Hắn muốn luyện thần vương? "Không, không có khả năng." Hắn gầm thét, sắc mặt kịch biến như lôi đình mưa rào, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, muốn xé rách phong ấn mà chạy. Nhưng thần lực khó động, thời không như sắp màn, phong tỏa không có khe hở, hắn đã triệt để bị chấn tỏa tại Quân Mặc Quân trong lòng bàn tay. Ám diễm giản đánh rơi xuống, tia sáng thôn thiên, ở vang đệ xuống. "Vâng!" Thiên địa sụp đổ, càn khôn lịch chuyển, đoạn đạo tịch diệt, tất cả đều vào thời khắc ấy hướng trung yên. Quân Mặc Quân bước ra một bước, giống như lên trời kẻ độc hành. Chân đạp tinh hà, từng bước nước ra vũ, thoáng qua đã tới vũ trụ vùng sát biên giới chi địa. Hắn tránh đi bản nguyên vũ vực, không muốn quấy nhiều thương sinh chúng linh, tại hoàn toàn tĩnh mịch hỗn độn chi vực đặt chân, luyện thần vương, cần tại cô tuyệt cảnh giới, luyện hết tất cả nhân quả. Hắn ngang nhiên mà đứng, giống như một tôn tịch diệt thiên tôn, trong mắt chỉ có lãnh triệt cùng vô tình. Ám diễm giản treo ở đỉnh đầu, như hắc nhật rủ xuống, trấn áp chi uy giống như chư thần hạ phạt. Thần vương điên cuồng giãy giụa, tiên quang như sấm, chín màu thần diễm ngang dọc xung kích, giận dữ mắng mỏ bốn cực. Nhưng Quân Mặc Quân chỉ lạnh lùng nhấc bàn tay, một trường rơi xuống, thiên địa lốt đốt. Oanh! Tiên hỏa hừng hực, như kiếp viêm đốt thần, chiếu rọi chư thiên tinh thần toàn bộ run rẩy. Đế thân thể tại trong lửa cấp tốc sụp đổ, xương cốt nổ tung, thần huyết đốt trong không, kêu thê lương thảm thiết dùng khắp cựu thiên thập địa. Không, ngươi không thể dạng này. Ta là Thần Vương a. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ đan vào thành gào thét, thiên khung tại chấn, vạn linh gào thét. Nhưng Quân Mặc Quân lại giống như cao nhạc nằm nham, thờ ơ lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, chỉ lưu một tiếng khẽ nói, ngươi không xứng. Giữa thiên địa, chỉ còn lại cái kia lạnh lùng thân ảnh, tại ánh lửa bên trong, tốt nhiên như lở. Cùng lúc đó, các đại bên trong cấm khu các chí tôn cũng đang nhìn chăm chú cảnh này. Bọn họ thân ở ức vạn tinh vực bên ngoài, đôi mắt lại như thấm nhuần thương khung, rõ ràng bắt giữ lấy vũ trụ vùng sát biên giới mỗi một tấc ba động. Làm bọn họ tận mắt nhìn đến Quân Mặc Quân vậy mà bắt đầu đốt luyện thần vương, cho dù tâm như chỉ thủy tồn tại, cũng không khỏi thần sắc khẽ biến, còn người run rẩy. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Toàn bộ tinh không phảng phất lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Liền cái kia sâu trong vũ trụ hàng tinh thiêu đốt đều tựa hồ chậm một nhịp. Hắn thật tại luyện thần vương. Một vị cổ lao chí tôn nói nhỏ, âm thanh khàn khàn âm u, giống như chuông cổ đục vang, chấn động đến hư không rung động. Đây chính là thần vương a. Dù chỉ là thiếu hụt bản nguyên thần vương, chiến lực cũng đủ để cùng chúng ta đỉnh phong sánh vai cùng. Bây giờ lại bị cái này cái gọi là nhân tộc chuẩn đế nhẹ nhõm chấn áp. Một thanh âm khác bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cho dù kiến thức rộng rãi chí tôn, cũng không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Cái này cũng quá. Tiếng kinh hô, hít vào khí lạnh không ngừng bên tai. Mấy vị nguyên bản ngồi xếp bằng bất động chí tôn lại nhộn nhịp đứng dậy, trên trán đều là không thể tin. Vừa rồi trận chiến kia quá trình, bọn họ thấy rất rõ ràng. Đây chính là vượt qua đế cấp tồn tại, sớm đã vượt qua sinh tử đại nạn. Thậm chí tới một mức độ nào đó đã tiếp cận nói điểm cuối vô cùng cấp độ, ở vạn linh bên trên. Vậy mà tại một cái đối mặt phía dưới liền bị thu chấn tại ám diễm giản bên trong. Trôi này cấm kỵ cổ giản, lại tựa như thiên địa pháp tắc người gánh chịu, có đủ tuyệt đối chấn áp năng lực. Người này tộc chuẩn đế, đến tột cùng sâu giấu bao nhiêu thủ đoạn. Không đúng, nhìn bên kia, khu vực kia làm sao đột nhiên mơ hồ không rõ. Một vị chí tôn bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, bỗng nhiên chỉ hướng tinh đồ nào đó một góc. Mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại, lại chỉ thấy sương mù bốc lên, hỗn độn lờ, nguyên một mảnh tinh không giống như che bên trên một tầng hỗn độn màn trời, che lấp tất cả. Mẹ hắn, tiểu tử này lại bắt đầu vải mê vụ. Có chí tôn tức giận chửi nhỏ, đầy mặt không cam lòng, đều bao nhiêu lần, hắn mỗi lần xuất thủ đều làm một bộ này, liên cái hoàn chỉnh hình ảnh cũng không cho nhìn. Thật mẹ nó keo kiệt. Lại có chí tôn đoán khí trung thiên, phản phất tại chất vấn vận mệnh vì sao như vậy bất công. Chắc không được hắn một mực làm việc thân bí, nguyên lai đã sớm quen thuộc dùng chiêu này câu cá. Một vị cổ chí tôn nheo mắt lại, hình như có sở ngộ. Bọn họ cuối cùng ý thức được, Quân Mặc Quân mục đích thực sự, khả năng từ trước đến nay liền không ở chỗ vị này thần vương bản thân. Tất cả những thứ này, nguyên lai là câu cá. Mà lại, mỗi lần đều thực sự có người cắn câu. Những cái kia vết xe đổ còn chưa đủ thảm. Cũng tốt, dù sao không phải chúng ta cấm khu. Bộ phận chí tôn cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí âm thầm vui mừng chính mình chưa từng nhúng tay. Vũ trụ vùng sát biên giới chi địa. Quân Mặc Quân trận pháp lại mở, hỗn độn đầy trời. Tại đem tất cả nhìn trộm toàn bộ phong tỏa, sương mù bao phủ, liền nhân quả đều bị cắt đứt. Phương diện này, hắn kỹ nghệ siêu phàm, xe nhẹ đường quen, đã sớm đem bộ này thủ đoạn vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Thậm chí lần này, vì câu hồ thỏa, càng là phong tỏa thiên địa, chỉ để ngăn chặn bất luận cái gì một kia tin tức lộ ra ngoài. Bố trí xong, Quân Mặc Quân mới chính thức thả ra tự thân khí tức. Tiên quang như biển, đổ xuống mà ra, giống như tinh hà vỡ đê, trùng trùng điệp điệp. Vô biên tiên uy từ trong cơ thể nở rộ, chấn động tinh không bát hoang, vạn linh run rẩy, càn khôn rung chuyển. Ám diễm giản phía dưới, Thần Vương linh thể cảm nhận được cố khí tức này, sắc mặt đột biến. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia tỏa ra thao thiên tiên huy thân ảnh. Khí tức kia, so hắn còn muốn thuần túy, cường thịnh, mà còn là hoàn chỉnh tiên lực. Cũng không phải là hắn loại này miễn cưỡng sống tạm xuống không hoàn chỉnh thân thể có khả năng bằng được. Thần Vương toàn thân run lên, âm thanh mất khống chế, "Ngươi đã vượt qua một bước kia. Ngươi là?" Chương 138. Chân chính tiên. Không có khả năng. Phương thiên địa này, làm sao có thể sản sinh ra chân chính tiên? Bản này không nên tồn tại a. Người ngoài nhìn không ra. Hắn lại lòng dạ biết rõ, thân là thần vương, từ tiên giới rơi xuống giới này, ẩn nút ngàn vạn năm. Phương thế giới này quy tắc có nhiều hà khắc, hắn lại quá là rõ ràng. Muốn tại giới này thành tiên, gần như là không thể nào hoàn thành hành động vĩ đại. Nhưng trước mắt này tất cả, lại tại hung hăng đánh vỡ hắn cắm rễ tại tâm thành đạo quy tắc. Quân Mặc Quân, thật đã thành tiên. Đại đế toàn thân run rẩy, hắn cũng không còn cách nào duy trì ngày xưa ngạo khí. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nguyên lai, đối phương đã là chân chính tiên. Chân chính khiến thần vương tâm thần động đãng, cũng không phải là quân mặc vận phóng thích ra khí tức có cỡ nào kinh thế hai tụ, cũng không phải trôi này ám diễm giản có cỡ nào bá đạo quỷ dị, mà là người trước mắt này tộc bản thân tồn tại. Đứng ở nơi đó, đã không phải là một vị nào đó đã đạt đến đại đế cường giả tuyệt thế, cũng không phải ở lâu cấm khu thần bí viễn cổ dị loại, cũng không từ sâu trong hư không trở về thần bí cổ tổ, mà là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ, cảnh giới còn chưa viên mãn chuẩn đế. Hắn áo bào không gió mà bay, tóc đen tại quang ảnh bên trong di động, dáng người thẳng tắp mà trầm tĩnh, cái kia phần thong dong tự nhiên khí chất phảng phất dung nhập giữa thiên địa, mỗi một tấc da thịt, mỗi một ánh mắt đều lộ ra khó nói lên lời uy áp để người không dám nhìn thẳng. Tựa như hắn vốn là nên sừng sững tại thánh hoàng đỉnh phong, hắn lại như thế nào thành thánh hoàng? Thần vương trong lòng nổi lên sóng to, gần như nháy mắt đánh mất tất cả tỉnh táo. Đế vị chưa thành, làm sao là thánh hoàng? Đây là vỡ vụn thiên địa lẽ thường tồn tại. Cho dù là xem vạn cổ quyển trục, từ xưa đến nay tuế nguyệt, tất cả có khả năng thành thánh hoàng người, vị kia không phải bước qua lôi đỉnh đế kiếp, sống qua vạn năm hồng trần, trải qua đau khổ vạn kiểu khó khăn, mà cuối cùng tu đến đạo tâm không thể phá vỡ, mới có một tia nhưng phải thánh hoàng ấn ký thời cơ. Mà hắn, người trước mắt này đã không có dẫn động thành đế chi kiếp dấu hiệu, cũng không mỗi ngày nói vận ra thân, thậm chí liền cái kia chí cao vô thượng thiên tâm ấn ký cũng như cũ yên lặng tại sâu trong hư không, không có nửa điểm đáp lại. Quả thực, không có dấu hiệu nào. Cái này không hợp lý, hoàn toàn không cách nào giải thích. Trừ phi hắn đã vượt qua đạo kia đế kiếp bình chướng, không cho mượn tiên địa ấn chứng nhận, trực tiếp đăng lâm thánh hoàng cảnh giới. Không có khả năng. Thần vương nghẹn ngào lẩm bẩm, phản phất bị miễn cưỡng giật ra tín ngưỡng khe hở, một cỗ sợ hai thật sâu từ đáy lòng lan tràn ra. Liên cơ bản nhất đế kiếp cũng không kinh lịch, làm sao luyện hóa thiên địa, trấn áp vạn pháp? Cho dù những cái kia kỳ tài ngút trời, cho dù là từng vang dội cổ kim vạn cổ đế quân, cũng đều đàng hoàng chạy qua cái kia một khoảng thời gian trường hạ, hao hết cả đời. Quân Mặc Vận, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Thần vương trong mắt ngưng trọng lại không che giấu, thay vào đó là một vẻ trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Thần vương cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lộ ra kiềm chế đến cực hạn run rẩy cùng bất an. Quân Mặc Vận nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi móc ra một vẻ như có như không đường cong. Nụ cười kia bên trong không có đùa cợt, cũng không có thương hại, chỉ có một cỗ chỗ cao quan sát chúng sinh lạnh lẽo phong mang. Chú ý tốt chính ngươi đi. Tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống, thiên địa đột biến. Tiếp theo sát, thánh hoàng hỏa đột nhiên dâng lên. Ám diễm giản phía dưới, hỏa diễm càn quét cửu tiêu, ước vạn đầu kim diễm hàng dài hét giận dữ mà ra, tựa như thiên phạt đến thế gian. Nháy mắt đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành nóng bỏng vàng dòng chi sắc, trong chớp mắt đem thần vương triệt để bao phủ. Nô. Thần vương sắc mặt kỳ biến, gầm thét lên tiếng, "Không!" Dừng tay. Hỏa diễm xuyên thân thể, liệt diễm đốt hồn. Hắn điên cuồng giãy giụa, toàn thân thần huy bộc phát, tính toán lấy bí pháp nào đó nghịch chuyển càn khôn, bước ra trở ra. Nhưng mà, Quân Mặc Vận căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mỗi một lần thần vương ý chí hơi có tụ lại, chính là ám diễm giản oanh minh mà rơi, hỏa diễm như thiên đao tinh chuẩn phách chạm, đem lần thứ hai chẳng diệt. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần luân hồi, tựa như vĩnh sinh nguyên rủa. Thời gian tại trong liệt hỏa chậm rãi chảy xuôi, giữa thiên địa chỉ còn lại giản kêu cùng nộ diễm đan vào tiếng nổ. Nửa năm trôi qua, biển lửa vẫn chưa tắt. Thần vương thân thể cuối cùng ở trong đó một chút xíu sụp đổ, vỡ thành hư vô, liền tàn hồn cũng bị đốt sạch. Quân Mặc Vận mặt không hề cảm xúc, đứng ở tại chỗ, trong lòng bàn tay giản mũi nhọn chưa tàn, lãnh quang lạnh thấu xương. Hắn cũng không dừng lại, lấy ám diễm giản là đỉnh, hắn bắt đầu dung luyện thần vương để lại hạ tất cả tinh hoa, thần lực, pháp tắc, tàn nhân thức. Cái này nhất luyện chính là dòng dã một năm. Thiên địa trầm mặc, đại đạo chấn động. Cuối cùng, năm viên sáng loa thần vương đan hiện lên thế gian. Bọn họ như ngôi sao rơi xuống đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một cái đều ẩn chứa đủ để cho người thăm dò thánh hoàng đại đạo đáng sợ nội tình. Quân Mặc Vận cười nhạt một tiếng, đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Ân, quay đầu một người một cái. Luyện thần vương đã thành. Hắn thu hồi ám diễm giản, ánh mắt bình tĩnh mà sâu xa. Một lát sau, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như sóng nước dung nhập hư không, lặng yên hướng cái kia mảnh vô danh tử địa, Táng Thiên cổ địa bên trong. Cấm địa chỗ sâu, mấy vị trí tôn thần niệm lặng yên lộ ra. Như tơ mỏng xuyên thấu hư không, bao phủ cái kia mảnh đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến không có một ngọn cỏ đại địa. Gió xoáy tàn tẫn, yên lặng như tờ. Mà con mắt của bọn hắn chỉ riêng lại tập hợp tại đạo kia đã biến mất thân ảnh phía sau, thật lâu không thể tản đi. Hắn lại mạnh hơn. Một đạo khàn giọng thần niệm nói nhỏ, giống như lấy khó có thể tin run rẩy ý, tại mấy vị trí tôn ở giữa lặng yên lưu truyền. Trầm mặc tựa như sương mù dày đặc, tại bọn họ ở giữa lan tràn, mỗi một đạo thần niệm đều tại nhớ lại vừa rồi cái kia vùng trời hỏa phần trống không thì cảnh. Liên thần vương đều bị hắn luyện hóa. Một vị khác trí tôn ngữ khí ngưng trọng, trong lời nói tràn đầy rung động. Hắn từng kinh nghiệm bản thân thần vương quét ngang chư thiên niên đại, biết rõ vị kia tồn tại khủng bố. Nhưng hôm nay, lại vẫn lạc tại một cái còn chưa chứng đế nhân thủ bên trong, thiêu thành đan, hồn phi phách tán. Hắn lực lượng đã vô pháp lấy chuẩn đế để cân nhắc. Một vị trung niên dáng dấp hư ảnh thấp giọng thì thầm, trong mắt lộ ra sâu sắc kiên kỵ cùng hoảng hốt. Loại kia từ bản năng chỗ sâu tuôn ra cảm giác áp bách, phảng phất không phải một cái người có thể nắm giữ lực lượng. Hắn thật chỉ là khác loại thành đạo sao? Ta cảm giác so vậy còn muốn đáng sợ. Trong lời nói mang theo hoang mang cùng do dự, có người đã bắt đầu hoài nghi, vị này hoành không xuất thế chuẩn đế có hay không chạm đến một loại nào đó cấm kỵ quy tích, một loại ngay cả thiên đạo đều không thể định nghĩa tồn tại phương thức. Nói cẩn thận, hắn còn chưa độ kiếp. Có chí tôn khẽ quát một tiếng, giống như đang nhắc nhở mọi người kiên kỵ không thể luận nói. Thánh hoàng bên trên, đế kiếp chưa đến, liền không thể vọng luận trung cực chi quả. Vô luận như thế nào, người này không thể địch. Một vị giản mua chí tôn âm thanh âm u truyền ra, phản phất tận chứa đến từ năm tháng dài đằng đẵng thận trọng. Thanh âm của hắn như cảnh báo đồng dạng, đánh vào mỗi vị chí tôn trong lòng, để bọn họ vô ý thức nín thở. Cấm khu bên trong không có người nào lên tiếng, chỉ dư của một yêu ớt chập chờn. Tựa hồ liền gió cũng dừng, chỉ sợ quấy nhiễu vị kia ngay tại quật khởi, có thể so với thiên uy tồn tại. Chương 139. Có thể ngài lúc trước nhiều lần trì hoãn phá cảnh, không phải là vì chúng ta sao? Trở về về sau, Quân Mặc vẫn đem cái kia năm viên thần đôn đan từng cái lấy ra. Linh quang lưu chuyển ở giữa, cả tòa cung điện đều khẽ chấn động, tại cảm ứng cái kia đan dược bên trong ẩn chứa bảng bạc thiên ý đan hương bốn phía, như cựu thiên thần dược rơi vãi phàm trần. Khiến quanh mình linh khí tự động tập hợp, chen chúc mà tới, liền xa tại đỉnh núi khổ tu các đệ tử cũng vì đó chấn động. Hắn chậm rãi đem cái này năm viên đan dược phân tặng cho Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo cùng Cơ Dao. Thật tốt tu luyện. Ngữ khí ôn hòa, lại tựa như núi cao không thể lay động. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ một câu này liền đã đầy đủ. Các đệ tử tự nhiên minh bạch, cái này thần vương đan đáng quý, xa phi thường quy đan dược có thể so sánh. Đó là từ thần vương di hải bên trong tinh luyện thánh cốt tinh hoa, là nương theo thiên kiếp cô đọng nguồn gốc tinh linh vận, che giấu thần vương khí tức, phàm nhân có được, có thể đoạt tiên địa tạo hóa. Bọn họ nhộn nhịp tại đan lô bên bàn ngồi xếp bằng, trong tay đan dược hiện ra ánh sáng nhạt, như một vòng nho nhỏ nhật nguyệt chậm rãi chui vào trong cơ thể của bọn họ. Tùy theo mà đến, là linh hồn rung động, huyết mạch sôi trào, pháp lực như giang hải chút xuống, tại thể nội chu thiên trào lên. Bọn họ nín thở ngưng thần, bước vào cái kia dài rằng giặc nhưng lại mấu chốt bế quan tu luyện bên trong. Tuế nguyệt lặng yên lưu chuyển, bốn mùa như bài hát, gió tuyết từng che giấu phong rừng, hoa vũ đã từng tràn đầy nhiễm giải cốc. Mà một năm này, cứ như vậy tại trong yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Một năm sau, năm người phá quan mà ra, hào quang từ cửa điện nô lên mà ra, phóng lên tận trời. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo đám người, khí tức đều là đã nội liễm như vực sâu. Nhưng mà bọn họ mỗi bước ra một bước, hư không đều tùy theo có chút rung động, mơ hồ có đại đạo vỡ vang lên tùy thân. Rất hiển nhiên những này các đồ đệ đã nhộn nhịp bước vào thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, mà tiến cảnh hơi chậm Cơ Dao, giờ phút này cũng đã đạt đến thánh nhân lực kê. Một thân thần huy lưu chuyển ở giữa, như nguyệt trung tiên tử đến thế gian, lạnh lạnh cao xa. Bực này đột nhiên tăng mạnh tiến triển, nháy mắt chấn động toàn bộ thế gian. Từ trên xuống dưới nhà họ Cơ phân chấn vô cùng, trong triều quý tộc, gia tộc trưởng lão đều đem coi là tông tộc may mắn. Trung Châu các nơi lại không bất kính chi ngôn, nguyên bản những cái kia đối Quân Mặc vận đệ tử còn có phê bình kín đáo người, cũng tại giờ phút này câm như hến. Các đại thánh địa, đỉnh cấp thế gia nhộn nhịp đi sứ trước đến, hoặc tặng quà, hoặc cầu kết hôn, cho dù là cao cao tại thượng lão tổ, cũng khó nén nụ cười trên mặt cùng kiêng kỵ, đối mặt một vị chuẩn đế tiền bối đệ tử truyền, ai dám lỗ mãng. Trong điện, Quân Mặc vận đứng chắp tay, phía trước cửa sổ hương trà chưa tản, hắn khẽ gật đầu, trong thần sắc toát ra một tia vui mừng. Là lúc này rồi, chỉ kém một bước cuối cùng, phá cảnh thành đế. Vậy sẽ là một lần chất biến, cũng chính là hệ thống giáng lâm khen thưởng chân chính thời khắc. Hắn lặng chờ lấy ngày đó tiến đến, nước trà hơi lạnh. Nhưng trong lòng có chút nóng lên, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, hy vọng hệ thống có thể cho điểm độ tốt đi. Đúng lúc này, cửa điện không tiếng động mở ra. Phượng Lưu Ly mặc áo tơ trắng, bước chân nhẹ nhàng mà trước chạc tình trạng vào đại điện. Ánh mắt của nàng điềm tĩnh, lại cất giấu một loại nào đó khó mà che giấu nghiêm trọng. Lập tức, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo mấy người cũng lần lượt hiện thân, từng cái đứng ở đại điện bên trong. Sư tôn, sư tôn. Mọi người cùng kêu lên hành lễ, ngự khí cung kính bên trong mang theo một ít cháy bỏng cùng bất an. Quân Mặc vẫn nguyên bản chính khoan thai tại hương trà ở giữa, đầu ngón tay nhặt chén ngọc, giữa răng môi tôn sùng sốt lại nhàn nhạt khang khổ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, thần thức bén nhạy bắt được bọn họ trong thần sắc biến hóa vi diệu. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt nghiêm túc, mỗi một người đều giống như là trời sập giống như. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo bốn người nhìn chăm chú một cái, hai đầu lông mày đều là che kín suy nghĩ cùng do dự. Trong ngày thường, bọn họ hoặc trêu ghẹo, hoặc biện luận, chưa từng có như vậy kiềm chế trầm mặc. Bây giờ lại tâm sự nặng nề, ngôn ngữ mất hết, không khí bên trong lại mơ hồ có một tia lo sợ bất an chi ý. Quân Mặc vẫn phát giác dị thường, chậm rãi ngồi ngay ngắn, âm thanh cũng chuyển thành nghiêm trọng, lại gây họa hay sao? Nếu là bình thường tinh lịch, hắn có lẽ sớm đã cười một tiếng chi, tự thân vì bọn họ thu thập tàn cuộc. Nhưng hôm nay mọi người thần sắc củ rột, hiển nhiên xa không phải việc nhỏ. Sư tôn, không phải gặp rắc rối. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một ít do dự, phảng phất có chuyện khó tả. Quân Mặc vẫn than nhẹ một tiếng, nếu không nói, ta muốn phải đem các ngươi từng cái oanh đi ra cửa. Trầm mặc cuối cùng bị đánh vỡ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng, sư tôn, chúng ta muốn hỏi, ngài chuẩn bị để người nào dẫn đầu phá cảnh? Quân Mặc vẫn hơi ngẩn ra, chén trà gần như từ ngón tay trở xuống. Vì sao hỏi như thế? Hắn nhìn hướng mọi người, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Vương Nhạc Bảo, Diệp Phàm mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ sớm đã không còn là non nớt đệ tử, mỗi một cái đều biết rõ cái kia một bước cuối cùng trọng lượng. Thành đế con đường, dù không được nửa điểm thỏa hiệp, mà một bước này chỉ có thể từ một người đi ra. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng mở miệng, lại mang theo không thể dao động kiên định, sư tôn, ta hy vọng để Thanh Liên Nhi bọn họ đi trước phá cảnh. Quân Mặc vận lông mày nhẹ trao lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lời này ý gì? Phượng Lưu Ly của mắt khẽ nói như gió, ta bất quá phàm thể, thiên tư bình thường. Mấy người bọn họ đều là siêu quần bật tụy, phá cảnh về sau thành tựu nhất định trên ta xa. Nàng thanh âm êm dịu lại quả cảm, đối quyết định này sớm đã ấp ủ rất lâu, trong lòng không có một tí xúc động dao động. Trong điện bầu không khí càng thêm nặng nề như núi. Nàng khiến Quân Mặc Vận một trận bật cười. Phàm thể, nàng lại vẫn nhớ tới cái này ban đầu định nghĩa. Nếu nói đám đệ tử này bên trong người nào nhất làm cho hắn thiên vị người, trong lòng hắn bài đầy, chính là Phượng Lưu Ly. Quân Mặc Vận trầm mặc không nói, chỉ lấy ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Ánh mắt kia trầm tĩnh mà thâm thúy, xuyên thấu mặt ngoài ngôn ngữ, thẳng tới nàng sâu trong nội tâm suy nghĩ. Một lát sau, Phượng Lưu Ly cuối cùng cũng bị cái này ánh mắt nhìn đến không dễ chịu, ánh mắt chớp lên, nhỏ giọng nói, "Sư tôn, vì sao một mực nhìn ta như vậy?" Ngươi nặng nề nhất mới tổ chức bên dưới lời nói lặp lại lần nữa. Quân Mặc Vận ngữ khí không nhẹ không nặng, lại mang theo một tia buồn bực ý nói xong, hắn khẽ chọc lấy chén trà bùn ben, âm thanh mặc dù nhạt, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Phượng Lưu Ly ngơ ngác một chút, cắn cắn môi, giống như đang nổi lên làm sao đem trong lòng đầm chiêu rõ ràng nói ra. Nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí thấp nhu lại có một loại kiểu khác kiên định, có thể ngài lúc trước nhiều lần trì hoãn phá cảnh, không phải là vì chúng ta sao? Nàng âm thanh giống như một giọt nước rơi vào giữa hồ, tuy nhỏ, lại trong lòng mọi người kích thích gợn sóng. Một màn kia, nàng đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Quân Mặc Vận giờ mới hiểu được, Lưu Ly khả năng là hiểu lầm. Ta cũng không phải là cự tuyệt phá cảnh a, ta chỉ là nghĩ nằm ngửa mà thôi. Trước mắt Trầm Mặc, chủ trừ cùng do dự, cũng không phải là bởi vì tranh đoạt vinh quang, mà vừa vặn bắt nguồn từ quá mức thông cảm cùng nhường cho. Hắn dương mắt nhìn hướng Vương Nhạc Bảo, Diệp Phàm cùng Thanh Liên Nhi, ngữ khí hơi chỉ hoãn, các ngươi mấy cái cũng là như thế nghĩ. Ba người đều gật đầu, thần sắc chắc chắn vô cùng, không có chút nào do dự. Phượng Lưu Ly là đại sư tỷ, một đường đến nay tận tâm tận lực trông nom bọn họ, chưa bao giờ có tư tâm. Bây giờ nàng lựa chọn lựa bộ, bọn họ lại sao nhẫn tâm càng nàng mà đi. Tại phần tình nghĩa này trước mặt, một câu tới trước tới sau đã lộ ra trắng xám bất lực. Chương 140. Ta phải nghĩ biện pháp, cưỡng ép mở ra tiết lộ. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, Phượng Lưu Ly lại sẽ khăng khăng không muốn trước phá cảnh. Bốn người liền lâm vào lẫn nhau nhường nhịn lẫn nhau, ai cũng không muốn vượt lên trước quân cảnh. Nhìn như minh hữu đệ cùng, kỳ thực cục diện bế tắc sơ hiện. Trong lúc nhất thời, đại điện nội khí phân vi diệu, liền không khí bên trong đều phảng phất động lại đồng dạng. Quân Mặc Vận vuốt vuốt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu. Nguyên lai tưởng rằng thành đế con đường chính là một tràng quyết chiến, thật tình không biết lại thành ai cũng không muốn ra đầu cục diện. Có thể phá cảnh, còn không nguyện ý. Hắn khỏe miệng co giật, thấp giọng thì thào, bùi ngùi mai thôi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm từ nơi hẻo lánh vang lên, phá vỡ trầm mặc. Cái kia, không bằng cơ hội lần này liền để cho ta tới a. Nói chuyện chính là Cơ Dao, nàng từ một bên chậm rãi đi ra, hai tay chống nạnh, một mặt đứng đắn, trong giọng nói lại cất giấu chút kích động nhẹ cứng. Ta dù sao cũng là thánh nhân tầng 6, thiên tiêu bảng bên trên cũng có danh hào của ta, các ngươi nếu không tranh, vậy ta liền không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được cười ra tiếng, lại mang theo một tia lịch ngợm cùng tự tin. Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Vận liền bung lên tay áo, cười mắng, ngươi trước một bên đợi. Cơ Dao bị linh khí nhẹ nhàng cuốn lên, lập tức đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên, ủy khuất địa phương má, dựa vào cái gì à? Nhưng Quân Mặc Vận nhưng lại không để ý đến nàng, quay lại ánh mắt, nhìn hướng bốn người kia, đã các ngươi cũng không chịu trước phá cảnh, vậy kế tiếp chuẩn bị làm sao? Cũng không thể một mực làm hao tổn a. Phượng Lưu Ly lúc này hơi chút trầm tư, chợt đưa ra đề nghị, chúng ta không ngại riêng phần mình tiềm tu một đoạn thời gian. Thánh nhân đỉnh phong mặc dù đã là cực hạn, nhưng cảnh bên trong cũng có cao thấp, người nào có thể đem khí cơ giảm ngưng luyện đến cực hạn, người nào liền có thể dẫn đầu phá cảnh. Như thời gian đã lâu vẫn không có tiến thêm, đến lúc đó lại từ sư tôn phán quyết. Nàng lời nói trong nhu có cương, suy nghĩ chu toàn, đã bảo vệ tình nghĩa, lại lưu biến số. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm giác có lý. Một phương diện có thể tránh thoát lẫn nhau ở giữa xấu hổ, cũng có thể nhờ vào đó lắng động tâm cảnh, cảm ngộ bản nguyên chi đạo. Diệp Phàm gật đầu, ta đồng ý. Thanh Liên Nhi cũng gật đầu mỉm cười, chính hợp ý ta. Cái kia quyết định như vậy đi. Vương Nhạc Bảo giải quyết dứt khoát. Quân Mặc Vận nghe xong, chỉ là khẽ lắc đầu, ánh mắt lại mơ hồ mang cười. Hắn mặc dù ngoài miệng cũng nói, nhưng lòng dạ biết rõ, đám người kia thật có thể để lại tính tình tiềm tu. Sợ không phải quay đầu liền riêng phần mình em thầm phân cao thấp đi đi. Bất quá, đây mới là hắn muốn nhìn đến dáng dấp. Quân Mặc Quân suy đoán, cuối cùng không sai. Bọn họ nói là so một lần, xem ai có thể trước đem lực lượng giảm đến cực hạn, người nào có thể trước hết nhất đến trong truyền thuyết kia điểm giới hạn, đột phá ràng buộc, nhất phi trùng thiên. Có thể kết quả đây, bất luận là Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, vẫn là Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo, từng cái tựa như đều bị rút đi đấu trí. Đã từng trong ánh mắt thiêu đốt ánh sáng, bây giờ đều ảm đạm xuống. Mỗi ngày trong động phủ bế quan, lại không còn có năm đó cố kia đón gió mà bên trên nguyệt khí. Bọn họ khí tức ổn định đến đáng sợ, ổn định đến liền một tia chập trùng đều không có, tựa như một đầm nước động, không có chút nào gợn sóng. Tu hành chi tâm a. Quân Mặc Quân nhẹ giọng thì thầm, trong mắt hiện ra khó mà che giấu thất vọng. Hai năm thời gian, lại là bỗng nhiên mà qua. Giữa thiên địa linh khí vẫn như cũ bành trướng. Tuế nguyệt lưu chuyển bên trong không có chậm trễ chút nào, duy nhất trì trệ không tiến, ngược lại là những này từng bị ký thác kỳ vọng thiên tiêu. Bọn họ, đúng là dậm chân tại chỗ, tiến thêm không được. Quân Mặc Quân ngồi ở kia mảnh quen thuộc trên đài cao, tay trái chống đỡ cái cằm, ánh mắt cụt xuống, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt hư không bên trong hiện lên màn ánh sáng. Đó là hệ thống mỗi năm gấp 10 trả về khen thưởng ghi chép. Nguyên bản trả về tu vi, bây giờ lại giống như là bị cái gì miễn cưỡng gọt đi một nửa. Giống như từ trên vách đá rơi thẳng xuống thác nước, không có dấu hiệu nào hướng đi sửa đổi. Hắn nhìn một chút, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hệ thống, hắn cuối cùng mở miệng, trong giọng nói có một tia không cam lòng, cũng có một tia kiềm chế đã lâu lo nghĩ, đến cùng lúc nào có thể đi tiên giới một chuyến. Quân Mặc Quân rất rõ ràng, bây giờ phiến thiên địa này đã khó mà kích thích bọn họ đấu trí. Tài nguyên lại phong phú, pháp bảo lại thần dị, như không có tâm cầu đạo, tất cả đều là yếu ớt. Tiên giới, treo cao trên 9 tầng trời, đó là trong truyền thuyết vạn đạo cùng vang lên, chư thánh tranh phong chi địa. Nếu nói còn có chỗ nào có thể để cho những người này lại đốt chiến ý, nhặt lại hùng tâm, sợ cũng chỉ có tiên giới. Nơi đó, chân chính làm đến cùng hưởng ân huệ xử lý sự việc công bằng. Bất luận ngươi là ai, cái gì xuất thân, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể đứng tại trí cao đỉnh. Thật sự là nghiệp chướng a. Năm đó, hắn nhọc lòng, gắng đạt tới công bằng. Vì để tránh cho cường giả độc chiếm tài nguyên, kẻ yếu vĩnh viễn không xoay người cơ hội, hắn chế định cực kỳ khắc nghiệt phân phối cơ chế. Mỗi một phần tài nguyên, mỗi một cơ hội, đều là tầng tầng tính toán, chính xác đến linh thạch lượng nhỏ ba đậu. Hắn sợ bọn họ tranh, sợ bọn họ loạn, sợ có người bởi vì nhất thời mất cân bằng đi đến lạc lối. Bây giờ tốt, nước giữ thăng bằng, tài nguyên phân tốt, mỗi người đều có thể cầm tới cùng tự thân xứng đôi cơ hội cùng đãi ngộ. Có thể đám người này, từng cái lại nằm ngửa, bảy. Ta dựa vào, hệ thống ngươi là chết sao? Quân Mặc Quân cuối cùng nhịn không được vỗ xuống bên cạnh khối kia chỉ diên thạch. Tuy không đáp lại, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định địa lại hỏi một câu. Từ lúc từ tiên giới trở về, tên kia tựa như là triệt để lâm vào ngủ đông. Tựa như ý thức đều bị dành thời gian, chỉ còn lại một cái băng lãnh chương trình giảng cung. Nói là khôi phục bên trong. Có thể nào có khôi phục muốn lâu như vậy đạo lý? Hai năm này, hắn không phải không thử nghiệm câu thông. Nhưng mỗi một lần, hệ thống đều chỉ là phản hồi một câu máy móc khôi phục bên trong liền không còn gì khác đáp lại mặc hắn thiên hô bằng hoán, đều như đá ném vào biển rộng. Quân Mặc Quân đầy mặt im lặng. Ngươi không thể xảy ra vấn đề a. Hiện tại cũng không phải ngươi bỏ gánh thời điểm. Hắn lẩm bẩm nói, âm thanh ấm u mà đắng chát. Dưới đài cao, gió phất qua núi rừng. Lá cây vang xào xạc, nơi xa mấy vị đệ tử ngay tại so tài. Thật đáng giận thế lơ lỏng, bộ pháp phù phiếm, vừa nhìn liền biết là tại làm theo thông lệ, căn bản vô tâm tu luyện. Một màn này, giống như một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống, để hắn triệt để tỉnh táo lại. Tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ ra vấn đề. Quân Mặc Quân chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn chân trời đầu kia mơ hồ có thể thấy được vầng sáng, đó là thông hướng tiên vực giới tiểu, bị tiên cấm phong khóa tồn tại. Ta phải nghĩ biện pháp, cưỡng ép mở ra tiên lộ. Thanh âm của hắn cực nhẹ, lại ẩn chứa không cho dao động ý chí. Hắn không thể lại để cho bọn họ dạng này rông dài. Ngay tại lúc này, bang, thiên địa kịch chấn, vũ trụ cộng minh. Một khắc này, toàn bộ tinh không thật giống như bị một cái vô hình cự thủ vén lên ước vạn năm ánh sáng bên ngoài tinh hải phun trào. Tựa như triều tịch lan lột, như sóng to gió lớn khí tức phô thiên cái địa mà đến. Không gian bặm mẹo, pháp tắc sụp đổ, liền vững chắc nhất ngôi sao cũng đang run rẩy, như gặp phải thần chỉ nói nhỏ, vạn vật thần phục. Vô số tu giả nhìn lên hư không, trong mắt đều là rung động cùng sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong vũ trụ uy áp, hiện tại chính giống như thủy triều vào tới. Chương 141. Cửu tiêu chấn động, thập địa chiến minh, thần âm như trống. Mang theo cổ lão, thê lương, nhưng lại vô cùng cường đại uy áp, phản phất như nói cái gì sắp trở về. Một tràng màu xanh mưa ánh sáng, từ cửu thiên bên ngoài chậm rãi rơi vãi, như ngân hà nghiêng mà xuống. Mỗi một giọt tia sáng đều ẩn chứa bất khả tư nghị linh tính, chiếu sáng vạn vực, sáng rực sinh huy. Đây không phải là mưa, mà là đạo quang, là tiên huy, là trong truyền thuyết thành tiên người khí tức. Mưa ánh sáng bên trong, vô số yên lặng tại ngôi sao chỗ sâu tiên kim lại tại giờ phút này nổ tung mà ra. Giống như hồng hoang thần minh tỉnh lại, kéo lấy thật dài đốm lửa nhỏ đuôi lửa, phá không mà đi. Mục tiêu minh sát chạy thẳng tới tận cùng vũ trụ cái kia hỗn độn thâm uyên. Mênh mông tinh vực, như yên hỏa liên tiếp nổ tung, mỗi một đoàn bạo tạc đều kèm theo thiên đạo diễn dị. Vô số ngôi sao vẫn lạc, tiêu tan thành bụi, lại trong khoảnh khắc đó chiếu sáng cả bầu trời đêm. Có ánh giống là tận thế huy hoàng đến phảng phất vũ trụ cũng tại thở dài. Mà tại cái kia mảnh vũ trụ cực sâu chỗ, một góc một mực bị hỗn độn sương mù quấn quanh, thiên cổ không xuất hiện cung điện cổ xưa, bất ngờ hiện lên. Nó yên tĩnh treo ở hỗn độn bên trong, không có một tia sáng huy, lại so thế gian bất luận cái gì thánh vật đều càng thêm chói mắt. Đó là tiên đế di tích. Cái kia một cái chớp mắt, bạch, bạch, ước vạn tinh vực cường giả đằng không mà lên, vượt qua ước vạn năm ánh sáng trời cao, chỉ vì chạy về phía cái kia tiên lộ. Phát sinh cái gì? Các đại thánh địa, hoàng tộc, cổ thế gia khiếp sợ lên tiếng, thần sắc đều là thay đổi. Vô số cường giả phá quan mà ra, thậm chí liền thân chỗ bế tử quan đạo tổ cấp nhân vật cũng tại cảm ứng được cố khí tức kia về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chiếu ra vô tận tinh không. Một chút cao giai tồn tại lúc này thi triển bí thuật, thôi diễn thiên cơ, cầm trong tay cổ kính, kích thích mệnh bản, cao mày, một số khác thì không chút do dự khởi động đế binh, lấy ra tiên văn, tính toán thăm dò cái kia hỗn độn đầu nguồn. Bí pháp tầng tầng lớp lớp, thiên địa dị tượng xuất hiện, cường giả liên tiếp hiện thế. Cổ lao pháp chỉ lại lần nữa hiện lên tại thế, đã từng thần thoại một lần nữa viết tại trần thế. Oanh! Tiếng thứ hai oanh minh, như cựu thiên thần lôi, đột nhiên vang vọng vũ trụ thâm không. Hư không rách ra, lộ ra từng đạo thông hướng thời không khác nhau khe hở, những cái kia phong ấn ở trong dòng sông thời gian di tích lại mơ hồ hiện thế. Một tiếng này càng lớn phía trước âm thanh, liên ngủ say nhiều năm các lao tổ đều đột nhiên bừng tỉnh, những cái kia đã hóa thành trong tinh hà ngủ say tồn tại, giờ phút này nhộn nhịp mở mắt, tiên lộ đã mở. Nhưng cố khí tức này, một vị đại đế đỉnh phong lão tổ tự lẩm bẩm, những lao quái vật kia từng cái mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cho dù bọn họ đã đứng hàng đại đế cảnh giới, khống chế vũ trụ pháp tắc, cũng tại giờ phút này cảm nhận được một loại lâu ngày không gặp cảm giác áp bách. Đó là một loại để bọn họ linh hồn cũng vì đó rung động tồn tại, tựa như tiên đế ngay tại trở về. Hoàng kim đại thế tới gần, bọn họ vốn nên hổ gặp bầy dê, tùy ý ngăn dọc, có thể giờ phút này, bọn họ lại cảm thấy tự thân như con kiến hơi nhỏ bé. Cái này mê vụ bên trong, đến cùng cất giấu cái gì? Bọn họ nhìn về phía cái kia mảnh hỗn độn thâm uyên, trong lòng nặng nề. Bèn, lại một tiếng vang thật lớn, phản phất đến từ hỗn độn sơ khai một khắc này. Toàn bộ vũ trụ giống bị một cỗ hồng hoang lực lượng hung hăng xé rách. Thiên đạo gào thét, phát tác chấn động. Thượng tôn đại đế cường giả đằng không mà lên. Khí thế như biển, đứng thẳng ở hư không ở giữa, liền để tinh hà run rẩy, thiên địa biến sắc. Cái kia mảnh hỗn độn khí vụ chỗ sâu cung điện, thôn phệ tất cả quang huy, nó mới là vũ trụ chân chính chúa tể. Nó không cần ánh sáng, bởi vì bản thân nó chính là trung cực biểu tượng. Chỗ càng sâu, một sợi khí tức cổ xưa chậm rãi quyết tán. Khí tức kia vượt qua thời không hàng rào, đánh vỡ ước vạn năm yên tĩnh, giống như là có đồ vật gì đang thức tỉnh. Không chỉ là thế gia, thánh địa, liền những cái kia nằm ở tinh không cấm khu bên trong tồn tại, những cái kia bị phong ấn ước vạn năm thượng cổ các chí tôn cũng nhộn nhịp mở mắt ra. Chẳng lẽ vị kia muốn tới? Lăng Tiêu Kiếm Tông bên trong có cổ lao âm thanh vang lên, âm u mà kiềm chế. Thanh âm bên trong mang theo lâu ngày không gặp kích động cùng bất an. Thành tiết lộ, thật muốn mở ra sao? Một chỗ khác cấm khu, chí tôn mở mắt, nhẹ giọng nói nhỏ. Ánh mắt bên trong tràn đầy hỗn độn ánh sáng, phản phất sớm đã đoán được giờ khắc này giáng lâm. Liên tiếp vang 9 lần, vang vọng vũ trụ. Cửu tiêu chấn động, thập địa chiến minh, thần âm như trống. Hình như có cổ lao tế ti tại tinh hải đỉnh tụng chú ngâm trải qua, tỉnh lại trong yên lặng truyền thuyết. Trong chốc lát, tiên quang từ mênh mông thâm không bên trong nô lên mà ra, như thác nước ngân hà chảy ngược thiên cung, nhắm thẳng vào sâu trong vũ trụ. Có đại đế mở ra kết giới nghĩ che chở phương vũ trụ này. Các loại cổ trận ẩn phục, miễn cưỡng ngăn cản cái kia tràn đầy thiên tiên uy. Như không có bảo vệ, sợ là cái này sao đã vỡ, như bụi bay quỷ khư. Tinh vực vỡ nát, vạn tượng sụp xuống, thiên môn lại mở, một đầu vượt ngang vực biển trung cực cổ lộ, tại vạn chúng trong chờ mong ầm vang như thế. Trong chốc lát, vô số tu giả vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng rực, giống như điên giống như ma, nhộn nhịp đằng không mà lên. Thiên cung nứt thành bốn mảnh, tinh huy hóa cầu vồng, vô số thân ảnh, tại cái này một khắc, lao tới tiên lộ. Thành tiên. Liên hai chữ, lại ép qua tất cả lý trí. Nó là ước vạn năm đến ước triệu tu giả trung cực khát vọng, là chôn xương tinh hải, máu nhuộm tiên lộ lý do duy nhất. Tất cả theo đuổi đại đạo, tham dò trường sinh ý chí. Tại lúc này triệt để tiêu đốt, cho dù hồn phi phách tán, cho dù thiên địa hủy diệt, cũng vô pháp dao động cái này chấp niệm. Liên tại vạn chúng chú mục bên trong, sâu trong vũ trụ, cái kia một mảnh được xưng là tử viên cấm địa phía dưới, đột nhiên có dị động. Vâng. Từ bên dưới đáy, ngủ say đã lâu thần cấm cổ trận giống như bị rót vào vô tận nguyên khí, ở bang tỉnh lại. Ước vạn đạo trận văn đan vào như thiên thư. Chợt sụp đổ, một đạo rung động cổ kim tử quang xé rách thương khung, quét ngang chư thiên. Cái kia một đạo hào quang màu tím, giống như là vượt qua kỷ nguyên kẻ lệnh, tỉnh lại yên lặng vũ trụ. Vô số người trố mắt đứng nhìn, nín thở ngắm nhìn. Đó là một bộ áo tím, mắt như tinh hỏa, thân như chân thần thân ảnh, tại tử quang trung ương chậm rãi dâng lên. Phía sau hắn hiện lên vô số hư ảnh. Đó là hắn trải qua vạn kiếp chỗ chém địch nhân, đi qua tuyết nguyệt, bị phong ấn cổ lộ cùng giết chóc vang vọng. Hắn lưng đeo thiên địa nhân quả, từng bước đạp lên tu la huyết hải. Cả người cuốn tiên huy giống như ước vạn ngôi sao chi tinh túy tạo thành, mỗi một sợi ánh sáng mũi nhọn cũng có thể làm cho thánh nhân sợ hãi. Đôi mắt của hắn xuyên thấu hỗn độn, bao quát chúng sinh, phản phất từ hôn nguyên sơ khai liền đã tồn tại. Giờ khắc này, hắn im hơi lặng tiếng phóng ra bước chân, lại chấn động đến thiên hà cuốn ngược, cuốn tinh thất sắc. Là hắn. Vị kia phong cấm ba kỷ luật, chưa từng chân chính vẫn lạc cái thế tồn tại. Có cổ lão cường giả kinh hô, âm thanh mang theo run rẩy. Hắn lại tại giờ phút này, lại đến thế gian. Hắn chưa nói một câu, lại làm cho chư thiên chấn động. Mà thân ảnh của hắn, hất lên vô tận tiên huy, không có chút nào chần chừ, thẳng vào cái kia tiên lộ chỗ sâu. Vâng. Ngay chấn địa sụp đổ, chư thần chi quang ảm đạm. Cổ lão thần minh pho tượng tự mình nổ tung, tựa như cũng tại cuối đầu, hướng vị này chân chính lịch thiên người gây nên lấy thần phục. Hắn bước ra bước đầu tiên, một cước này rơi xuống, vô số thiên tiêu nháy mắt ngạt thở, vạn linh cuối đầu, liền tinh hải cũng giống như muốn bốc cháy lên. Chương 142. Không phải ta không rút, mà là thời cơ chưa tới. Sư tôn, ngài thấy thế nào? Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm đám người nhộn nhịp tới gần. Chân của bọn hắn bước cơ hồ là đồng thời dừng ở ngoài điện dưới bậc thang. Nhìn qua thương khung phần cuối cái kia từng đạo kim quang ngút trời, dị tượng nhiều lần hiện dị biến, trên nét mặt đều là mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng một tia không hề che giấu chờ mong. Cho dù là bọn họ đều không phải là hạng người phàm tục, thiên phú chắc tuyệt, thậm chí cứng cỏi, có thể đối mặt như vậy dung chuyển thiên địa dị tượng, cũng khó tránh khỏi sinh ra gợn sóng. Linh khí chấn động như nước thủy triều, phong lôi đan sen, liền xa xôi trên đỉnh núi chim bay cá nhảy cũng nhận quá nhiều, đều to bay khỏi. Như vậy động tĩnh lớn, làm sao khả năng không dẫn tới bọn họ chú ý? Thành tiên sự tình, cho dù đối với bọn họ mà nói trên là xa không thể chạm bờ bên kia, nhưng cũng không thiếu hướng về chi tâm. Đó là một loại bản năng khát vọng, cũng là trên con đường tu hành trung cực dụ hoặc, là vô số tiền bối tiên hiền cuối cùng cả đời cũng chưa từng chân chính nhìn thấy phần cuối. Chỉ là giờ phút này niên thiếu khí thịnh, còn chưa cùng nhiệt đến những cái kia cấm khu chí tôn đồng dạng trình độ. Loại kia liều lĩnh, cho dù rơi vào ma huyễn cũng muốn tranh độ bờ bên kia chấp niệm, bọn họ còn chưa nắm giữ. Nhưng bọn hắn cũng không phải e ngại thất bại hạng người. Nếu thật có thể thành, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể nếu như không thể, cũng không sợ sau này lại phá bản pháp, đạp nát hư không, tự mình đi mở tích một con đường. Ta nằm nhìn. Quân mặc quân nhàn nhạt mở miệng. Thân tính lạnh nhạt, ngữ khí tùy ý tựa như nói là một chàng không quan trọng phàm trần Việt Nam, hoặc một ly trà lạnh thời gian rảnh rỗi nói. Trong ngôn ngữ, không có một tia bị sắp mở ra tiên lộ chỗ nhiễu loạn gợn sóng. Hắn muốn là từ tiên giới trở về người. Người khác mong mà không được, tha thiết ước mơ tiên đồ, với hắn mà nói, bất quá là một đầu sớm đã đi qua đường cũ. Đối cái gọi là con đường thành tiên cũng không quá nhiều chấp nhất. Trong mắt hắn, tiên giới mang đến, bất quá là thọ nguyên kéo dài mà thôi, chưa nói tới cái gì chân chính siêu thoát. Đó là một chàng thịnh đại huyết tượng, là chúng sinh cộng đồng bệnh hy vọng, lại không phải là hắn theo đuổi bản chất. Chân chính làm hắn để ý, là như thế nào để mấy vị này đệ tử mau chóng thành đế. Kéo quá lâu dài, tóm lại không phải biện pháp. Đại đạo tranh độ, thiên tiêu vô số, hơi có lời biếng, liền sẽ bị thời đại chỗ bỏ xuống. Hắn đột nhiên thần sắc hơi động, hình như có nhận thấy. Khẽ cau mày, quay đầu nhìn hướng mọi người, ánh mắt như nước, lạnh lạnh lại chắc chắn. Tiên lộ mở ra còn có mấy ngày, gần nhất khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu tại cái này Táng Thiên cổ địa bên trong, không được tự tiện rời đi. Là, sư tôn. Mấy người cùng kêu lên đáp ứng, thanh âm bên trong mang theo cung kính cùng kiên định. Quân Mặc Quân chưa lại nhiều nói, thân ảnh nhất chuyển, ống tay áo phiêu nhiên, tựa như một sợi gió nhẹ, trở lại trong điện. Bước chân hắn không nhanh không chậm, lại giống như đạp nát phong vân, mỗi một bước rơi xuống, địa mạch hơi rung. Đại điện bên trong linh khí tự phát lượn vòng, hướng về hắn tụ đến, tựa như tại hướng chủ nhân nói nhỏ. Mà liên tại hắn đi vào đại điện một khắc, một kiện đế khí đột nhiên hiện lên giữa không trung. Đó chính là Bích Lạc Huyền Âm Trung. Từng sợi ôn hòa ánh sáng nhu hòa từ thân trung rủ xuống, như ngân hà chút xuống, phản chiếu đại điện tựa như ảo mộng. Nhu hòa chuông vang từ viễn cổ truyền đến, trong mơ hồ mang theo ước vạn sinh linh thở dài cùng cầu nguyện. Quân Mặc Quân đầu ngón tay khẽ động, một đạo không tiếng động kết giới từ trong lòng bàn tay trải ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cung điện. Khí cơ nội liễm, che đậy thiên cơ. Người ngoài cho dù là Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm đám người, cũng đừng hòng cảm giác nửa phần động tĩnh. Người tìm đến ta. Hắn nhìn qua cái kia trông, ngữ khí vẫn bình tĩnh, không có nửa phần kinh ngạc. Huyền âm chung có chút rung động, về lấy khét đều, một đạo mông lung hư ảnh từ chung bên trong chậm rãi đi ra. Đó là một vị thân mặc tuyết y nữ tử. Nàng chính là ngày xưa trấn áp Cửu Thiên Thiên Hà Thánh Mẫu. Thiên sinh, tiên lộ sắp mở, ngươi tính toán ứng đối ra sao? Thiên Hà Thánh Mẫu tiếng nói dịu dàng, phản phất nước suối thanh lưu, lại mang một tia trầm tĩnh uy nghi. Quân Mặc Quân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, thần sắc không có chút rung động nào, đối ta mà nói, tiên lộ không thấu đáo ý nghĩa quá lớn. Nàng hơi có vẻ ngoài ý muốn, chợt cười khẽ, đến tiên sinh như vậy cảnh giới, liền tiên lộ đều hào hứng giải ra sao? Đây chính là ước vạn tu sĩ tha thiết ước mơ con đường. Ánh mắt của hắn sa ném, nhìn về phía thương khung chỗ sâu, trong mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, đó bất quá là bọn họ chấp niệm mà thôi. Thiên Hà Thánh Mẫu ngước mắt, cấm khu những lao quái vật kia, sợ là sớm đã kìm nén không được. Nàng âm thanh hơi trầm xuống, trong giọng nói nhiều một tia cảnh giác cùng bất an. Những cái kia ngủ say đã lâu kinh khủng tồn tại, đã từng quát tháo vạn cổ tuế nguyệt, như nhộn nhịp xuất thế, chắc chắn dẫn phát một tràng kinh thế hạo kiếp. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ như tranh đấu, tốt nhất chết đến càng nhiều càng tốt. Hắn ngữ khí lãnh đạm, như xương lá rụng. Đối những lao quái vật kia, hắn chưa hề còn có hào cảm. Bọn họ tồn tại, chỉ là để tu sĩ cán cân càng thêm mất cân bằng. Rất nhiều nguyên bản có thể quật khởi tân tinh, đều bị vô tình bóp tắt tại nảy sinh. Thánh Mẫu bưng miệng cười, tiên sinh cũng là thật lương bạc. Quân Mặc Quân không hề bị lay động, hỏi ngược lại, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ chỉ là nói chuyện phiếm? Thiên Hà Thánh Mẫu nghiêm mặt, trong ánh mắt lướt qua một vẻ kiên quyết, ta nghĩ đạp tiên lộ đánh cược một lần. Tiếng nói rơi xuống đất, trong điện hơi yên tĩnh. Quân Mặc Quân suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên mấy phần ngoài ý muốn, lại không kinh ngạc. Hắn nhìn qua nàng, muốn nhìn thấu nàng sâu trong linh hồn. Ngươi quả thật hạ quyết tâm. Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc kiên định như bản, không đập trận này, cả đời không cam lòng. Dù sao tiên lộ tại phía trước, động tâm người chúng. Không giống với hắn như vậy từng đạp tiên một người, Thiên Hà Thánh Mẫu bây giờ như lại nghĩ kéo dài thọ nguyên, thành tiên cơ hội là đường ra duy nhất. Ngươi biết rõ tự thân còn chưa phục hồi như cũ, mạnh mẽ xông tới tiên lộ, phần thắng bao nhiêu? Ngươi mặc dù từng vì đại đế, bây giờ bất quá tàn hồn nửa thân. Tiên lộ bên trên hổ lang vây quanh, như không có toàn thịnh lực lượng, chẳng phải là từ ném từ địa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Nhưng tuế nguyệt không dung tha, như ngồi đợi suy sụp, ngược lại sống không bằng chết. Ta thả rằng làm liệu một phen. Quân Mặc Quân yên tĩnh nhìn xem nàng, ngươi muốn để ta xuất thủ, hộ pháp cho ngươi. Không sai. Nàng đáp đến quả quyết. Thánh Mẫu không hề yêu cầu xa vời hắn cùng đi tiết lộ, chỉ nguyện Quân Mặc Quân tại nàng bế quan khôi phục lúc, hơi chút che chở, làm nàng khôi phục đỉnh phong chiến lực. Có thể nàng cũng không nghĩ đến, Quân Mặc Quân vậy mà lắc đầu cự tuyệt. Ta không muốn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo kiên quyết. Thiên Hà Thánh Mẫu giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt tràn ngập không hiểu, bất quá là một cái thỉnh cầu nho nhỏ, tiên sinh nhưng vì sao cự tuyệt? Không phải ta không rút, mà là thời cơ chưa tới. Thiên Hà Thánh Mẫu thần sắc chấn động, như chờ đợi thêm nữa, tiết lộ liền muốn triệt để mở ra. Ta như lại không hành động, chỉ sợ liền cơ hội đều không có. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tiên lộ bên trên, hào quang ngút trời, tiên khí bốc hơi, vô số tu sĩ nhộn nhịp đang lâm bên trên. Có ngồi xếp bằng ngộ đạo, có huyết chiến chém giết, thi hải từng đống, đạo quang nở rộ. Đó là nàng tha thiết ước mơ đường. Nàng đang muốn ngôn ngữ, đã thấy Quân Mặc Quân thong thả thở dài, nhàn nhạt phun ra một câu, Thánh Mẫu, đó cũng không phải là tiên lộ à? Một lời rơi xuống, Thiên Hà Thánh Mẫu chấn động mạnh một cái, chợt đầy mặt ngạc nhiên. Chương 143, chân chính tiên đạo, tuyệt không phải như vậy dễ dàng như thế. Thiên Hà Thánh Mẫu vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cái kia bị vạn đạo hào quang vờn quanh thông thiên chi cấp, toàn bộ đại đạo tựa như ảo mộng, từ cửu thiên ngân hà lát thành mà thành. Mỗi một cấp bậc thang đều lượn lờ lấy tiên quang cùng pháp tắc chi vận, tựa như tiên giới chân thật hình chiếu. Một cái bóng rồng hư ảo du tẩu ở giữa, tường vân như hoa sen nở rộ, thủy khí mở mịt không dứt. Thiên âm cũng từng trận quanh quẩn, hình như có thánh đạo ngâm tụ. Cái kia cảnh tượng, gần như có thể đánh cháo. Một cái mắt, nàng tựa như về tới vạn cổ phía trước ngày xưa chiến trường. Khi đó nàng thân mặc ngân giáp, một kiếm chém rách thiên uyên. Tại vô tận hỗn độn bên trong đã từng nhìn thấy như vậy dị tượng, đó là chân chính tiên giới mới có khí tượng. Nhưng vì sao? Bây giờ đường này sẽ hiện rõ tại mảnh này phàm tục chi thế. Cái này, như thế nào đúng không? Nàng âm thanh khẽ run, trong mắt tràn đầy không dám tin. Nàng dung nhan chắc tuyệt, ngày xưa trấn áp cửu thiên, há lại tùy tiện lộ vẻ xúc động người. Có thể giờ phút này, cái kia từ chỗ sâu câu lên tiên đạo ký ức, lại làm cho nàng cả người gần như thất thần. Cái kia thông thiên chi cấp mỗi một tấc, đều tại tỉnh lại trong cơ thể nàng ngủ say đã lâu khát vọng. Đó là đến từ thái cổ thời điểm chấp niệm, là lịch kiếp vạn năm cũng chưa từng dập tắt truy tìm. Quân Mặc Quân lại chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió từ giường, đứng chắp tay, phản phất độc lập với trần thế bên ngoài tiên nhân. Hắn yên tĩnh nhìn xem đầu đại đạo kia, thần sắc hờ hững, ngữ khí bình thản, liền ngươi đều nhìn không ra sơ hở, lại có ai sẽ hoài nghi? Thanh âm kia, như thanh tuyền đá rơi, lại như chuông cổ nhẹ vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ tỉnh táo. Hắn ánh mắt xuyên thủng hư ảo, nhìn thấy chỗ càng sâu chân tướng. Ngữ khí chưa nổi sóng, luôn từ lại như mũi kiếm sắc, đầu này tiên lộ bất quá là cái tiếp nổ, là vì đem cấm khu bên trong đám lao già này từng cái bức ra, chân chính sắc cụ. Ngươi như lúc này xung kích, chỉ sợ không đợi thành tiên, liền trở thành người khác thành tiên đá đặt chân. Tiếng nói rơi xuống đất, trong điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cái kia âm thanh sắc cục giống như gió lạnh lướt qua thiên hà thánh mâu trong lòng, nàng mi tâm hơi nhíu, mặt lộ vẻ chần chừ. Nàng nhẹ hít một hơi, chậm rãi phun ra một tia đục hơi thở, tính toán để chính mình bình phục lại. Quân Mặc Quân đôi mắt cụ xuống, ánh mắt từ cái kia tiên lộ rời đi, nhìn hướng thiên hà thánh mâu, bất quá là lưu lại mấy sợi tiên giới dư âm mà thôi. Chân chính tiên đạo, tuyệt không phải như vậy tùy tiện như thế, càng sẽ không cho phép hạ người phàm tục tùy ý đặt chân. Thiên hà thánh mâu nghe vậy, thân hình chấn động, trong mắt tia sáng nháy mắt đạm đạm mấy phần. Cái kia giữa lông mày lưu chuyển kiên định cùng tự tin, phản phất bị đột nhiên đánh tan. Có thể, cái này đã là ước vạn sinh linh tha thiết ước mơ thời cơ, như đây không phải là tiên đạo, vậy chân chính tiên đạo lại giấu tại nơi nào? Quân Mặc Quân thần sắc như thường, chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, phản phất nhìn xuyên vô tận tinh không, nhìn thấy thời không bản nguyên. Hắn ngữ khí giống như than không phải là than, tiên đạo chi môn, coi trọng từ trước đến nay đều là duyên, lực, mệnh ba hợp. Cần phải thứ nhất, không thể làm điều sang bậy. Quân Mặc Quân chậm rãi đi đến trước điện tiềm đá, một đạo màu vàng kim nhạt quang huy từ hắn dưới chân bay lên. Tựa như tự nhiên phối hợp, thánh mẫu, bây giờ tình trạng của ngươi thực không thích hợp bước vào mảnh này giả tạo tiên giới. Dù cho cưỡng ép sống lại, mạnh mẽ xông tới đạo này, kết quả cũng chỉ có vẫn lạc. Lời nói không đội không chậm, nhưng từng chữ như sắt, đinh vào nhân tâm. Thiên Hà thánh mẫu trầm mặc thật lâu, phản phất ngàn vạn suy nghĩ ở trong lòng bốc lên. Nàng ánh mắt ảm đạm xuống, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Nàng gục đầu xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sự vô duyên sao? Thanh âm bên trong xen lẫn một tia lâu dài giấu tại tâm cay đắng. Quân Mặc Quân nhìn nàng một cái, ngựa khí cũng hơi có vẻ ôn hòa, chớ có tự coi nhẹ mình. Nhưng trong lòng cũng không nhịn được oán thầm một tiếng, đến cùng ai mới là đại đế? Làm sao đến phiên ta tới quên ngươi? Có thể trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, hắn chậm rãi nói, đạo này mặc dù ngụy, nhưng tiên môn không phải là giả. Chính đạo khó đi, lại không phải là không cửa. Ngươi cần tinh tâm điều tức, dưỡng thương phục nguyên, chờ thiên thời lại đến, ta tự sẽ dẫn ngươi phá quan mà vào. Thiên Hà Thánh Mẫu nghe vậy, có chút ngẩng đầu, trong mắt lại cháy lên một ít ánh sáng. Nàng yên tĩnh nhìn qua hắn, một lát sau mới thấp giọng hỏi, tiên sinh, ngài ý là? Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, cái kia cười một tiếng lại có thể làm phong vân rừng, lôi đình yên lặng. Hắn nhìn về phía đại điện bên ngoài, vùng hư không kia thương cùng, có thể thấm nhuần cả khôn, sinh diệt luân hồi. Tuy là ngụy đường, nhưng là một đạo kiếp nổ. Chân chính tiết lộ, cuối cùng rồi sẽ ở đời này mở ra. Hắn lời nói ở giữa có một loại nào đó siêu thoát thế tục chắc chắn. Thế này, mở ra. Thiên Hà Thánh Mẫu nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ này, thì thào nói nhỏ, thần sắc ở giữa tràn đầy kinh dị cùng hoang mang. Nàng không biết Quân Mặc Quân là như thế nào nhìn tấu tầng này hư thực chi huyễn. Nhưng nếu là hắn nói đạo này có thể thông, nàng liền nguyện tin một lần. Nếu như thế, ta liền nghe quân mệnh. Nàng trịnh trọng gật đầu, trong mắt mê vụ dần dần tan đi, lộ ra một vẻ thanh minh cùng kiên định. Tại Quân Mặc Quân khuyên bảo bên dưới, cái kia một sợi chấp niệm cũng như xuân tuyết lần đầu tan, lặng yên bình tĩnh lại. Nói xong, bích lạc huyền âm trung quang huy dần dần thu, thân chuông khẽ run, cái kia bóng hình xinh đẹp tùy theo biến mất, hướng yên tĩnh. Bên trong đại điện, chỉ dư Quân Mặc Quân độc thân mà đứng. Hắn chắp tay đứng ở dưới ánh sao, trường bào nhẹ phẩy mặt đất, tay áo tung bay ở giữa vô thành thắng hữu thành. Cái kia một đôi mắt yên tĩnh nhìn chăm chú hư không, phản phất xuyên thấu thương khung, nhìn hết vạn cổ trường hạ, trong lồng ngực tự có một cầu năng dọc, thiên đạo chi môn cuối cùng rồi sẽ mở ra, nhưng cái kia thông hướng tiên chi mở bên kia không chỉ là quang, còn có kiếm hỏa, huyết ảnh, sát ý trung điệp, cựu tử nhất sinh. Thì thao nói nhỏ, a, chân chính tiết lộ, há lại phàm nhân có thể tùy tiện đụng vào? Chỉ mong lần này có thể dẫn ra chút người thú vị. Vào giờ phút này, xa xôi tình vực chỗ sâu, bảy đại cấm khu dung chuyển bất an, phản phất tận nút vô tận kỷ nguyên hồng hoang manh thú bị đột nhiên bừng tỉnh, từng đạo ngủ say đút vạn năm cổ lão khí tức như thủy triều cuồn cuộn mà ra, bao phủ tinh không, dẫn tới hư không từng trận run rẩy, thời gian đều tựa hồ vì đó đình trệ. Những cái kia phong tồn tại thời không đứt gãy, bị tuế nguyệt phủ đuổi kinh khủng tồn tại, cuối cùng cũng không còn cách nào kiềm chế.
giống như người được máu cá mập, bị chỗ kia vị tiên lộ nghi hiện dấu vết để lại dẫn ra tiếng lòng.
Đúng lúc gặp thời cơ, tiên lộ nghi hiện. Đây là mệnh số, là lên trời cơ hội.
Một tiếng khàn khàn trầm lãnh nói nhỏ, từ một tòa tĩnh mịch không ánh sáng cấm khu chỗ sâu vang lên. Đến từ xa so với trước kia u hồn, mang theo đối vĩnh hằng tham lam cùng không cam lòng.
Ngay sau đó, một đạo thần huy ầm vang sông lên tận trời, thường hực trắng lóa, thẳng quan tinh hà.
Đó là một tôn cổ lão tồn tại, từ vô tận tuế nguyệt bên trong chậm rãi đi ra, thân ảnh nguy nga như thần sơn.
Bao phủ tại vô biên huy mũi nhọn bên trong, mông lung không thể nhận ra, chỉ cảm giác thế như thương thiên ép gặp, uy không thể phạm.
Khí tức của hắn mênh mông mà thâm thúy,
tựa như đại dương mênh mông cự hải bốc lên trào lên, chấn động đến bốn phương ngôi sao nhộn nhịp run rẩy, có dứt khoát nổ tung thành bụi.
Chương 144. Thiên địa vang minh, vạn linh sợ hãi, chỉ vì con đường thành tiên.
Hư không không ngừng sụp đổ, thiên địa mất cân bằng, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa.
Vang.
Thiên địa vang minh, lôi kiếp cùng múa, vạn đạo như nước thủy triều, hóa thành hỗn độn lôi đỉnh, khuấy động tại tinh khung bên trên, giống như đang vị trí tôn đến thế gian mà chúc. Hắn mỗi bước ra một bước, đều là như thiên cổ thần sơn rơi xuống đất, sơn hà rung động, khiến chư thiên thất sắc.
Vũ trụ các tộc, vô số sinh linh kinh dị khó có thể bình an, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía tinh hải chỗ sâu.
Vũ trụ mênh mông giống như yên lặng hải dương.
Tại cái kia một cái chớp mắt phảng phất bị xé nứt,
một cỗ chí cao vô thượng khí tức, như dòng lũ càn quét toàn bộ vũ trụ.
Mỗi một cái góc, vô luận là thánh địa tịnh thổ vẫn là hoang vu tử tinh, đều có thể cảm nhận được cỗ kia khiến sinh linh sợ hãi lực áp bách.
Giống như giữa thiên địa nhiều ra một tôn vô hình thần chỉ, quan sát chúng sinh, thẩm phán cả côn.
Cỗ khí tức kia, khiến người ngạt thở.
Đó là đế uy, chân chính cổ đế chi uy.
Nó không giống phàm trần vương giả tôn quý, mà là treo cao cửu tiêu, quan sát vĩnh hằng vô địch phong thái, khiến người nhìn một cái mà sợ, nhất niệm chính là run rẩy.
Cái đó là
cổ đế.
Làm sao có thể?
Cổ đế không phải sớm đã thấm vào tuế nguyệt dòng lũ bên trong sao?
Một vị thánh nhân cảnh cường giả đứng ở một viên cô quạng cổ tinh bên trên, thân mặc hôn nguyên bảo phục, râu tóc đều dựng.
Hắn nguyên bản khí tức như núi, uy nghiêm bất phàm, giờ phút này lại sắc mặt tạm đạm, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ sợ hãi.
Hắn nhìn qua đạo kia xuyên qua tinh hà thần quang, chỉ cảm thấy hồn phách kịch chấn, phản phất bị vô hình cự thủ nắm chặt.
Mà cái này, bất quá là bắt đầu.
Vị thứ hai chí tôn bước ra,
cước bộ của hắn rơi xuống, ngôi sao run rẩy, pháp tắc như ngọn lửa cuốn quanh quanh thân, thường ngực bên trong mang theo hủy diệt chi ý. Hắn ánh mắt lạnh lùng như dao, nhìn thẳng tiên lộ phần cuối, ngựa khí lăng lệ, chữ chữ như sấm, đường này ta phải làm chi?
Hắn tựa như ra khỏi vỏ thần kiếm, vừa xuất hiện liền bạch phá đi lặng, bổ ra vạn cổ, khí thế so tôn thứ nhất càng hơn một bậc.
Hư không tại dưới chân hắn sụp đổ, tinh vực kịch liệt chấn động,
ước bạn rằng bên trong ngôi sao như bị rút khô linh lực, hóa thành cho bụi.
Đạo pháp cộng minh, vạn đạo đi theo, vũ trụ pháp tắc lại tại dưới chân hắn run rẩy, giống như thần tử đối mặt thiên đế bị áp, không cách nào kháng cự.
Lại một vị chí tôn.
Hôm nay, chẳng lẽ muốn chứng kiến cổ đế đều xuất hiện?
Không cần bọn họ từ trong kinh ngạc tỉnh lại, vị thứ ba cổ đế thân ảnh hiện lên tại tinh không phần cuối.
Thành tiên.
Ngắn gọn mà âm vang, âm thanh chấn cửu thiên, mang theo không thể trái nghịch quyết tuyệt.
Đó là một loại chấp niệm, một loại khắc vào linh hồn hò hét.
Là vô số kỷ nguyên tích lũy cùng chờ đợi tập hợp bộc phát, một loại không cho dao động, không cho ngăn cản ý chí.
Mà cái này chỉ là khúc nhạc dạo.
Về sau, thứ tư tôn, thứ năm tôn, cho đến thứ bảy tôn.
Bảy đạo chí tôn thân ảnh, như bảy đạo tuyên cổ bất diệt thần trụ, đứng lặng vũ trụ không trung, uy áp trên trời dưới đất.
Bọn họ là từng chấn áp hoàn vũ vô địch tồn tại, là thiên địa quy tắc cũng không dám nhẹ phạm cổ đế.
Mỗi một vị đều đại biểu cho một cái từng chúa tể kỷ nguyên đỉnh phong truyền thuyết.
Bây giờ lại tụ tập ở đây, tinh không phảng phất bởi vì bọn họ tồn tại mà ngưng kết, chúng sinh không thể thở nổi.
Bảy đế hiện thế, phảng phất biểu thị thiên địa kỳ biến, càn khôn treo ngược.
Con đường thành tiên sẽ lấy máu đúc mở.
Tiên cơ hội đã hiện, sao có thể để cho chúng ta đứng ngoài quan sát?
Một đạo trầm thấp thì thầm, trong hư không vang lên.
Thanh âm kia như ma niệm thấm vào chúng sinh thức hải, khiến người sợ hãi. Có vô số ánh mắt đang nhìn trộm phương vũ trụ này.
Đó là một loại tham lam, một loại cuồng nhiệt, thậm chí mang theo sâu không thấy đáy điên cuồng.
Thoáng qua ở giữa, oanh!
Bảy đạo khí tức kinh khủng đồng thời bộc phát, xông lên tận trời,
hóa thành bảy sợi xé rách thiên địa thần mang, cuốn theo lấy ước vạn pháp tắc, bay thẳng đầu kia trong truyền thuyết tiên lộ.
Bọn họ chân đạp hư không, thân mặc hỗn độn thần huy, khí thế bằng bạc, phảng phất giống như lúc thiên địa sơ khai thái sơ chi thần,
mang theo bổ ra vạn cổ quyết ý, rung động tất cả mắt thấy cảnh này người tâm linh.
Toàn bộ vũ trụ đều tại bọn họ uy áp phía dưới run lẩy bẩy, quần tinh buông xuống, chư thiên run rẩy.
Tại trước mặt bọn hắn, tất cả pháp tắc đều là ảm đạm vô quang, vạn linh đều như con kiến hơi nhỏ bé.
Vũ trụ bờ bên kia, trời sập sao băng, vạn pháp tán loạn, chỉ có bảy đạo thần ảnh lịch loạn càn khôn, đạp chỉ riêng mà tới.
Bọn họ mục tiêu duy nhất, thành tiên.
Bảy vị chí tôn đều xuất hiện.
Cái này, không phải là muốn nhắc lên một vòng mới đại kiếp.
Sinh mệnh cấm khu chi bí, lại đúng như truyền ngôn như vậy.
Vì sao lịch đại cổ đế đều là từ trong sống lại?
Rung động thanh âm liên tục không ngừng, chư thiên vạn tộc sợ run tim mất mật.
Sinh mệnh cấm khu, từ hồng hoang đến nay liền bao phủ nồng đậm mê vụ cùng kiêng kỵ.
Tồn tại vốn là một đoạn cấm kỵ truyền thuyết, ai cũng chưa từng chân chính đặt chân.
Trong cổ tịch chỉ giải rác mấy lời, sớm đã chôn vùi tại tuế nguyệt trường hà bên trong.
Mà giờ khắc này, cấm địa tỉnh lại, bảy vị có thể so với đế cảnh cường giả ngang trời mà ra.
Chỉ vì thành tiên.
Trong đó một vị cổ đế cầm một tôn cổ đỉnh, mênh mông mà trang nghiêm.
Đỉnh thân thể khắc đầy cổ lão minh văn, mỗi một đạo đều như ngôi sao treo ngược, phóng thích ra xuyên thấu vũ trụ hỗn độn chi quang.
Hắn đứng ở hư không đỉnh,
quát khẽ một tiếng rung khắp thiên vũ, lưỡng giới hợp nhất. Vừa mới nói xong, cổ đỉnh oanh minh như cửu thiên lôi đỉnh tụ tập, thần quang phun trào, hóa thành nước vạn hỗn độn thủy triều, như muốn xé rách tiên lộ ngăn trở, khai thiên tích địa thông đạo. Ầm ầm, đầu kia tiên lộ nguyên bản trắng lệ, điềm lành rực rỡ, như thần dụ hiển thế, nhưng làm cổ đỉnh chấn áp mà xuống, toàn bộ tiên lộ kịch liệt chấn động, pháp tắc và mèo thần huy hỗn loạn, tựa như không cách nào gánh chịu cố này vạn cổ lực lượng, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Cùng lúc đó, một vị khác chí tôn cũng xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn như thu thủy vô ngân, hàn ý lạnh thấu xương, từng đạo kiếm khí như hồng mông lần đầu đứt ra, chém hết nhân quả. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phảng phất nhìn thấu vạn cổ hư ảo, nhàn nhạt phun ra hai chữ Trảm Tiên. Thoáng chốc, kiếm quang ngút trời, lăng lệ vô song, xuyên qua tinh vũ, thẳng Trảm Tiên đường yếu hại. Thiên địa oanh minh, vạn linh sợ hãi, con đường thành tiên, tại cái này một khắc, lại hiện ra nổ tung chí tướng. Những nơi đi qua, pháp tắc sụp đổ, ngôi sao vỡ vụn, đại đạo ẩn độn. Bảy vị chí tôn liên tiếp xuất thủ, trung thần huy giải, cổ kính treo thiên. Huyền phù tự đốt, lôi chỉ sôi trào, cố khí thế này, kinh thiên động địa. Mỗi một vị chí tôn động tác, đều tựa hồ đưa tới thiên địa của mình. Bọn họ thi triển ra tuyệt học giữ nhà cùng thần thông, muốn lấy lực lượng vô tận xé rách đầu này bị thiên mệnh đặt tiết lộ, gắng đạt tới đột phá ngăn cản, cưỡng ép đạt thông thông hướng vĩnh sinh con đường. Bảy tôn chí tôn cùng chuyển động tay. Trận chiến đấu này quả thực vượt qua nhận biết. Một vị thấp cảnh tu sĩ sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy không thể tin được khiếp sợ, liền thiên địa đều vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ thật sự có khả năng vỡ vụn thiên mệnh con đường? Thành tiên, thật có thể dựa vào man lực đi tranh đoạt sao? Một vị khác tu sĩ nhìn xem trên không cung điện, ánh mắt lập lòe, trong lòng không nhịn được sinh ra nghi vấn. Vào giờ phút này, toàn bộ vũ trụ đều tại kịch liệt chấn động, ngôi sao rung động, hư không bật mèo, thần lực giăng khắp nơi, giống như trong gió lốc liệt diễm, khó mà dập tắt. Chương 145, tiên lộ vừa mở, người nào không thể độ. Sâu trong vũ trụ, vô số tu sĩ chen chúc mà đến, giống như là thủy triều tuôn hướng đầu này tiên lộ. Thấp cảnh hóa thần cảnh người, đỉnh phong đại đế cường giả, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầu kia chói lọi vô cùng tiên lộ. Bọn họ nhìn thấy vận mệnh điểm cuối cùng, nhìn thấy vĩnh hy vọng sống sót, thành tiên cơ hội, phản phất có thể đụng tay đến, tia sáng chiếu rọi xuống, chiếu rọi ra vô số người dục vọng hình ảnh. Thành tiên cơ hội, có thể chạm tay. Một cái tu sĩ trong lòng lẩm nhẩm, hai mắt hồng quang lập lòe. Tiên lộ đã mở, người nào không thể độ. Một vị khác tu sĩ hưng phấn nói, trong ánh mắt thiêu đốt gần như muốn thôn vệ tất cả khát vọng. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ hóa thành dòng lũ, lao tới đầu kia thông tiên chi lộ. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng chỉ là phàm trần chi hỏa, thiêu đốt ngắn ngủi mà yếu ớt sinh mệnh lực, cuối cùng không cách nào cùng chân chính chí tôn tranh phong. Một vị chí tôn nhìn qua mãnh liệt mà tới tu sĩ, hừ lạnh nói, sâu kiến, cũng vọng tưởng ngấp nghé thần đỉnh. Hắn đưa tay phất một cái, một vệ thần quang quét ngang mà ra, trong chớp mắt, phía trước tu sĩ thành mảnh chôn bụi. Huyết nục, hồn phách, chân linh tất cả đều tịch diệt, giống như chưa từng tồn tại. Một màn này, quả thực giống như thượng cổ chiến trường vang vọng, khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh. Mặt khác chí tôn cũng nộn nhịp xuất thủ, trong lòng bàn tay pháp tắc hóa long. Trong miệng chân ngôn thành lôi, thần thông như thủy triều mãnh liệt, đem đám kia tu sĩ ép đến phá thành mảnh nhỏ. Giống như một tràng vô tình đổ sát, không có một chút thương hại. Mỗi một lần huy động, đều để thiên địa vì đó run lên, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì trường hạo kiếp này như thế. Hạng run rế, không chịu nổi một kích. Một tôn chí tôn lãnh đạm nói, thần sắc băng lãnh, phản phất nghiền chết mấy cái sâu kiến tùy ý quét dọn bụi bặm về sau, bảy người lần thứ hai hợp lực xuất thủ, thiên địa lại lần nữa rung động. Cố lực lượng kia phản phất đem toàn bộ tinh vực xé mở tiền lệ, bên trong hư không đen kịt vạch qua từng đạo tiềm điện, tựa hồ tại tuyên cáo cái gì. Cuối cùng, tiên lộ tại bọn họ hợp lực bên dưới vỡ ra một cái khe, giống như thiên địa môn hộ mở ra, cung điện chi môn hiện rõ. Thần huy hoàng ánh, hào quang đầy trời, tiên khí mở mịt, cả vùng không gian phản phất đều bị cái này quang huy thôn phệ. Bảy đạo thân ảnh tản ra vô tận uy áp, dần dần hiện rõ tại ngàn vạn tu sĩ rung động ánh mắt bên trong. Thân thể bọn hắn ảnh như mộng như ảo, dần dần bước vào mảnh này tiên vực, thân hình đi xa, cuối cùng biến mất tại tiên lộ phần cuối. Mà tiên lộ phần cuối, phản phất chính là vĩnh hằng cùng vô hạn bờ bên kia chờ đợi lấy bọn hắn, là vị chi mệnh vận cùng kiêu chiến. Bọn họ thành công. Một vị tu sĩ thấp giọng thì thào, trong lúc khiếp sợ mang theo một tia không cách nào ức chế khâm phục. Bảy vị chí tôn, có lẽ thật có thể đi đến con đường kia. Một vị khác tu sĩ lẩm bẩm ngữ, trong mắt lóe ra không thể tin được tia sáng. Một thế này, thật sự có người có thể thành tiên sao? Vô số tu sĩ ngước nhìn tiên lộ phần cuối, ánh mắt lập lòe, đã rung động, vừa khát nhìn. Nhưng bọn hắn đồng thời không biết là, cái kia một đầu nhìn như huy hoàng thành tiên lộ, phía sau ẩn giấu đi như thế nào chân tướng. Táng tiên cổ địa bên trên, vũ trụ hư không. Quân Mặc Quân đứng ở yên tĩnh thâm nguyên. Thân ảnh của hắn tựa như một đạo cô lập bóng đen, dung nhập cái kia mảnh vô tận hư không bên trong. Ánh mắt của hắn thâm thúy như bực sâu, phản phất có thể xuyên thấu vạn trọng mê vụ, nhìn rõ tất cả. Nhìn qua tầng tầng hư không, hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú lên tiên lộ phía trước. Khoe miệng nổi lên một vệt trào phúng độ cong. Thanh âm hắn trầm, lại mang theo một loại không thể bỏ qua uy áp, bảy vị chí tôn. A, cũng là khó được tụ tập một đường. Thanh âm hắn du dương, như trong gió nói nhỏ, phảng phất tất cả sớm đã dự liệu, tiên lộ mồi nhử đã hạ, con cá cuối cùng cắn câu. Hiện tại, liền chờ cho hay mở màn mà thôi. Giờ phút này, thiên địa ngưng kết trong nháy mắt này, tất cả mắt thấy một màn này sinh linh, trong lòng đều là nổi lên không chừng bận sóng. Có sợ hai thán phục, cũng có ghen tị, có ghen ghét, cũng có đối không biết khát vọng cùng hướng về. Tại cái kia rất nhiều cấm kỵ chi địa chỗ sâu, yên lặng đã lâu cổ lão tồn tại lặng yên tỉnh lại.
bọn họ chưa xuất hiện ảnh, lại sớm đã đưa ánh mắt về phía thiên cung đỉnh, nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, tựa hồ đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Bọn họ đã thành tiên. Một vị ngủ say không biết mấy đời chí tôn thấp giọng tự nói, trong giọng nói xen lẫn một tia không xác định. Đừng nội, lại xem một chút. Một vị khác cổ lão người đáp lại, đôi mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm thận trọng. Nhưng bọn họ đã bước vào bờ bên kia, như thế nào không có động tĩnh? Vị thứ ba chí tôn âm thanh âm u, mang theo một tia không cam lòng cùng lo nghĩ. Bất quá là tiên đồ mở đầu mà thôi. Một vị tuổi tác không cách nào phỏng đoán tồn tại cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn phảng phất chuông cổ quen quẩn, lộ ra trải qua thế sự tang thương cùng thấy rõ. Chúng chí tôn nghe lời ấy, đều là rơi vào trầm tư. Nguyên lai, thành tiên cũng không phải là bước ra một bước liền có thể đến bờ bên kia truyền thuyết. Dù cho bọn họ đã bước vào tiên lộ phần cuối, con đường này vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại đầu kia thông hướng bờ bên kia điểm cuối cùng chỗ, trong truyền thuyết tiên lộ cuối thiên cung hiện lên. Bảy đạo uy áp vô biên thân ảnh chậm rãi hiện rõ, đứng lặng tại mênh mông tiên vực bên trong. Bốn phía hào quang như thác nước, tiên huy hoàng ánh, giống như truyền thuyết ghi lại tiên giới lại xuất hiện nhân gian. Nhưng bọn họ thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng, không một người lộ ra mừng rỡ. Nơi đây thật là tiên vực. Một người thấp giọng mở miệng, trong lời nói tràn đầy hoài nghi. Không đúng. Mặc dù tiên khí mở mịt, linh tính dồi dào, nhưng đại đạo không được đầy đủ, pháp tắc không hoàn chỉnh, cùng chân chính tiên giới cách xa nhau rất xa. Một người khác nhíu mày, ngữ khí càng thêm nặng nề. Đã không phải là tiên vực, chúng ta vì sao cưỡng ép phá quan đến đây? Một vị tính tình giữ dằn trí tôn lộ ra vẻ dữ tợn, lửa giận gợn sóng. Thú hồ, con đường này tựa hồ đã tới phần cuối. Một vị khác chí tôn nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra mấy phần hàn ý, các ngươi chẳng lẽ còn không hay biết cảm giác? Những cái kia so với chúng ta trước một bước bước vào lão cổ đồng, đến nay chưa từng hiểu rõ. Lúc này, một đạo giản mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là cục? Tức giận đột nhiên nổi lên, có chí tôn hừ lạnh lên tiếng, sát cơ hơi hiện. Mọi người nghe vậy, thần sắc nháy mắt biến ảo, nhộn nhịp nóng nhìn cái kia tiên cùng chỗ càng sâu vô tận hư không. Hừ, chính là âm mưu lại như thế nào? Nếu không được, chúng ta tự mình lại nối tiếp đạo này. Có chí tôn không cam lòng mở miệng, trong giọng nói đốt lên chiến ý. Bảy vị chí tôn trên thân tản ra vô tận uy áp, toàn bộ cung điện đều tại bọn họ khí thế bên dưới vì đó chấn động. Mỗi người khí tức đều vô cùng bằng bạc, ước vạn ngôi sao tại trong cơ thể của bọn họ xoay tròn, vận chuyển, nổ tung hư không. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ thời gian đều bị đông kết, tất cả không gian, tất cả tồn tại đều theo bọn họ ý chí tại lặng lẽ biến hóa. Hư không vì đó rung dậy, đại khí cơ hồ bị bọn họ khí thế bặm méo. Không cần lại nói, bảy vị chí tôn tâm linh sớm đã ăn ý tương thông. Trong lòng mỗi người đều có đồng dạng suy nghĩ, vô luận phía trước có cỡ nào hiểm trở, bọn họ đều đem xông phá tất cả. Thế phải đánh vỡ gò bó, lại nối tiếp đoạn kia chân chính thông hướng thành tiên tiên mệnh chi cấp. Chương 146. Bảy người này, thật có thể thành tiên. Bảy tôn cổ lão tồn tại, đồng thời thôi động tự thân cực hạn. Quanh thân khí huyết ngút trời, giống như là từng tôn viễn cổ thần ma sống lại, bệ nghệ bản cổ. Mênh mông lực lượng phát tắc, từ đám bọn hắn quanh thân phun trào mà ra. Mỗi một đạo khí tức đều ngưng trọng như sơn nhạc, thâm thúy như sao huyền, phản phất tận chứa khai thiên tịch địa vĩ lực, dung chuyển cả khôn. Ầm ầm. Thiên địa rung động, ngôi sao ảm đạm. Bảy đạo chói mắt của sáng, vạch phá bầu trời, thẳng quan thương cung đỉnh. Những nơi đi qua, hư không chôn bụi, khe hở lan tràn, giống như từng đầu vô hình cự thú đang thét gào gào thét. Mỗi một đạo quang trụ bên trong đều ẩn chứa vô tận áo nghĩa cùng kinh sợ lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, như muốn xé nát vũ trụ biên giới, lật đổ quy tắc trật tự. Tiên lộ. Một vị trí tôn trầm giọng gào thét, tiếng như hồng trung đại lữ, chấn động ước vạn dặm hư không, trời long đất nở đồng dạng chuyển khắp bốn phương, khiến vô số sinh linh sợ hãi run sợ. Hắn ấn quyết trong tay biến ảo, mỗi một thức ấn quyết đều phảng phất dẫn động thiên địa đại đạo của mình. Phù văn lạc ấn tại hư không bên trong, long lanh óng ánh thần mang, bàng bạc vĩ lực từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tựa như mở cống dòng lũ, hóa thành rầm rạp chẳng trị pháp tắc xiềng xích. Mỗi một đầu trên xiềng xích đều quấn quanh lấy cổ lão kinh văn cùng tiên đạo ký hiệu. Bọn họ lóng lánh kim sắc thanh quang, hướng về cái kia sớm đã đứt gãy tiên lộ điền cuồng kéo dài mà đi. Còn lại 6 vị trí tôn cũng tại cùng một thời khắc động thủ, tiên quang cuồn cuộn, thần thông phô thiên cái địa, dung chuyển hoàn vũ. Có người lấy ra một gốc chập chờn tiên đằng, dây leo bên trên treo đầy thần bí ánh sáng, cũng có người triệu hồi ra một tòa nguy nga cổ tháp, tháp ảnh bao phủ hư không, trấn áp vạn đạo, còn có nhân thủ cầm thần kiếm, kiếm khí ngang dọc ngàn vạn dặm, chạm phá tinh không yên lặng. Ầm ầm. Tinh không xa xôi bên trong, những cái kia yên lặng vạn cổ tế đàn năm màu đống nhiên sáng lên. Trên tế đàn, từng đạo cổ lão phủ văn hiện lên. Tựa như thời gian lạc ấn đang lóe lên, tỏa ra bàng bạc tiên lực, như vô số đầu vân sáng, xuyên qua vũ trụ mênh mông, hướng bắc đấu tinh vực cuồn rũ tới. Vũ trụ bên trên, tinh quang như mưa, tiên lực như nước thủy triều. Bốn phương tám hướng tiên lực giao hội thành sông, hóa thành từng đạo lóa mắt tiên quang mang. Óng ánh đến cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhộn nhịp tập hợp hướng đạo kia đứt gãy thành tiên lộ. Giữa thiên địa, tiên âm lượn lờ, đại đạo cộng minh, giống như vạn giới tại cái này một khắc cùng hô hấp tổng vận mệnh. Tại bảy vị trí tôn liên thủ cùng tế đàn năm màu tiên lực cộng đồng gia trì bên dưới, đứt gãy tiên lộ kịch liệt rung động, giống như một đầu ngủ say chân long đang thức tỉnh. Giang giác. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang triệt tinh hà. Liền xa xôi tinh vực phần cuối đều có thể mơ hồ nghe thấy cái này vỡ vụn lại cải tạo âm thanh. Trước mắt bao người, cái kia vỡ vụn thành tiên lộ, lại như kỳ tích địa tiếp theo nhận. Chỗ đức bị vô tận tiên lực bổ khuyết. Mỗi một tấc không gian bên trong đều tràn ngập thần bí ánh sáng, vỡ nát pháp tắc một lần nữa tụ hợp, tựa như thiên địa sơ khai lúc to lớn hiện tượng lạ. Một đầu thẳng tắp rộng lớn tiên lộ, từ sâu trong tinh không kéo dài, nối thẳng cung điện. Tiên lộ bên trên, thần huy phun trào, điểm lành rực rỡ, tiên cầm thụy thú trong hư không hiện lên, điểm lành chi khí bao phủ màn vũ. Thành công. Một vị trí tôn trong mắt đốt lên nóng bỏng vẻ vui sướng, khó nén tâm tình kích động, âm thanh run nhẹ nhẹ. Cho dù là bực này độ tận vô số kỷ nguyên, tâm cảnh như mặt nước phẳng lặng tồn tại, cũng tại giờ khắc này bị cái này sống lại tiên lộ dung chuyển tâm thần. Mặt khác sáu vị trí tôn cũng là thần sắc phấn chấn, trên thân khí tức liên tục tăng lên, như liệt diễm thiêu đốt, mơ hồ không có cách nào ngăn chặn xúc động phun trào mà ra. Đi. Bọn họ không chần chờ chút nào, hóa thành bảy đạo lưu quang, phá vỡ hư không, bay thẳng cái kia nối lại thành tiên lộ. Bảy đạo thân ảnh như lôi đình nhảy lên không, nhấc lên ngập trời sóng ánh sáng, khí tức xuyên qua cựu tiêu thập địa, trong chốc lát đến cung điện phía trước. Mỗi một vị thân ảnh đều là trấn áp chư thiên đại đế, uy nghiêm không thể xâm phạm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khiến vạn giới chấn động. Cùng lúc đó, vũ trụ vạn giới, vô số đại năng nhìn lên thiên địa dị tượng này đều là kinh hãi không hiểu. Trời ạ, đó chính là đại đế cấp bậc tồn tại sao? Liên thành tiên lộ đều có thể tiếp theo tiếp. Một vị chuẩn đế tu sĩ kinh ngạc nhìn lên, âm thanh run rẩy, tràn đầy kính sợ cùng si mê, phản phất chính mắt thấy giữa thiên địa kỳ tích khó tin nổi nhất. Bảy vị trí tôn liên thủ lại thể hiện ra như vậy thủ đoạn nghịch thiên, quả thực không thể tưởng tượng. Một vị khác đại năng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng cảm thán, nhìn thấy chính mình cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới đỉnh phong. Thành tiên lộ, bảy người này thật có thể thành tiên sao? Có người thấp giọng thì thầm, thanh âm bên trong đã có nóng bỏng chờ mong, cũng có sâu sắc mê man cùng bàng hoàng. Con đường thành tiên, vạn cổ đến nay, bao nhiêu anh tài bước lên, cuối cùng lại máu nhuộm tinh hà, thây chất thành núi. Hôm nay bảy vị trí tôn có thể hay không chính đi đến phần cuối? Mà tại các đại cấm khu chỗ sâu, những cái kia ngủ say đã lâu cổ lão các trí tôn, đồng dạng bị bừng tỉnh. Từng đôi thâm thủy ánh mắt như vực sâu xuyên thấu cấm địa mê vụ, nhìn chăm chú đạo kia xuyên qua hoàn vũ tiên lộ. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Một vị cấm khu trí tôn thì thào nói nhỏ, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng kiếm kỵ, phản phất cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Có thể bằng hợp lực nối liền đoạn tuyệt thành tiên lộ, liền chúng ta cũng chưa chắc có thể làm đến. Một vị khác trí tôn ngữ khí phức tạp, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an, phản phất nhìn thấy chính mình tương lai tiềm ẩn đối thủ. Xem ra một thế này thành tiên chi cục, so trong tưởng tượng càng thêm khó bề phân biệt. Lại có cổ lão tồn tại thấp giọng thở dài, trong giọng nói lộ ra vô tận tang thương cùng mơ hồ chờ mong. Hừ, chớ có cao hơn quá sớm. Con đường thành tiên, há lại nối liền liền có thể thành? Cái này vừa mới bắt đầu. Có trí tôn âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt hàn quang lập lòe, sắc cơ như ẩn như hiện. Vào giờ phút này, bảy vị trí tôn đã đi tới tiên lộ phần cuối. Trước mặt bọn hắn, nguy nga đứng vững vàng một tòa cổ lão cửa đá. Cửa đá cao tới cửu thiên, kết nối thiên địa lượng giới, toàn thân tản ra cổ lão khí tức thần bí. Trên cửa khắc rõ vô số cổ lão phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều giống như ngủ say cầm chế, lóe ra u ám ánh sáng nhạt. Cửa đá yên lặng không tiếng động, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được từ bên trong cửa truyền đến, cỗ kia đập vào mặt tiên đạo khí tức, mênh mông, bàng bạc, vượt qua sinh tử, vượt qua thời không. Tựa như nhất niệm liền có thể trấn áp tất cả quân giặc đang lâm vĩnh hằng bờ bên kia. Bọn họ đã đứng ở vạn cổ vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bậc cửa. Trên cửa quấn quanh lấy quần quần tiên khí, vạn đạo pháp tắc đan vào, đường vân phức tạp huyền ảo, mỗi một tấc đều ẩn chứa siêu thoát lực lượng. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, bề ngoài bên trên lại hiện đầy tinh tế dày đặc vết rách, vô số tuế nguyệt tẩy lễ bên dưới, y nguyên không thể phá vỡ. Tốt nồng tiên khí. Một vị trí tôn nhìn chăm chú cửa đá, thấp giọng cảm thán, thần sắc rung động. Khí tức này, cùng trong truyền thuyết tiên giới, giống nhau như lúc. Một vị khác trí tôn âm thanh run rẩy, kích động khó đè nén. Không sai, cánh cửa này về sau, nhất định là tiên giới không thể nghi ngờ. Vị thứ ba trí tôn trầm giọng khẳng định, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý bảy vị trí tôn liếc nhau. Tại vô số tuế nguyệt trôi dạt, dài dằng dặc chờ đợi cùng vô tận khổ tu bên trong, bọn họ từng vô số lần ở đấy lòng diễn luyện qua giờ khắc này. Bây giờ, đau khổ tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng chân thật bày tại trước mắt.